Chương 345, xuất binh biên châu, chương 345, xuất binh biên châu. Nhân yêu, hậu tiến nhất phẩm. Nói tỉ mỉ, Lưu Huyền hứng thú càng đậm. Thôn Thiên Đại Thánh không cố kỵ gì, nói, tụ tiên tông thánh nhân tên là Thái Âm thánh nhân, trên thân có một nửa yêu tộc huyết mạch, trước kia vì Đông Hải hai tộc nhân yêu chỗ không dung. Ước chừng hơn 800 năm trước đột phá nhất phẩm thánh nhân cảnh, đột phá thời điểm đã tiếp cận 3,000 tuổi, không có tiền đồ gì. Đoán chừng hiện tại cũng liền vừa đột phá nhất phẩm thực lực, thuộc về nhất phẩm thánh nhân bên trong hạng chót tồn tại. Thì ra là thế. Thôn Thiên Đại Thánh tiểu nói này, cái này tụ tiên tông Thái Âm thánh nhân đúng là một cái tốt mục tiêu. Lớn mật. Trần Đình Hào phẫn nộ chỉ vào Lưu Huyền cùng Thôn Thiên Đại Thánh, các ngươi dám chửi bới thánh nhân, thật to gan. Hắn nói xong vung tay áo, thu hồi quyển trục liền muốn rời đi, về tông môn bẩm báo Lưu Huyền bất kính thánh nhân chi tội. Chờ một chút. Lưu Huyền hai chữ nói ra miệng, Trần Đình Hào lập tức bị định tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Ngươi dám giết người diệt khẩu hay sao? Ngươi cũng đã biết này sẽ cho ngươi đưa tới bao lớn tai nạn. Trần Đình Hào thần sắc hoảng loạn nói, ta xem trước một chút thánh nhân pháp chỉ viết cái gì. Lưu Huyền khẽ vươn tay, màu trắng quyển trục từ trong tay Trần Đình Hào bay ra, rơi xuống Lưu Huyền trong tay. Triển khai xem xét, một cỗ nhất phẩm cảnh giới độc hữu thần hồn khí tức phát ra, đúng là hàng thật. Thái Âm pháp chỉ khiến Hoàng Long Châu Lưu Huyền mau tới bái kiến bản tôn. Cũng chỉ có một hàng chữ, khí tức cực kỳ khủng bố, phản phất giống như có một tôn khủng bố tồn tại nhìn chăm chú chính mình. Lưu Huyền thu hồi pháp chỉ, nói với Trần Đình Hào, pháp chỉ ta tiếp, có thời gian sẽ đi bái phỏng, mời Thái Âm thánh nhân đừng nội. Lưu Huyền nói xong, Trần Đình Hào trên thân giam cầm biến mất, hắn lại có thể động. Hắn sửa sang áo bào đối với Lưu Huyền chắp tay, không hề nói gì, trực tiếp đứng dậy bay đi. Lưu Minh đệ là dự định đối với vị này Thái Âm thánh nhân hạ thủ. Trần Đình Hào sau khi đi, Thôn Thiên Đại Thánh hỏi. Lưu Huyền lắc đầu, không nhất định. Hắn tiếp tục giải thích nói, nhìn cơ hội đi, giết hai đều là giống nhau, liền xem ai không may. Đối với Lưu Huyền đến nói giết hai không trọng yếu, trọng yếu chính là có thể hay không giết chết. Thôn Thiên Đại Thánh con mắt nhắm lại, theo Lưu Huyền loại thuyết pháp này, chỉ cần có cơ hội, hắn chẳng phải là cũng là mục tiêu. Đại Thánh yên tâm, đều là vi sư tôn làm việc, ta Lưu Huyền nặng nhất tình nghĩa, sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Lưu Huyền vừa cười vừa nói, ta tin huynh đệ ngươi. Thôn Thiên Đại Thánh cũng cười nói, Lưu huynh đệ bước kế tiếp dự định làm cái gì? Thôn Thiên Đại Thánh hỏi. Tránh Lưu Huyền động thủ với hắn biện pháp chính là dung nhập Lưu Huyền thế lực, chỉ cần hiểu rõ Lưu Huyền kế hoạch, hắn bị xem như mục tiêu khả năng lại càng nhỏ. Ta dự định tiến đánh Biên Châu, Đại Thánh nhưng nguyện theo ta cùng một chỗ. Lưu Huyền hồi đáp, tiến đánh Biên Châu. Thôn Thiên Đại Thánh không hiểu, hắn suy nghĩ một lát đáp ứng nói, có thể. Vài ngày sau bình loạn quân theo Kỳ Lân Châu xuất phát, đến lúc đó xin đợi Đại Thánh đại giá. Lưu Huyền chắp tay nói, Thôn Thiên Đại Thánh lưu tại Hoàng Long Châu, Lưu Huyền lo lắng hắn gây sự, còn là mang theo bên người tương đối tốt. Nói không chừng liền có cơ hội giết chết hắn, coi như không có cơ hội, cũng có thể sử dụng hắn đả kích Biên Châu lòng tin, trợ giúp chính mình công phá thành trì. Một tôn nhất phẩm yêu thánh có lẽ đối với quân trận chiến tranh không có cách nào trực tiếp can thiệp, nhưng lại có thể đả kích thật lớn đối thủ phản kháng lòng tin. Lưu Huyền không có lại cùng Thôn Thiên Đại Thánh nhiều lời, mà là hỏi Chu Đình liên quan tới Tam Hoàng Tử phương diện động tĩnh vấn đề. Tam Hoàng Tử đã rời đi Hoàng Long Châu trở về Trung Châu, theo Chu Đình hiểu rõ đến tình báo, Trung Châu quân đội không có lớn biến động, cùng Hoàng Long Châu kết minh điều ước cũng không có đổi ý, hết thảy như thường. Tam Hoàng Tử còn là sáng suốt. Hắn nếu là dám biểu hiện ra một điểm phản bội minh ước cử động, Lưu Huyền liền dám trực tiếp quay đầu tiến đánh Vĩnh Châu. Hoàng Long Châu bên này người phụ trách xử lý, hết thảy lấy ổn thỏa làm chủ, có cái gì khẩn yếu sự tình để Tiểu Hồng cho ta biết. Tiểu Hồng cũng là Lưu Huyền sủng vật, tình huống khẩn cấp xuống Lưu Huyền có thể thông qua Tiểu Hồng chú ý tình huống bên này, sau đó kịp thời gấp trở về. Đại Thánh, Kỳ Lân Châu thấy. Lưu Huyền cùng Thôn Thiên Đại Thánh nói một câu, sau đó không gian ba động dập dờn vận sóng, người đã biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Lân Châu đang chuẩn bị xuất chinh, bên kia sự tình tương đối nhiều một điểm, hai ngày này còn là đợi tại Kỳ Lân Châu thuận tiện. Vài ngày sau, Kỳ Lân Châu bình loạn quân quân doanh, 2 triệu bình loạn quân bày trận, quân sát khí xông thẳng lên trời. Đem trên này, Lưu Huyền hài lòng nhìn qua phía dưới từng cái nghiêm chỉnh một cái phương trận. Lưu Huyền bên cạnh là một đám Kỳ Lân Châu cao tầng quan viên, cùng các đại thế gia tộc trưởng, trong đó lấy Lý Minh Thành cùng Tần gia gia chủ cầm đầu, phân biệt đứng ở sau lưng Lưu Huyền tả hữu. Chúc Lưu chân quân công vô bất khắc, cầm xuống Biên Châu. Lý Minh Thành lớn tiếng nói, đúng. Lưu Huyền chân quân công vô bất khắc, Lưu chân quân vô địch, cầm xuống Biên Châu. Đám người này nói nhao nhao tạp tạp, trong đó có mấy người thực tình chúc mừng, lại có mấy người ngóng trông Lưu Huyền binh bại bỏ mình, không được biết. Chỉ từ Lưu Huyền tại Kỳ Lân Châu hành vi đến xem, hẳn không có mấy người là thật tâm hy vọng hắn thắng, bất quá Lưu Huyền không thèm để ý, hắn chỉ cần bọn hắn sợ sẽ đi. Dự định xuất phát thời gian sắp đến thời điểm, chân trời bay tới một vị một thân áo bào trắng đại mập mạp. Ha ha ha. Lưu huynh đệ, lão ca ta tới chậm, xin hãy tha lỗi. Thôn Thiên Đại Thánh cười to nói. Hoàng Long Châu mặc dù khoảng cách Kỳ Lân Châu rất xa, nhưng đối với Thôn Thiên Đại Thánh đến nói cũng nhiều nhất 1-2 canh giờ. Hắn ròng rã 3 ngày mới đến, không biết đi làm cái gì đi. Lưu Huyền không có tìm tòi nghiên cứu ý nghĩ, mỉm cười nói, không sao, thời gian vừa vặn. Xuất phát. Lưu Huyền ra lệnh một tiếng, quân trận chậm rãi thúc đẩy, hướng phương Bắc Quan Đạo mà đi. Quân trận phía trước nhất một cỗ đặc chế xa hoa trên chiến xa, Thôn Thiên Đại Thánh phân thân tò mò nhìn phía trước kéo xe long mã, nói, Lưu huynh đệ cái này ngựa kéo xe, thật kỳ quái a. Ồ, như thế nào kỳ quái? Lưu Huyền hỏi. Cái này. Thôn Thiên Đại Thánh sờ sờ cái cằm, nói, nhị phẩm đỉnh phong tu vi, thế mà cam tâm kéo xe, mà lại hắn là loại nào huyết mạch? Khí tức trên thân thật là lạ, ta chưa bao giờ thấy qua cùng loại yêu tộc. Sư tôn ban cho tọa kỵ, ta cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ cần là giải thích không rõ ràng, đều là âm dương huyết thụ vị này yêu thần sư tôn thủ bút, rất hợp lý. Sư tôn thần thông quảng đại, nếu là hắn ban thưởng, kia liền không kỳ quái. Thôn Thiên Đại Thánh càng ngày càng cảm thấy huyết thụ yêu thần chính là từ viễn cổ khôi phục, không phải không cách nào giải thích Lưu Huyền từ nơi nào lấy ra nhiều như vậy thần kỳ đồ vật. Mấy ngày nay hắn càng thêm kỹ càng điều tra Lưu Huyền tất cả kinh lịch, Lưu Huyền trên thân bí ẩn nhiều vô số kể, chỉ có viễn cổ khôi phục yêu thần tương trợ tài năng giải thích. Lưu Minh đệ chỉ mang 2 triệu quân đội liền đi tiến đánh biên châu tòa này trung đẳng châu thành, có thể hay không quá khinh thường rồi. Thôn Thiên Đại Thánh lại hỏi hắn một cái khác hiếu kỳ vấn đề. Thôn Thiên Đại Thánh đối với quân trận chiến tranh không hiểu nhiều, nhưng hắn cũng biết một tòa trung đẳng châu thành thành phòng đại trận cường độ, Lưu Huyền điểm này binh lực sợ là còn thiếu rất nhiều. Chương 346, thuấn di vào thành, chương 346, thuấn di vào thành. Không thử một chút làm sao biết? Lưu Huyền cười cười, không có giải thích quá nhiều. Thôn Thiên Đại Thánh chỉ biết Lưu Huyền có binh thánh thủy bình, nhưng lại không biết Lưu Huyền có thể một mình điều khiển 2 triệu quân trận. Biên Châu bên kia nhưng có nhất phẩm yêu thánh tồn tại. Lưu Huyền nói sang chuyện khác. Ừm. Thôn Thiên Đại Thánh suy tư một hồi, hẳn không có, bên kia không có gì tốt địa phương, nếu là không có yêu thánh du lịch tới, kia liền không có. Túc Châu bên kia ngược lại là có 2 vị thường trú, một vị tên là Phi Bằng, một vị tên là Thiên Tảm, nhiều năm trước kia đã từng quen biết, có cơ hội cùng ngươi dẫn tiến một phen. Thôn Thiên Đại Thánh mấy chữ cuối cùng có thâm ý khác, nói xong nhìn chằm chằm Lưu Huyền thần sắc biến hóa. Như thế rất tốt. Nhiều mấy cái mục tiêu liền nhiều mấy phần cơ hội, Lưu Huyền tự nhiên sẽ không phản đối. Hai cái vị này thực lực cảnh giới như thế nào? Có thể so sánh được đại thánh ngươi? Lưu Huyền hỏi. Phi Bằng so ta cảnh giới hơi kém, bất quá cũng sắp tiếp cận nhất phẩm trung kỳ bình cảnh, nói tóm lại cùng ta không sai biệt lắm. Đến nỗi Thiên Tảm, Thôn Thiên Đại Thánh lắc đầu, hắn quá mức thần bí, chỉ biết là nhất phẩm trung kỳ cảnh giới, mạnh hơn ta rất nhiều. Liên đại thánh cũng không biết. Lưu Huyền hiếu kỳ nói, ta cũng không phải vạn năng, Thiên Tảm lâu dài ngủ say, cơ hồ không có trên thế gian đi, biết hắn tình huống cụ thể không nhiều. Lưu Huyền khẽ gật đầu, cái thế giới này nhất phẩm yêu thánh cũng không nhiều, thế giới lại lớn như vậy, giữa lẫn nhau không hiểu nhiều cũng bình thường. Trên đường đi Lưu Huyền cùng Thôn Thiên Đại Thánh tán dóc, biết rất nhiều nhất phẩm giữa cảnh giới bí ẩn, tăng trưởng không hiếm thấy nghe. Tri thức chính là lực lượng, cái này tại bất luận cái gì một cái thế giới cũng sẽ không biến, đồng dạng thực lực hai người đối chiến, biết đối phương càng nhiều tin tức người thắng lợi khả năng lại càng lớn. Sau 5 ngày, Bình Loạn Quân xuất hiện biên châu biên cảnh, một cái huyện thành nhỏ hình dáng xuất hiện Lưu Huyền trong tầm mắt. Mệnh lệnh mã trung bình thường hành quân, Lưu Huyền thì là đáp lấy long mã chiến xa cùng Thôn Thiên Đại Thánh phi tốc nhìn về phía trước nhìn tình huống. Thoát ly quân trận trói buộc, long mã chiến xa tốc độ nhanh như thiểm điện, một canh giờ liền vượt qua 10 vạn dặm, xuất hiện biên châu châu thành bên ngoài. Đây chính là trung đẳng châu thành. Quả nhiên so Hoàng Long Châu, Kỳ Lân Châu đều hùng vĩ nhiều lắm. Biên châu châu thành riêng là diện tích liền ước chừng Hoàng Long Châu 2 lần, tường thành cao hơn, khí vận càng dày đặc hơn, không hổ là trung đẳng châu thành. Ngoại thành bên trong người khói thưa thớt, trên đường phố trống rỗng, chiến tranh còn chưa bắt đầu, ngoại thành liền đã không ai. Một trận chiến tranh còn không có đánh, trước hết nhất gặp nạn chính là những này ngoại thành người bình thường cùng đê giai võ giả. Một châu ngoại thành mấy ngàn vạn hơn 100 triệu nhân khẩu. Tuyệt đại bộ phận không có cơ hội di chuyển đến nội thành, chỉ có thể hướng ra ngoại cùng phụ thành tránh né. Chỉ là di chuyển cùng tránh né quá trình liền sẽ chết đi một bộ phận người, không khác một trận thiên tai. Đây là trước thời hạn biết quân đội động tĩnh tình huống, nếu là chưa kịp di chuyển, bị chiến tranh tác động đến, đó chính là chân chính cựu tử nhất sinh. Lưu Huyền thần niệm tại ngoại thành đường đi quét một lần, khu vực phụ cận đều di chuyển rất triệt để, hẳn là rất sớm đã bắt đầu di chuyển, trước thời hạn làm chuẩn bị. Tiếp tục hướng phía trước một khoảng cách, đi tới nội thành cửa thành cách đó không xa, Lưu Huyền nhìn về phía cao ngất tường thành. Cửa thành đóng, tất cả binh sĩ đóng giữ thành phòng đại trận, quả nhiên là xấu nhất tình huống. Cửa thành phía trên, phụ trách điều tra binh sĩ lập tức phát hiện đối diện giữa không trung long mã chiến xa. Địch tập, nhanh đi thông báo tướng quân. Tin tức rất nhanh truyền đến Trần Hoan tướng quân nơi đó, từ khi Trần Hoan dẫn đầu thứ 4, thứ 5 Trần gia quân đến biên châu hết thệ quân vụ đều từ hắn tiếp quản. Trần Hoan đi tới cửa thành đài cao, hướng Lưu Huyền bên kia nhìn lại, chỉ thấy một cái thần tuấn long mã lôi kéo một cỗ xa hoa chiến xa, nhưng không thấy quân đội cái bóng. Thành tướng quân, ta xem qua Lưu Huyền chân dung, đối diện trên chiến xa vị trẻ tuổi kia chính là hắn. Quân đội phó tướng lên tiếng nói. Hắn lại dám một mình đến đây. Tướng quân, đem thứ tư quân cho ta dẫn đầu, ta đi giết hắn. Trần gia quân thứ tư quân tướng quân chờ lệnh. Đúng a tướng quân. Căn cứ thám tử hồi báo, Lưu Huyền quân đội mới vừa vặn đến biên cảnh, hắn dám một mình đến đây khiêu khích, chúng ta nhất định phải để hắn trả giá đắt. Tướng quân, hạ lệnh đi. Không thể để cho hắn phách lối như vậy. Tất cả câm miệng. Trần Hoan quát lên một tiếng lớn, một đám tướng quân an tĩnh lại. Các ngươi đều là đồ đần sao? Như thế không giữ được bình tĩnh. Trần Hoan ánh mắt đảo qua đi, một đám tướng quân nhao nhao cúi đầu. Trần Hoan tại Trấn Nam Vương trong phủ cũng là nhân vật cao tầng, khoảng cách binh thánh cũng chỉ kém một bước, không ai dám phản đối ý kiến của hắn. Chúng ta nhiệm vụ là giữ vững châu thành, bất kỳ lý do gì cũng không thể ra khỏi thành, lại có người sách mang binh ra khỏi thành sự tình, chạm. Cái cuối cùng chạm chữ ẩn chứa quân sát, tất cả mọi người là tâm thần chấn động. Chúng ta rõ ràng. Tuân mệnh. Trần Hoan không có quản nhiều những người này, mà là nhìn chằm chằm vào đối diện trên chiến xa Lưu Huyền cùng Thôn Thiên Đại Thánh nhìn. Lưu Huyền hắn biết, nhưng bên cạnh vị kia đại mập mạp hắn lại không gặp qua, có thể cùng Lưu Huyền đứng chung một chỗ, chắc hẳn không phải nhân vật bình thường. Tam công tử xuất lĩnh thứ 3 vương bại quân đều bị Lưu Huyền giết đi, Trần Hoan không dám có chút mạo hiểm, một lòng chỉ nghĩ thủ thành. Cái này đều không ra giết ta. Lưu Huyền thất vọng lắc đầu, có thể bị Trấn Nam Vương phái tới phòng thủ người quả nhiên cẩn thận. Vừa rồi nếu là thật sự có một chi quân đội ra khỏi thành vây giết hắn, nói không chừng hắn thừa cơ liền có thể phá thành này phòng. Lưu Huyền thân phụ nhất phẩm hộ quốc tướng quân khí vận, đồng thời còn có Hoàng Long Châu cùng Kỳ Lân Châu 2 cái nhị phẩm trấn thủ khí vận trong đại trận, hắn một người liền có thể so với một quân. Nếu là một chi 100 vạn đại quân bị Lưu Huyền một người đánh bại, tâm thần thất thủ dưới tình huống thật là có cơ hội phá thành mà vào. Coi như không thể phá thành, cũng có thể diệt đi một chi quân đội, sẽ còn đả kích thật lớn thủ thành binh sĩ sĩ khí, vì đó về sau bình loạn quân phá thành đánh xuống cơ sở. Trần Hoan ổn trọng cẩn thận, nhưng Lưu Huyền còn có biện pháp. Không gian vặn vẹo biến ảo, Long Mã chiến xa phía trước xuất hiện một đạo cánh cửa không gian, Long Mã hướng phía trước nhảy lên, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Biên Châu nội thành trung ương trấn thủ phủ, cánh cửa không gian hiện hiện, Long Mã chiến xa từ đó chui ra ngoài. Thành phong đại trận có được tự động phòng ngự cao phẩm võ giả cùng yêu tộc thần thông năng lực, nhưng Lưu Huyền khác biệt, trên người hắn còn có khí vận. Chỉ cần tại quanh thân phóng thích một tầng khí vận che đậy, Lưu Huyền liền có thể trực tiếp thuấn di vào thành. Hoàng Long Châu, Kỳ Lân Châu Lưu Huyền có thể tùy ý ra vào, Biên Châu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thượng quân, kia là hắn làm sao? Làm sao vào thành? Cái này sao có thể? Long Mã chiến xa xuất hiện trấn thủ phủ trên không nháy mắt, mấy cái tướng quân cùng thành nội mấy cái đại thế gia cao tầng liền phát hiện cái này khiếp sợ một màn. Không nhìn thành phòng đại trận trực tiếp tuấn di vào thành, đây là chưa hề xuất hiện qua, vượt qua bọn hắn lý giải sự tình. Tại sao có thể như vậy? Hắn như thế nào làm được? Trần Hoan cũng không nhịn được tâm thần thất thủ, lâm vào ngắn ngủi trong lúc bối rối. Sau đó hắn cưỡng ép ổn định tâm thần, cao giọng hô nói, chư vị chớ hoảng sợ. Lưu Huyền đây là tự chui đầu vào lưới, chúng tướng sĩ theo ta trấn sát kẻ này. Chương 347, công tâm, chương 347, công tâm. Trần Hoan tỉnh táo truyền đạt quân lệnh, toàn bộ thành phòng đại trận dần dần sáng lên nhàn nhạt kim quang. Quân sát, khí vận điên cuồng lưu chuyển, khủng bố uy áp bao trùm toàn bộ nội thành. 4 triệu đại quân thủ thành, mà lại trong đó 3 triệu đều là tinh nhuệ, có thể dẫn động khí vận uy lực cực kỳ khủng bố. Nội thành trung ương trấn thủ phủ, Thôn Thiên đại thánh nhìn qua bốn phía uy thế kinh khủng, trong lòng đều sinh ra từng tia hoảng hốt. Khí vận đại trận quả nhiên khủng bố. Nếu quả thật thân lúc này lâm vào thành nội, chỉ sợ chống đỡ không được một canh giờ liền sẽ thân tử hồn diệt. Một tôn kim giáp tướng quân hiện thành phòng đại trận hình thành màn trời phía trên, kim giáp thần đem mở ra hai mắt, khóa chặt Lưu Huyền cùng Thôn Thiên đại thánh thần hồn khí tức. Lưu huynh đệ, ngươi chơi như thế lớn sao? Thôn Thiên đại thánh nuốt một ngụm nước bọt, thần hồn truyền âm nói, lão ca ta nhiều nhất tổn thất một bộ phân thân, ngươi coi như nguy hiểm à? Lưu Huyền cảm nhận đại trận khí tức, nháy mắt tuyệt thử một lần uy lực ý nghĩ. 4 triệu quân đội tinh nhuệ đóng giữ thành phòng đại trận, chỉ cần một kích, hắn không chết cũng muốn trọng thương. Đi. Cánh cửa không gian nháy mắt hiện, đồng thời nồng đậm màu vàng khí vận đem toàn bộ chiến xa bao khỏa. Lưu Huyền không có lập tức rời đi, mà là thần niệm quét qua, đem trấn thủ phủ mấy cái xem ra địa vị rất cao người cùng một chỗ na di đến trên chiến xa, sau đó mới khống chế chiến xa tiến vào cánh cửa không gian. Ông. Cửa thành nam bên ngoài, không gian kịch liệt ba động, một cỗ Long Mã chiến xa hiện ra. Lưu Huyền vừa đi ra liền lấy ra mười mấy bình đan dược rót vào trong miệng, sau đó bắt đầu xem xét tự thân trạng thái. Tiêu hao có chút ngoài ý muốn lớn. Đan điển chân khí tiêu hao 1/3, tất cả đều là vừa rồi lần kia không gian thuấn di tiêu hao. Trước đó Hoàng Long Châu thời điểm Lưu Huyền liền thí nghiệm qua, thành phòng đại trận khởi động thời điểm hắn đồng dạng có thể thuấn di, chỉ có điều cần đầy đủ khí vận hộ thân, còn cần tiêu hao đại lượng chân khí thi triển không gian thuấn di thần thông. Trên thân khí vận cấp độ càng cao, nhận thành phòng đại trận hạn chế lại càng nhỏ, thuấn di cần chân khí lại càng nhỏ. Trước đó Hoàng Long Châu thí nghiệm thời điểm Lưu Huyền chỉ có nhị phẩm trấn thủ khí vận, thành phòng đại trận toàn lực mở ra thời điểm cũng chỉ cần 1/5 chân khí liền có thể thuấn di. Bây giờ hắn thân phụ nhất phẩm hộ quốc tướng quân khí vận, mà lại tu vi tăng lên, chân khí tổng lượng tăng lên, không nghĩ tới tiêu hao thế mà cao hơn. 4 triệu tinh nhuệ đóng giữ trung đẳng châu thành phòng đại trận, Lưu Huyền còn là đánh giá thấp uy lực của nó. Bất quá còn tốt, không vượt ra ngoài dự đoán quá nhiều, còn lại có thể xử lý trong phạm chủ. Nội thành. Bám thân thành phòng đại trận kim giáp thần đem Trần Hoan động. Lưu Huyền thế mà biến mất, tại thành phòng đại trận khóa chặt phía dưới biến mất. Quay đầu nhìn về phía ngoài thành, quả nhiên thấy Lưu Huyền theo cánh cửa không gian chui ra ngoài. Đây là thủ đoạn gì? Nếu như nói vừa rồi Lưu Huyền tuấn di vào thành thời điểm Trần Hoan là chấn kinh, hiện tại hắn thì là khủng hoảng, ngăn không được khủng hoảng. Lưu Huyền có thể tùy ý vào thành ra khỏi thành, hắn có thể giữ vững thành phòng đại trận lại như thế nào? Chỉ cần Lưu Huyền đại quân vừa đến, thành nội lòng người tất tán. Nếu là trấn Nam Vương phủ không có phái binh chi viện, Biên Châu tuyệt đối trèo chống không được mấy ngày. Trong quân còn lại tướng quân rõ ràng cũng nhìn ra điểm này, quân tâm biến đổi, toàn bộ thành phòng đại trận đều ảm đạm mấy phần. Chuyện gì xảy ra? Hắn vì cái gì có thể đột nhiên liền xuất hiện thành nội lại đột nhiên trở về? Thành phòng đại trận vì sao đối với hắn không có hiệu quả? Trên đài cao một đám thế gia cao tầng cùng cao cấp quan viên xôi trào, đều đang nghi ngờ vừa rồi không hợp lý một màn. Lưu Huyền đại quân cũng còn không có đến, liền có thể tùy ý ra vào thành trì, cái này còn thế nào thủ thành? Các ngươi nhìn, giống như có người bị Lưu Huyền mang đi ra ngoài. Có người kiểu nói này, đám người hướng Lưu Huyền vị trí chiến xa nhìn lại, quả nhiên phát hiện trên xe có nhiều người. Thượng như là trấn thủ đại nhân phu nhân cùng con cái. Biên Châu trấn thủ Vi Bá Công tâm thần chấn động, vội vàng vận chuyển khí vận xem xét tỉ mỉ. Phu nhân, Thiệu Nhi, Lan Hân. Hắn một chút đứng lên, trực tiếp liền hướng ngoài thành phóng đi. Vi trấn thủ, ngươi phải tỉnh táo a. Hiện tại ra ngoài chính là chịu chết. Một tên trấn thủ phủ quan viên giữ chặt hắn quy nhủ. Vi Bá Công ra sức dây giụa, hét lớn, phu nhân ta, nhi tử, nữ nhi đều bị bắt, ngươi để ta làm sao tỉnh táo? Vi Bá Công sắp bay ra khỏi thành tường thời điểm, một thân ảnh đem hắn ngăn lại. Bất luận kẻ nào không được ra khỏi thành, nếu không, giết không tha. Vi Bá Công bị quân trận ngăn cản hai lần, cũng chậm chậm bình tĩnh lại, dự định nhìn xem Lưu Huyền đến cùng muốn làm gì. Long mã trên chiến xa, Lưu Huyền cũng làm rõ ràng bắt tới mấy người thân phận, hết thảy 4 người, theo thứ tự là Biên Châu trấn thủ Vi Bá Công phu nhân, tiểu thiếp, nhi tử cùng nữ nhi. Mấy vị muốn mạng sống lời nói liền lớn tiếng cùng trấn thủ đại nhân cầu cứu, chỉ cần hắn nguyện ý cứu các ngươi, tất cả đều dễ nói chuyện. Lưu Huyền mỉm cười đối với 4 người nói. 4 người núp ở chiến xa nơi hẻo lánh run lẩy bẩy, chỉ cần chúng ta theo lời ngươi nói làm, ngươi thật sẽ bỏ qua chúng ta. Trước hết nhất tỉnh táo lại tra hỏi chính là Vi Bá Công nữ nhi, Vi Lan Hân. Đương nhiên, ta Lưu Huyền coi trọng nhất tín dự, nói được thì làm được.
Tốt,
ta tin đại nhân. Vi Lan Tâm đứng dậy đi đến chiến xa biên giới, hướng tường thành phương hướng kêu khóc nói, cha, ta là Lan Hân a, cha nhanh cứu chúng ta.
Cha a,
ta là Thiệu Nhi a,
cha mau tới cứu ta.
Phu quân, ta không muốn chết.
Đại nhân,
cứu ta.
Tiếng la khóc một mảnh, trên tường thành tất cả mọi người có thể nghe tới.
Được rồi, đi.
Lưu Huyền phân phó mấy người dừng lại, sau đó vận chuyển khí vận, thanh âm hùng hồn ở trong thành trên không vang lên. Bản tọa đại quân còn có 3 ngày đến, trong vòng 3 ngày kẻ đầu hàng bản tọa không so đo, sau 3 ngày còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, chết. Lời vừa nói ra, thành phòng đại trận lại ảm đạm mấy phần, nếu như không phải Trần Hoan mang đến 2 triệu tinh nhuệ Trần gia quân, lúc này sợ là đã mở thành đầu hàng. Công tâm mục đích đặt tới, Lưu Huyền lười nhắc cùng những người này hao tổn, tìm phụ cận một chỗ hoàn cảnh không sai tiểu viện, điều khiển long mã chiến xa bay qua, dự định ngay ở chỗ này ở lại. Thành nội lòng người rất nhanh liền thay đổi, Lưu Huyền rời đi giữa không trung đồng thời, một đám thế gia cao tầng cùng quan lớn cũng nhao nhao tìm lý do rời đi. Trong quân cũng không ngừng xuất hiện các loại dị thường động tác, Trần Hoan nhiều lần xuất thủ ngăn cản cũng không làm nên chuyện gì. Bây giờ thành phòng đại trận 4 triệu quân đội, trong đó chỉ có một nửa là Trần Hoan theo trấn thủ phủ mang đến, còn lại 1 triệu tinh nhuệ là thường trú bộ đội, còn có 1 triệu là phổ thông thành phòng quân. Không chỉ có là 2 triệu nguyên biên châu quân đội Trần Hoan không cách nào khống chế, liền ngay cả thứ tư, thứ năm quân cái này hai chi trong bộ đội tướng quân cũng xuất hiện khác nhau. Một phần là hắn tử trung, kiên định thủ thành mệnh lệnh, một bộ phận người mặc dù không có kháng mệnh, lại sinh ra chống cự cảm xúc, cho rằng triệt binh mới là lựa chọn chính xác, còn có một bộ phận cấp tiến phần tử cho là nên trực tiếp ra khỏi thành cùng Lưu Huyền quyết chiến. Cùng ngày ban đêm, Lưu Huyền lại vụng trộm chạy 2 chuyến thành nội, bắt một đám con em thế gia cùng quan lớn ra quyến, cho thành nội quần quật sóng ngầm bầu không khí thêm một mùi lửa. Chương 348, một người phá một thành, chương 348, một người phá một thành. Ngày kế tiếp, cửa thành bắc bên kia xảy ra chiến đấu ba động, nhưng lại rất nhanh bình ổn lại. Nguyên nhân là một vị nguyên biên châu quân tướng sâu chuỗi trước đó bộ hạ, muốn mưu một đầu đường lui, sau đó nhận việc phát. Trần Hoan chém giết vị tướng quân này, bản ý là trấn nhiếp có ý khác tướng sĩ, lại dẫn tới càng lớn phản kháng. Cuối cùng hắn thậm chí vận dụng thành phong đại trận, chém giết dòng dã mấy ngàn người mới bình ổn lại. Tướng quân, không thể tiếp tục như thế, hôm nay những người này chính là thành nội các đại thế gia thao túng, lòng người tán, thành sợ là thủ không được. Trên tường thành, Trần Hoan thân tín Tâm Phúc mở miệng khuyên nhủ. Trần Hoan cau mày, hắn làm sao không biết tiếp tục như vậy thủ không được, nhưng hắn không có cách nào. Lưu Huyền thủ đoạn khó lường, hắn không có cách nào khắc chế, bây giờ ra khỏi thành quyết chiến, một khi không có ngay lập tức giết chết Lưu Huyền, sợ là trong khoảnh khắc liền sẽ quân tâm sụp đổ. Đến lúc đó thành nội những thế gia này nắm lấy cơ hội khống chế thành phòng, kia liền thật không thể cứu vãn. Còn có một cái biện pháp, thừa dịp Lưu Huyền đại quân không tới, triệt binh. Nhưng là Trấn Nam Vương cho hắn ra lệnh là tử thủ thành trì, hắn nếu là trực tiếp trốn, bất luận như thế nào đều muốn bị phạt. Tướng quân, bây giờ rút quân còn kịp, đợi đến Lưu Huyền đại quân vừa đến, chúng ta chỉ sợ thật không có cơ hội. Tâm Phúc tiếp tục khuyên nhủ. Liên ngươi đều nghĩ như vậy, quân tâm sát thực tán. Trần Hoan thở dài nói. Trầm mặc một hồi lâu, Trần Hoan phân phó nói, ngươi âm thầm phân phó, tối nay theo cửa thành bắc xuất phát, triệt binh. Hai chữ cuối cùng nói ra miệng thời điểm Trần Hoan giống như là bị rút sạch tinh lực, tác chiến nhiều năm như vậy, không có một lần như hôm nay như thế bất ức.
Vâng.
Tâm Phúc cao hứng xuống dưới truyền lệnh, hắn cũng không muốn chết. Bây giờ triệt binh mới là tốt nhất quyết sách, nếu là vương gia khăng khăng trách tội, ta một mình gánh chịu. Trần Hoan trong lòng nghĩ thầm. Thành phòng quân liên tục điều động, thứ tư, 4-5 quân cơ bản đều triệu tập đến cửa thành bắc. Trần Hoan còn không có hạ lệnh, trong quân người sáng suốt đã nhìn ra hắn đây là muốn chạy trốn. Cứ như vậy đối với tất cả mọi người có lợi, còn lại những người này cũng không có đi ngăn cản hoặc là vạch trần. Đối với còn lại những người này đến nói, hiện tại trọng yếu nhất không phải ngăn cản Trần Hoan triệt binh, mà là như thế nào tại về sau tình thế hỗn loạn bên trong thu hoạch được đầy đủ chỗ tốt. Chập tối thời điểm, đã có biên châu thế gia người vụng trộm ra khỏi thành cùng tìm tới Lưu Huyền, trao đổi hiến thành đầu hàng sự tình. Nhanh như vậy, Lưu Huyền vốn cho rằng cần chờ bình loạn quân sau khi tới những nhân tài này sẽ hoảng, cái kia nghĩ mới không đến 2 ngày, trong thành liền loạn. Đại thánh, nên chúng ta xuất thủ. Lưu Huyền không để ý tới những thế gia này người, cùng một bên Thôn Thiên đại thánh nói, có thể. Thôn Thiên đại thánh toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát, hắn hiểu được Lưu Huyền muốn làm gì. Cửa thành bắc, màn đêm thời gian, cửa thành đột nhiên mở ra, vô số binh sĩ kết trận mà ra, tựa như dâng trào dòng lũ. Khởi bẩm tướng quân, hết thảy 220 vạn quân đội, trừ chúng ta mang đến người, còn có 2 vị tam phẩm tướng quân dẫn đầu 200,000 thành phòng quân nguyện ý cùng đi với chúng ta. Tâm Phúc phó tướng bẩm báo nói.
Ừm.
Trần Hoan mặt không chút thay đổi nói, trở về sau ta tự sẽ cùng vương gia thỉnh tội, để chúng tướng sĩ không cần lo âu.
Vâng.
Phó tướng lĩnh mệnh, không cần phải nhiều lời nữa, chuyên tâm điều khiển quân trận đi đường. 2 triệu vạn hơn đại quân không người nào có thể hoàn toàn điều khiển, chỉ có thể chia 4 cái hơn 50 vạn quân trận, từ 4 cái đại tướng điều khiển, lại từ Trần Hoan thống lĩnh toàn cục. Xem ra hơn 200 vạn đại quân tựa như một thể, trên thực tế chỉ là phối hợp an ý mà thôi, cũng không phải là chỉnh thể đại trận. Hiện tại mới trốn, có phải là hơi trễ rồi? Đột nhiên, quân trận phía trước truyền đến trêu tức thanh âm, đồng thời xuất hiện một béo một gầy 2 bóng người.
Lưu Huyền,
hai người các ngươi liền muốn ngăn trở 200 vạn đại quân, là ai cho ngươi lực lượng? Quân đội dừng lại. Trần Hoan bay đến quân trận trên không, cùng Lưu Huyền, Thôn Thiên đại thánh giằng co. Trăng tròn treo cao, sáng tỏ ánh trăng chiếu dọi xuống, Lưu Huyền hai người so sánh khổng lồ quân trận sát thực không đáng giá nhắc tới. Không nói nhảm, Lưu Huyền đưa tay phải ra, Thập Phương Thần Ma trận kỳ tuôn ra, cả phiến thiên địa nháy mắt bị chiếu dọi vì màu đỏ thẫm. Khổng lồ khí vận tuôn ra, thần ma pháp tướng trấn áp thiên địa, cả trên trời mặt trăng đều lộ ra nhỏ bé. Bản tọa yêu quý nhân tài, cuối cùng lại cho ngươi một cơ hội, thần phục hoặc là chết.
Thanh âm uy nghiêm tựa như từ trên 9 tầng trời truyền đến, mang theo không thể nghi ngờ khí thế. Cùng một thời gian, một cái đồng dạng to lớn đại bạch ngông xuất hiện quan đạo phía bên phải, khí tức đồng dạng không thể so một chi trăm vạn đại quân yếu. Ta Trần Hoan sinh là Trần gia người, chết cũng là Trần gia quỷ, muốn ta thần phục, nằm mơ. Quân trận sát khí lan lộn, nhỏ yếu bản tham lang đại trận ngưng tụ, đại quân hóa thành từng cái to lớn sói đen. Muốn ta chết, ngược lại muốn xem ngươi Lưu Huyền có bản lĩnh này hay không. Trần Hoan không có khả năng đầu hàng, gia tộc của hắn, người nhà, bằng hữu, tất cả đều là Trấn Nam Vương phủ người, muốn hắn phản bội Trấn Nam Vương phủ, so để hắn chết còn khó. Vậy thì chết đi. Lưu Huyền cũng không phải thật coi trọng tài năng của hắn, chỉ là suy nghĩ nhiều bảo tồn một bộ phận quân đội thực lực, đến lúc đó tốt dung nhập bình loạn quân mà thôi. Thần ma pháp tướng đưa tay trộn một cái sói đen lúc này hóa thành cho bụi, liên quan trong đó binh sĩ cũng toàn bộ bỏ mình. So sánh trước đó Trần Kiệt Vương bại quân đội, cái này 2 triệu đại quân quả thực không chịu nổi một kích, yếu không chỉ một bậc. Cũng không phải 2 triệu tinh nhuệ quân trận kém nhiều như vậy, mà là quân tâm tán. Trần Hoan vốn là không cách nào chân chính điều khiển toàn bộ quân trận, bây giờ binh sĩ lại không có gì chiến tâm, chỉ sợ liền trước đó Mã Trung xuất lĩnh trăm vạn quân đội cũng không sánh nổi, tự nhiên không thể nào là Lưu Huyền đối thủ. Lưu Huyền không nghĩ trắng trận đồ sát binh lính bình thường, thân niệm khóa chặt Trần Hoan vị trí, Lưu Huyền lần nữa đưa tay chộp một cái. Ầm ầm. Trần Hoan triệu tập gần trăm vạn quân đội chi lực ngưng tụ tự thân biến thành tham lang, muốn ngăn lại Lưu Huyền. Đáng tiếc chỉ là phí công, thần ma đại thủ xuyên qua to lớn tham lang đầu, đem Trần Hoan trực tiếp bóp thành tro bụi. Trần Hoan vừa chết, toàn bộ quân trận trực tiếp sụp đổ, mấy chục cái to to nhỏ nhỏ phương trận tản mát khắp nơi đều là. Nguyện ý thần phục đứng tại chỗ bất động, dám chạy trốn giết không tha. Lưu Huyền lần nữa lên tiếng nói. Bành! Bành! Quá nhiều người, luôn có một số người còn có may mắn tâm lý, một chút đội ngũ kết thành quân trận hướng phía trước chạy trốn, thẳng đến Lưu Huyền đánh chết mấy chục vạn người về sau, quân đội mới an tĩnh lại. Lưu Huyền tìm tới trong quân tướng lãnh cao cấp, ra lệnh cho bọn họ thu nạp binh sĩ, sau đó lâm thời chiếm binh quyền của bọn hắn. Còn lại 1 triệu ra mặt quân trận Lưu Huyền cưỡng ép điều khiển, ngắn ngủi mấy canh giờ thời gian, liền thành quân đội của hắn. Tùy ý xử lý một chút chiến trường, Lưu Huyền dẫn đầu quân đội đường về, trực tiếp theo cửa thành bắc vào thành, cấp tốc tiếp quản thành phòng. Trên cổng thành, một đám tướng quân, thế gia cao tầng, khí vận quan lớn chen chúc bên trong, Lưu Huyền tuyên bố biên châu đội chủ. Một người phá một thành, lúc này còn đang đi đường Mã Trung cùng bình loạn quân tướng sĩ cũng không biết, bọn hắn tiến đánh biên châu đã là Lưu Huyền địa bàn. Chương 349, bình loạn quân tiếp quản biên châu, chương 349, bình loạn quân tiếp quản biên châu. Đông Hải, Thu Tiên Đảo. Trần Đình Hào bay đến một tòa vàng son lộng lẫy thần điện, trong thần điện hương hỏa lở lở, một tôn uy nghiêm tượng thần nhìn xuống phía dưới. Đệ tử Trần Đình Hào, bái kiến thánh nhân. Trần Đình Hào cung kính hành lễ, cất cao giọng nói. Giảng. Tượng thần nổi lên một tia linh quang, thanh âm uy nghiêm quanh quẩn. Vâng. Khởi bẩm thánh nhân, đệ tử tiến về Hoàng Long Châu cho Lưu Huyền tuyên đọc thánh nhân pháp chỉ. Trần Đình Hào đem toàn bộ quá trình 1 năm 1 10 giảng một lần, không dám có chút khoa trương, cùng che giấu. Lưu Huyền người này bất kính thánh nhân, không tuân theo ta Tụ Tiên Tông, còn mời thánh nhân xử phạt. Trần Đình Hào phẫn nộ nói. Người đem lúc ấy Lưu Huyền bên người cái tên mập mạp kia dung mạo lại kỹ càng miêu tả một lần. Tượng thần linh quang càng sáng hơn, một cái áo bào đen lão giả theo trong tượng thần đi ra. Mập mạp. Trần Đình Hào hồi ức một lát, người kia rất mập, trắng trắng mập mập, đệ tử nhìn không ra hắn tu vi, hẳn là chí ít cũng là một vị nhị phẩm chân quân. Thôn Thiên yêu thánh, thú vị. Thông qua Trần Đình Hào miêu tả, còn có lúc ấy mập mạp lời nói, Thái Âm thánh nhân tùy tiện đoán ra thân phận của Thôn Thiên đại thánh. Lưu Huyền thế mà cùng Thôn Thiên đại thánh làm cùng một chỗ, chẳng lẽ Thôn Thiên đại thánh chính là Lưu Huyền vị sư tôn kia? Không đúng. Thái Âm thánh nhân lập tức phủ định ý nghĩ này. Thôn Thiên Đại Thánh thủ đoạn hắn biết rõ, huyết linh quả, huyết chỉ hẳn không phải là Thôn Thiên Đại Thánh thủ bút. Thôn Thiên Đại Thánh là uy tín lâu năm yêu thánh, cũng sớm đã sắp đột phá nhất phẩm trung kỳ, thực lực cực kỳ khủng bố. Theo lúc ấy Thôn Thiên Đại Thánh cùng Lưu Huyền đối thoại phân tích, Thôn Thiên Đại Thánh là coi Lưu Huyền là cùng cấp độ người đối đãi, Lưu Huyền thực lực bản thân hoặc là nói phía sau vị kia nhất phẩm yêu thánh thực lực chỉ sợ càng kinh khủng. Nho nhỏ một cái Hoàng Long Châu, thế mà rất có thể có 2 tôn yêu thánh đang lưu đồ, thú vị rất. Huyền Châu, không đuổi, mau tới thần điện một chuyến. Thái Âm thánh nhân thần niệm quét ngang, thần hồn truyền âm nháy mắt xuất hiện ở trên đảo 2 vị nhị phẩm chân quân trong hai. Hai người thu được truyền âm không dám trì hoãn, lập tức bỏ xuống trong tay sự tình hướng thần điện bay đi. Bái kiến thánh nhân. Bái kiến thánh nhân. Hai người cung kính hành lễ. Thái Âm thánh nhân đưa tay phải ra, linh khí tại lòng bàn tay lưu chuyển, một lát về sau hình thành một quyển pháp chỉ. Đem pháp chỉ đưa cho Không Trần chân quân, Thái Âm thánh nhân phân phó nói, hai người các ngươi cùng nhau đi tới Hoàng Long Châu truyền chỉ. Ghi nhớ, lần này truyền chỉ không phải hỏi tội, mà là giao hảo, nhất định không thể đắc tội với người. Khởi bẩm thánh nhân, đệ tử lúc trước tại Hoàng Long Châu thời điểm cùng Lưu Huyền có chút nghỉ lễ, nếu là giao hảo, không đuổi sư minh tiến về liền tốt, đệ tử tiến đến sợ lầm đại sự. Huyền Châu chân quân vội vàng nói, không sao cả, một chút nghỉ lễ nói ra liền tốt, chắc hẳn Lưu Huyền nhìn tại bản tôn trên mặt mũi không sẽ cùng ngươi so đo. Thế nhưng là, Huyền Châu chân quân còn muốn giải thích, đột nhiên cảm giác trong lòng lạnh lẽo, thần hồn phảng phất giống như rơi vào hầm băng. Đệ tử tuân mệnh. Thái Âm thánh nhân lần này để hắn tới, hẳn là bắt hắn thăm dò Lưu Huyền tình huống cùng thái độ, hắn nếu là nói thêm nữa, liền có chút không hiểu chuyện. Thái Âm thánh nhân khẽ gật đầu, sau đó hóa thành một sợi linh quang, bay vào tượng thần biến mất không thấy gì nữa. Biên Châu, bình loạn quân rốt cục dưới sự dẫn dắt của Mã Trung đi tới Châu thành phụ cận. Lưu Huyền không tại, Mã Trung không dám tới gần thành phòng đại trận, thế là mệnh lệnh quân đội ngoài thành trăm dặm đóng quân, phái người tìm hiểu tình báo đồng thời chờ Lưu Huyền trở về. Lưu Huyền chân quân cũng thật sự là tâm lớn, loại thời điểm này còn dám thoát ly quân đội chơi biến mất, cũng không sợ chơi thoát. Mã Trung nghĩ thầm, báo, cấp báo. Thám tử thanh âm dồn dập tại lều lớn bên ngoài vang lên. Mã Trung giật mình, vội vàng đi ra ngoài, hỏi, thế nhưng là Biên Châu quân đội đánh tới rồi. Cách chúng ta còn có bao xa?
Không phải tướng quân, là Lưu Chân quân đã cầm xuống Biên Châu thành, mệnh lệnh ngươi lập tức vào thành.
Cầm xuống Biên Châu thành?
Bình loạn quân liền Châu thành cũng không vào, Lưu Huyền dựa vào cái gì cầm xuống Biên Châu Châu thành?
Nếu không phải tên này thám tử nền tảng không có vấn đề, Mã Trung đều cho là hắn giả truyền quân lệnh, muốn đem bình loạn quân dẫn vào tử địa.
Biết Mã Trung nhất thời khó mà tiếp nhận, thám tử tiếp tục giải thích nói, Lưu Chân quân không gian tuấn di thần thông có thể trực tiếp vào thành, 3 ngày trước,
thám tử đem Lưu Huyền đi tới Biên Châu về sau chuyện lớn gây nên giảng một lần, trừ Lưu Huyền như thế nào đánh bại chạy trốn 2 triệu Trần gia quân, phương diện khác đều giảng rất rõ ràng.
Một người phá một thành, còn là có được 4 triệu quân đội đóng giữ trung đẳng châu thành, thám tử nói lại kỹ càng, Mã Trung vẫn cảm thấy rất không có khả năng.
Báo.
Nhưng vào lúc này, lại có thám tử đến đây bẩm báo.
Đến.
Ngươi đến nói một chút trong thành là tình huống gì?
Mã Trung một phát bắt được bay tới thám tử, hỏi.
Ê.
Châu thành đã phá, Lưu Chân quân mệnh tướng quân lập tức vào thành, không được chậm trễ.
Ngươi đem trước đó Lưu Chân quân như thế nào phá thành tình huống cho ta nói một lần.
Mã Trung vẫn là không tin.
Vâng.
3 ngày trước, tên này thám tử cũng đem chính mình dò xét đến tin tức giảng một lần, cùng trước đó tên kia thám tử nói không sai biệt lắm.
Thật, thật phá thành rồi.
Mã Trung có chút ngộng.
Theo chính hắn dự đoán, Biên Châu có được 4 triệu binh lực đóng giữ, dù cho Lưu Huyền có thể hoàn toàn điều khiển 2 triệu bình loạn quân, chỉ cần Biên Châu quân đội không ra khỏi thành, Lưu Huyền muốn phá thành cũng không dễ dàng như vậy.
Khả năng nhất tình huống còn là lẫn nhau giằng co, chậm rãi tiêu hao trong thành sĩ khí, chỉ cần Trấn Nam Vương phủ không phái binh chi viện, trong thành quân tâm sĩ khí luôn có hao tổn xong một ngày.
Vốn cho rằng là một trận dài dằng dặc tiêu hao chiến, Mã Trung đều làm tốt trường kỳ tác chiến dự định, hiện tại đột nhiên nói cho hắn thành đã phá, trực tiếp vào thành liền tốt.
Công phá thành chỉ thật đơn giản như vậy?
Không.
Nếu quả thật đơn giản như vậy, lúc trước Từ Trường Xuân tướng quân liền sẽ không tại Vân Châu bị cản tại Châu thành hơn nửa năm, cuối cùng không thể không lui binh.
Báo.
Lại có thám tử đến đây truyền lời, còn là đồng dạng tin tức, Mã Trung không tin cũng phải tin, một người thám tử khả năng nói dối, một đám thám tử không có khả năng đồng thời nói dối.
Mà lại cái thứ ba thám tử còn mang đến Lưu Huyền tín vật, hắn đã cùng Lưu Huyền gặp mặt qua, mang đến chính là Lưu Huyền mệnh lệnh, càng thêm không có khả năng nói dối.
Xuất phát, vào thành.
Mệnh lệnh một chút, toàn bộ bình loạn quân tiếp tục đi tới, Mã Trung cũng muốn tự mình xác nhận tin tức có phải là thật hay không.
Cũng không lâu lắm, bình loạn quân đi tới cửa thành nam, quả nhiên thấy cửa thành mở rộng, không giống như là nghiêm phòng tử thủ bộ dáng.
Một vị tướng quân thấy bình loạn quân đến, lập tức mang một đội tướng quân đi ra ngoài nghênh đón, mặt tướng Nguyên Biên Châu quân nhạc đỏ, phục Lưu Chân quân lệnh, cùng nên Mã Trung tướng quân.
Cửa thành mở rộng, thành phòng đại trận không có khởi động, còn có một đám cao cấp tướng quân giang lên tiếp, xem ra sự tình xác thực cùng thám tử hồi báo, Biên Châu thành xác thực đã phá.
Bình loạn quân tiến vào thành trì, mặc dù đã xác định thành phá, Mã Trung còn là cẩn thận trước tiếp quản cửa thành nam thành phòng đại trận, sau đó phía nam cửa thành làm căn cứ, hạ lệnh bình loạn quân tiếp quản toàn bộ Biên Châu thành phòng đại trận.
Thẳng đến bình loạn quân triệt để tiếp quản Biên Châu thành phòng đại trận, Mã Trung mới tiến về trấn thủ phủ bái kiến Lưu Huyền.
Chương 350, Tam hoàng tử bản tính, chương 350, Tam hoàng tử bản tính.
Biên Châu trấn thủ phủ.
Tới rồi.
Lưu Huyền ngồi cao trên đại điện, hướng Mã Trung vẫy gọi.
Phía dưới đại điện đang có mười mấy tên vũ cơ vặn vẹo thân thể, tràn ngập dị vực phong tình hương vị.
Bốn phía đại điện ngồi đầy Biên Châu quan lớn đại tộc, bọn hắn nhìn như một bộ tiếng cười cười nói nói, kỳ thực ánh mắt một mực có lưu một tia dư quang ở trên người Lưu Huyền.
Mặt tướng Mã Trung, bái kiến chân quân.
Mã Trung hành lễ xuống bái.
Đi,
ngồi đi.
Lưu Huyền chỉ phía dưới gần phía trước một vị trí.
Tạ chân quân.
Mã Trung đứng dậy, đi đến vị trí ngồi ngay ngắn.
Biên Châu là chỗ tốt ta.
Lưu Huyền trong lòng nghĩ thầm.
Biên Châu chính là trung đẳng châu, chỉ cần kinh doanh tốt, so Hoàng Long Châu cùng Kỳ Lân Châu cộng lại cũng còn phải có tiềm lực.
Chờ Trấn Yêu Vệ đem Hoàng Long Châu khai phát hoàn tất, Lưu Huyền định đem Trấn Yêu Vệ điều tới, tiếp tục khai phát Biên Châu.
Trấn Yêu Vệ phát triển hình thức cần đại lượng yêu tộc cùng tài nguyên, một khi Hoàng Long Châu khai phát hoàn tất, những cái kia huyết linh quả bồi dưỡng được đến cao phẩm võ giả căn bản không chịu ngồi yên. Thưởng thụ qua huyết linh quả mang đến thăng cấp nhanh chóng, một khi tài nguyên hao hết, huyết linh quả sản xuất biến thiếu, không cần Lưu Huyền phân phó, chính bọn hắn cũng sẽ ra bên ngoài mở rộng.
Trấn Yêu Vệ đã cơ bản phát triển thành hình, Lưu Huyền không cần lại làm nhiều cái gì, chỉ cần hơi thay bọn hắn trải đường liền tốt.
Trừ Trấn Yêu Vệ, Biên Châu một khi phát triển, bình loạn quân đồng dạng có thể thu được tăng lên cực lớn.
Nhiều nhất 2-3 năm, cầm xuống Túc Châu không là vấn đề, Túc Châu tới tay, toàn bộ Nam Cương chính là vật trong bàn tay, lại lấy Nam Cương công kinh thành, thiên hạ nhất định.
Lưu Huyền hướng phía dưới dàn nhạc phất phất tay, trong đại điện tiếng âm nhạc dừng lại, đám người tiếng ồn ào cũng nháy mắt an tĩnh lại.
Chư vị, bản tọa vừa tới Biên Châu, bên người không có gì người một nhà, Biên Châu sự vụ còn phải mọi người nhiều hơn tương trợ a.
Chân quân yên tâm, chúng ta Biên Châu gia tộc đều nguyện ý vì ngài hiệu lực.
Đúng,
chỉ cần là chân quân mệnh lệnh, chúng ta muôn lần chết không chối từ.
Chỉ cần chân quân một câu, ta Chu gia chính là chân quân ngài người một nhà.
Toàn trường đều là hiệu chung lời nói, không biết có mấy người thực tình, lại có mấy người tâm hoài quỷ thai.
Lưu Huyền cười cười, hắn xưa nay không quan tâm người khác phải chăng thực tình, hắn chỉ nhìn cụ thể hành động.
Dễ nói, dễ nói.
Lưu Huyền một cái búng tay, Chu Đình xuất hiện ở bên cạnh, cùng mọi người giới thiệu một chút, vị này là ta Trấn Yêu Vệ Phi Ưng Điện chỉ huy sứ Chu Đình, sau này Trấn Thủ phủ cùng Trấn Yêu Vệ đều từ nàng phụ trách, các ngươi có phải hay không thực tình đầu nhập, liền nhìn mọi người biểu hiện.
Hoàng Long Châu sự tình cơ bản ổn định, Lưu Huyền cố ý chạy một chuyến, đem Chu Đình cho nhận lấy.
Chu Đình đối với Trấn Yêu Vệ nghiệp vụ quen thuộc nhất, đối với Lưu Huyền mục đích cũng hiểu rõ nhất, nàng đến phụ trách Biên Châu sự vụ thích hợp nhất.
Trừ cái đó ra, Hoàng Long Châu lục dục Thánh Tông Tử Ninh chân quân, Kỳ Lân Châu Tử Viêm chân quân, còn có nhị phẩm hậu kỳ Chu phu nhân, Lưu Huyền để bọn hắn tất cả đều cho Chu Đình trợ thủ, hiệp trợ Chu Đình nhanh chóng khống chế Biên Châu.
Chu Đình gặp qua chư vị.
Chu Đình trên thân tam phẩm chân nhân khí tức hiện lộ mà ra, ánh mắt hướng phía dưới đám người từng cái đảo qua, không người dám cùng nàng đối mặt.
Gặp qua Chu Chỉ Huy.
Gặp qua Chu Chỉ Huy. Chu Đình đại danh dưới trận rất nhiều người đều hiểu qua, chính là Lưu Huyền thị nữ, đồng thời cũng quản lý Hoàng Long Châu trấn yêu vệ Phi Ưng Điện. Không nghĩ tới Lưu Huyền đem nàng cho mang đến, chẳng lẽ là muốn đem Biên Châu phát triển thành Hoàng Long Châu căn cơ? Nếu như Lưu Huyền giống như Kỳ Lân Châu cướp bóc, mọi người đơn giản ra điểm huyết, nếu là giống như Hoàng Long Châu phát triển, bọn hắn liền phải thật tốt nắm lấy cơ hội. Chính sự về sau Chu Đình sẽ cùng các ngươi đàm, hiện tại tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Âm nhạc tiếp tục vang lên, vũ cơ đi theo âm nhạc nhẹ nhàng nhảy múa, bầu không khí một lần nữa trở nên náo nhiệt.
Thúc Châu,
Trấn Nam Vương phủ. Trấn Nam Vương Trần Hiền gần nhất bề bộn nhiều việc, tổn thất một chi vương bại quân đội, còn nhiều Lưu Huyền cái này cường địch, toàn bộ vương phủ quân chính phương hướng đều phải biến. Còn cần khẩn cấp xử lý Tây vực Hùng Sư Châu cùng Trung Châu Tam hoàng tử quan hệ, cùng liên hệ Vân Châu, bận điệu liền nhi tử tang sự đều không để ý tới. Tây vực sự tình dễ làm, bên kia vẫn luôn chỉ là ma sát nhỏ, trả giá một chút lợi ích liền có thể rất nhanh lắng lại. Bất quá nếu là muốn mượn Hùng Sư Châu lực lượng giúp mình, cần trả ra đại giới liền Trần Hiền đều phải nghiêm túc cân nhắc. Tây vực Hùng Sư Châu càng nhiều là yêu tộc thế lực, Lưu Huyền tàn sát yêu tộc, có lẽ có thể bắt đầu từ hướng này, dẫn yêu tộc thế lực ra trận. Trần Hiền âm thầm suy nghĩ. Đến nỗi Trung Châu Tam hoàng tử, khởi bẩm vương gia, có người tự xưng Tam hoàng tử người, nói là có chuyện quan trọng thấy ngài, thân vệ vào cửa bẩm báo nói.
Tam hoàng tử người.
Trần Hiền suy nghĩ một lát, để hắn tiến đến.
Vâng.
Thân vệ rời khỏi gian phòng, chỉ chốc lát sau đưa vào tới một cái thư sinh trang điểm tuổi trẻ nam tử. Tại hạ Tam hoàng tử điện hạ phụ tá thượng quan Huyền, bái kiến vương gia. Trần Hiền quan sát thượng quan Huyền hai mắt, hắn biết người thanh niên này chính là Tam hoàng tử thủ tịch phụ tá. Tam hoàng tử vừa phái Lưu Huyền công chiếm ta Kỳ Lân Châu, diệt ta Trần gia quân, giết ta thân tử, thượng quan tiên sinh hiện tại tới gặp ta, không sợ chết sao? Lời vừa nói ra, trong đại sảnh không khí ngưng kết, một cỗ túc sát chi khí dâng lên. Trấn Nam Vương Trần Hiền bản thân liền là binh thánh, hơn nữa còn là lớp 10 phẩm nửa cấp vương gia khí vận, một khi nổi giận, khí thế không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Thượng quan Huyền sắc mặt trắng bệnh, lại cưỡng ép kéo ra vẻ mỉm cười, bình tĩnh nói: "Vương gia là người thông minh, hẳn phải biết việc này cùng chúng ta Tam điện hạ không có quan hệ, điện hạ cũng đang vì việc này lo lắng."
Ồ.
Nghe tới thượng quan Huyền lời này, Trần Hiền khẳng định trước đó chính mình suy đoán, Lưu Huyền hẳn không phải là Tam hoàng tử người. Bất quá không thể tùy tiện có kết luận, cụ thể có phải là còn phải cẩn thận điều tra. Lưu Huyền là cùng các ngươi Tam điện hạ kết minh, tiến đánh Kỳ Lân Châu cũng là các ngươi Tam điện hạ quân đội, ngươi nói chuyện này cùng Tam hoàng tử không quan hệ, ngươi cảm thấy ta tin sao? Trần Hiền khí thế trên người không có thu hồi, một khi thượng quan Huyền cho không ra làm hắn tin phục giải thích, hắn không ngại bắt hắn hạ giận.
Vương gia bất giận.
Thượng quan Huyền đỉnh lấy áp lực phối hợp đi đến một bên chỗ ngồi tọa hạ, bưng lên trên bàn chén trà uống một ngụm, tại hạ này đến không phải cùng vương gia giải thích, nói mà không có bằng chứng, giải thích lại nhiều ngài cũng không tin. Tại hạ đến đây là vì Tam điện hạ truyền lời, điện hạ đã mang hơn phân nửa quân đội cùng trấn quốc quân tiến đánh Vân Châu, vương gia không cần lại có lo lắng, chi bằng toàn tâm đối phó Lưu Huyền.
Thật.
Trần Hiền giật mình. Nếu thật là dạng này, xác thực theo mặt bên chứng minh Lưu Huyền cùng Tam hoàng tử không phải một lòng. Vương gia không cần hoài nghi, chắc hẳn vương gia thám tử rất nhanh liền sẽ đem tin tức truyền về, đến lúc đó ngài tự nhiên biết thật giả. Tại hạ lúc này tới chính là cho thấy Tam điện hạ thái độ, bỏ đi vương gia lo lắng. Thượng quan Huyền đem chén trà buông xuống, trịnh trọng nói, Tam điện hạ vô ý cùng vương gia là địch, bây giờ đại quân cũng đã nhanh đến Vân Châu. Điện hạ vì bỏ đi vương gia lo lắng, dẫn đầu điều binh, bây giờ Trung Châu căn cơ trống rỗng, có thể nói là thành ý tràn đầy, liền nhìn vương gia lựa chọn như thế nào.
Chương 351, lưu đầu đường lui, chương 351, lưu đầu đường lui.
Tam hoàng tử trực tiếp điều binh rời đi Trung Châu, sắp thực thành ý tràn đầy, có thể nói là chủ động bại lộ nhược điểm của mình. Nếu như Trần Hiền không quan tâm, trực tiếp điều binh tiến đánh Trung Châu, thế cục chỉ sợ nháy mắt trở nên không thể vãn hồi. Tam hoàng tử tình nguyện bước lên Trung Châu thất thủ phong hiểm cũng không muốn xuất binh đối địch với Lưu Huyền thực lực chỉ sợ so với mình tưởng tượng còn mạnh hơn. Trần Hiền không có bởi vì tin tức này mà cao hứng, ngược lại càng thêm cảnh giác. Bất quá Tam hoàng tử đây là Dương Nưu, hắn chỉ có thể đi theo cùng Lưu Huyền liều chết, luôn không khả năng thật phái binh đi đánh Trung Châu đi. Tam hoàng tử mặc dù điều đi hơn phân nửa binh lực, nhưng khẳng định sẽ có lưu nhất định quân đội thủ thành. Một khi thời gian ngắn bắt không được Trung Châu, đến lúc đó Tam hoàng tử xuất quân trở về, Lưu Huyền lại xuất binh bao bọc, hắn liền thật nguy hiểm. Lưu Huyền bên kia nói cho cùng chỉ có một chi 100 vạn đại quân, coi như tăng thêm Hoàng Long Châu bình loạn quân cũng liền nhiều nhất 300-400 vạn binh lực, chỉ cần vương phủ không có lo lắng tụ tập đại quân, phần thắng còn là rất lớn.
Báo,
vương gia, ra đại sự. Đúng lúc này, một vị trong quân tướng lĩnh đội vã chạy vào, nhìn thấy có người ngoài tại, không có vội vã nói, bất quá trên mặt lo lắng căn bản không che giấu được.
Biên Châu bên kia tin tức.
Trần Hiến hỏi.
Vâng.
Tướng quân lập tức trả lời.
Trần Hiến liếc nhìn thượng quan Huyền, nói, không sao, người một nhà, nói đi.
Trần Hiền cơ bản xác định Tam hoàng tử cùng Lưu Huyền không phải một lòng, đã như thế, thượng quan Huyền biết bên kia tình báo cũng không có gì. Trần Hoan tướng quân bỏ mình, tất cả Biên Châu quân đội toàn bộ đầu hàng, Biên Châu thành phá.
Cái gì?
Cái gì?
Trần Hiền bỗng nhiên đứng lên, toàn thân khí thế tuôn ra, như là một đầu nổi giận hùng sư.
Thượng quan Huyền cũng một chút đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, lộ ra trắng hơn. Trước mấy ngày thám tử mới báo cáo Lưu Huyền mới vừa từ Kỳ Lân Châu xuất binh, theo thời gian tính tối đa mới đến Biên Châu thành, coi như hắn đại quân vừa đến, Biên Châu liền đầu hàng, tin tức cũng không có nhanh như vậy truyền về.
Con mẹ nó ngươi đùa người ta.
Trần Hiền vọt tới tướng quân trước mặt, một cước đem hắn đá ngã lăn.
Ai u?
Tướng quân xoay người bỏ lên, tranh thủ thời gian giải thích nói, không phải quân đội, là Lưu Huyền một người liền phá thành. Ý thức được chính mình nói quá mức không hợp thói thường, tướng quân một thanh kéo qua sau lưng trong quân thám tử, từ trên người hắn lấy ra một chồng tình báo đưa tới Trần Hiền trước mặt.
Việc này không hợp với lẽ thường,
mặt tướng nhất thời giải thích không rõ, còn mời vương gia nhìn kỹ. Trần Hiên đè xuống nộ khí, một cái tiếp nhận tình báo cẩn thận đọc. Chỉ nhìn gần một nửa, hắn nộ khí tất cả đều biến mất, ngược lại biến thì thôi không ngừng sầu lo cùng hoài nghi. Nếu như tình báo này là thật, chẳng phải là nói Lưu Huyền một người liền có thể so với một chi vương bài quân đội, còn là một chi có thể tùy ý ra vào thành phòng đại trận vương bài đại quân, cái này ai có thể lỡ nổi? Thành phòng đại trận ở trước mặt Lưu Huyền tương đương với không có, nếu là trấn Nam Vương phủ dã chiến đánh không lại Bình Loạn quân, chỉ sợ toàn bộ Túc Châu đều muốn đổi chủ. Phải biết Lưu Huyền ở trên tay xuất lĩnh nhưng chỉ có Tam hoàng tử chi kia quân đội tinh nhuệ cùng Kỳ Lân Châu vừa tổ chức tạc quân, Hoàng Long Châu bên kia nhưng còn có 2 triệu hạch tâm quân đội không có xuất động đâu. Khó trách Tam hoàng tử không muốn cùng là địch, người này chính là dị số, ta trấn Nam Vương phủ nguy rồi. Vương gia, tại hạ lời đã truyền đến, bây giờ ra loại biến cố này, cần cùng Tam điện hạ mau chóng bẩm báo, cáo tử. Thượng quan Huyền vốn là còn rất nhiều đến tiếp sau sự vụ cần cùng trấn Nam Vương trao đổi, bất quá bây giờ hắn đã không cách nào làm chủ, chỉ có thể về trước đi cùng Tam hoàng tử bẩm báo. Hắn cùng Tam hoàng tử trong kế hoạch, Lưu Huyền sẽ tại Biên Châu cùng trấn Nam Vương rong dài, dạng này bọn hắn tài năng thừa dịp thời gian này đánh hạ Vân Châu. Tam hoàng tử xuất binh tiến đánh Vân Châu, không có theo ước định xuất binh kiểm chế trấn Nam Vương binh lực, xem như đối với Lưu Huyền đâm lưng. Bây giờ Lưu Huyền trong một đêm cầm xuống Biên Châu, kế hoạch của bọn hắn trực tiếp phá sản. Nếu như Tam hoàng tử bị Vân Châu quân ngăn chặn, Trung Châu coi như thật nguy hiểm. Lưu Huyền quay đầu có thể tiến đánh Vĩnh Châu, sau đó hội tụ Hoàng Long Châu quân đội thẳng đến Trung Châu mà đi. Trần Hiên không có ngăn cản, bỏ mặc thượng quan Huyền rời đi. Bây giờ sốt ruột cũng không chỉ là hắn, đồng dạng còn có Tam hoàng tử, Lưu Huyền có được loại thực lực này, hắn hiện tại xác nhận Lưu Huyền tuyệt đối không phải Tam hoàng tử người. Thượng quan Huyền mau trở về cùng Tam hoàng tử bẩm báo cũng tốt, tốt nhất có thể hai nhà bọn họ chân chính liên thủ, cùng nhau đối phó Lưu Huyền. Thượng quan Huyền ra trấn Nam Vương phủ, lập tức triệu tập thủ hạ, bằng nhanh nhất tốc độ tiến đến Vân Châu, đem tin tức cáo tri Tam hoàng tử. Vương phủ trong đại sảnh, Thượng quan Huyền rời đi về sau, Trần Hiền triệu tập tâm phúc thủ hạ phân phó nói: "Phái người thông báo Hùng sư Châu Diệp ra, trước đó điều kiện ta tất cả đều đáp ứng, để bọn hắn lập tức điều binh cho ta." "Vâng." Một tên tâm phúc ra khỏi hàng hành lễ, cấp tốc đi làm. Hắn lại quay đầu đối với một đám Trần gia quân tướng quân hạ lệnh, đem tất cả có thể triệu tập quân đội toàn bộ triệu tập trở về, từ ta tự mình thao luyện. "Vâng." "Vâng." Một đám Trần gia quân tướng quân nhao nhao lĩnh mệnh. Toàn bộ trấn Nam Vương phủ thủ hạ binh lực nguyên bản có 18 triệu, trong đó bao quát 3 chi vương bài quân, 6 chi tinh nhuệ quân, cùng 9 chi phổ thông quân. Đã bị Lưu Huyền diệt đi một chi vương bài, cùng 3 chi tinh nhuệ, có thể nói tương đương với đoạn đi một tay. Lại để cho Lưu Huyền từng cái đánh tan, toàn bộ vương phủ sẽ càng ngày càng yếu, quyết chiến thời điểm đến. Coi như Lưu Huyền không có tuấn gì vào thành năng lực, hắn trấn Nam Vương cũng không có khả năng nút ở châu thành bên trong thủ thành, tóm lại là muốn quyết chiến phân thắng thua. Lưu Huyền nếu như tiến binh Túc Châu, kia liền trực tiếp quyết chiến, nếu như Lưu Huyền không đội mà tiến binh, mà là kiên nhẫn sửa sang quân đội, vậy hắn cũng triệu tập quân đội huấn luyện, đồng thời liên hệ Tây vực cùng Tam hoàng tử, đến lúc đó vây công Lưu Huyền. Trần Hiến an bài điều chiến sự nghi thời điểm, cổng thân vệ lại truyền lời nói: "Vương gia, Bát công tử cầu kiến." "Bát công tử?" Trần Hiến nhíu mày, Bát công tử chính là hắn Bát nhi tử, là hắn tất cả nhi tử trung võ đạo thiên phú cao nhất người, lúc này hẳn là tại Đại Nhật tông tu luyện mới đúng, hiện tại tới, để hắn tiến đến." Hắn phân phó nói. Chỉ chốc lát sau, một cái một thân võ đạo bảo cường tráng thanh niên đi vào đại sảnh. "Bái kiến phụ thân." Thanh niên chắp tay hành lễ. "Thắng nhi, thế nhưng là lão tổ bên kia có bàn giao?" Trần Hiến ấm giọng hỏi. Trần Thắng nhẹ gật đầu, lão tổ đã biết vương phủ tình huống, lão nhân gia ông ta ý tứ là không muốn cùng Lưu Huyền chân quân là địch. Nếu như phụ thân khăng khăng muốn cùng Lưu Huyền chân quân một trận chiến, hắn khuyên ngươi sớm an bài tốt đường lui, để tránh vương phủ trong tay ngươi hủy diệt. Trần Hiên chấn động, ánh mắt trở nên không có tiêu cự, việc đã đến nước này sao? Liên tam phẩm chân nhân tông môn lão tổ đều sợ hãi như thế Lưu Huyền. Một hồi lâu về sau, hắn ánh mắt trở nên kiên định, gật đầu nói, lão tổ lời nói ta biết, việc này ta sẽ an bài tốt, sẽ không để cho tất cả mọi người bị liên lụy. Tông môn lão tổ địa vị tuy cao, lại còn quyết định không được thành nội sự tình. Hắn đường đường trấn Nam Vương, không đến cuối cùng một khắc, quả quyết không có đầu hàng đạo lý. Bất quá lão tổ nói cũng đúng, vô luận như thế nào đều phải lưu đầu đường lui, Trần gia không thể triệt để hủy trong tay hắn. Chương 352, Tam phẩm trung kỳ âm dương huyết thụ, chương 352, Tam phẩm trung kỳ âm dương huyết thụ. Thần Phật phủ, Ố Ma thành dưới mặt đất. Lưu Huyền nhìn về phía âm dương huyết thụ thanh máu. 40000 vạn 40000 vạn, Tam phẩm trung kỳ. Rốt cục đột phá Tam phẩm trung kỳ. Âm dương huyết thụ bây giờ thôn vệ năng lượng vượt xa khỏi cảnh giới nhu cầu, trải rộng toàn bộ Hoàng Long Châu vô số huyết chỉ mỗi ngày đều sẽ cho nó cung cấp vô số năng lượng. Hạn chế nó tốc độ đột phá chỉ có bản thân cần thiết cảnh giới bình cảnh, cho dù là thần cấp huyết mạch cũng vô pháp giống Lưu Huyền dạng này trong chớp mắt đột phá. Âm Dương Huyết Thụ tính toán đâu ra đấy cũng liền mới mấy tuổi, mấy tuổi liền đã đột phá đến tam phẩm trung kỳ, đây là yêu thú khác nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Bởi vì lần trước thôn thiên đại thánh quan hệ, Âm Dương Huyết Thụ nguyên bản kéo dài đến ngoài thành rễ cây toàn bộ rụt trở về, nó hiện tại không thiếu bản thể hấp thu một chút kia linh khí. Ô Ma thành cũng không an toàn, đến truyền tống đến Hoàng Long Châu Châu thành bên trong đi. Âm Dương Huyết Thụ yêu thần huyết mạch có thể bị thôn thiên đại thánh phát hiện, liền có khả năng bị cái khác yêu thánh phát hiện. Nho nhỏ Ô Ma thành không có gì lực phòng ngự, Hoàng Long Châu Châu thành liền không có yêu thánh, võ thánh dám tùy tiện đi vào xem xét. Trước đó Lưu Huyền ở tại Hoàng Long Châu, lo lắng cùng Âm Dương Huyết Thụ ở cùng một chỗ dễ dàng bị một mẹ hốt gọn, lúc này mới một mực kéo lấy. Bây giờ Lưu Huyền bốn phía chinh chiến, cũng không có thời gian dài đợi tại Hoàng Long Châu Châu thành, là thời điểm đem Âm Dương Huyết Thụ dọn đi Châu thành. Nói làm liền làm, thân niệm tiếp quản Âm Dương Huyết Thụ bản thể, Lưu Huyền tuyển định Hoàng Long Châu trấn yêu vệ tổng bộ địa lao huyết trì. Bản thể truyền tống thiên phú phát động, hai cái không gian vòng xoáy đồng thời xuất hiện Âm Dương Huyết Thụ bản thể huyết hải cùng Châu thành huyết trì. Âm Dương Huyết Thụ bản thể trong biển máu hiện lộ ra hai cái không gian truyền tống vòng xoáy, trong đó một cái là bảo trì bản thể cùng Vạn Yêu Hồ 1/10 phân thân liên hệ, một cái khác là hướng Châu Thành truyền tống bản thể. Vạn Yêu Hồ cái kia 1/10 âm dương huyết thụ phân thân Lưu Huyền không chuẩn bị thu hồi, Vạn Yêu Hồ linh khí đủ nhiều, là trấn yêu vệ ở ngoài thành hạch tâm, Lưu Huyền không muốn từ bỏ. Mà lại bên kia đã bại lộ, vừa vặn trở lại một cái có thể cùng còn lại yêu thánh, võ thánh giao lưu điểm, nói không chừng có thể câu cá. Âm dương huyết thụ bắt đầu truyền tống về sau Lưu Huyền liền không có lại quản, mà là nhìn về phía trong tay một viên tam phẩm huyết linh quả. Đây đã là viên thứ 3 tam phẩm huyết linh quả, viên thứ 2 huyết linh quả Lưu Huyền cho tọa trấn Kỳ Lân Châu nô sương, cái này viên thứ 3 Lưu Huyền định cho nhạc phụ Tôn Hoành Vũ. Chu Đình đi Biên Châu, Hoàng Long Châu bên này cần phải có một cái có thể trấn tràng từ người, Tôn Hoành Vũ đại biểu Tôn gia phù hợp. Tam phẩm huyết linh quả trước mắt số lượng thiếu, cho ai không cho ai hoàn toàn chính là nhìn Lưu Huyền tâm ý, hắn nghĩ thế nào làm liền thế nào làm, có chút không ra thể thống gì. Bất quá âm dương huyết thụ đã đột phá tam phẩm trung kỳ, ngưng kết tam phẩm huyết linh quả tốc độ tăng tốc gấp đôi, có được sống tam phẩm yêu thú tình huống, nhanh nhất chỉ cần 5 ngày liền có thể ngưng kết một viên. Huyết linh quả số lượng càng nhiều, hối đoái phương diện liền phải theo quy củ đến, phải dùng đầy đủ công lao đến hối đoái. Chu Đình, Nô Sương, Tôn Hoành Vũ bọn hắn tam phẩm huyết linh quả kỳ thật cũng là dụng công cực khổ hối đoái, chỉ có điều mọi người công lao đầy đủ dưới tình huống Lưu Huyền ưu tiên cho bọn hắn mà thôi. Ý thức trở về bản thể, ngồi ngay ngắn lầu ngắm cảnh phía trên Lưu Huyền trong mắt kia sáng sáng tỏ mấy phần. Lấy Lưu Huyền bây giờ cảnh giới, nhất tâm nhị dụng đồng thời khống chế bản thể cùng âm dương huyết thụ không khó, chỉ là có chút mệt mỏi, dưới tình huống bình thường hắn sẽ không như thế làm. Đứng dậy chậm rãi từ thang lầu đi xuống lầu dưới, trên đường đi thị nữ nhìn thấy hắn tất cả đều dừng lại hành lễ chào hỏi, gặp qua thiếu gia. Có thể đi vào lầu ngắm cảnh tầng cao nhất thị nữ tất cả đều là Lưu Huyền tự mình chọn lựa qua, cơ bản đều có một chút ấn tượng, hắn nhất nhất gật đầu đáp lại. Đi tới Tôn Tiêu Nhu bên người, Lưu Huyền hỏi, nhạc phụ đại nhân hiện tại nơi nào? Ta có chút đồ vật cho hắn. Thứ gì? Tôn Tiêu Nhu hiếu kỳ. Lưu Huyền khẽ vươn tay, tam phẩm huyết linh quả xuất hiện trong tay. Tam phẩm huyết linh quả? Tôn Tiêu Nhu kinh ngạc đứng người lên, theo Lưu Huyền cầm trong tay đi qua nhìn kỹ. Ngươi muốn a? Gặp nàng nhìn ra thần Lưu Huyền hỏi. Nếu như Tôn Tiêu Nhu thật muốn, Lưu Huyền cũng không phải không thể cho nàng, dù sao tiếp theo khỏa huyết linh quả sau 5 ngày liền có thể thu hoạch được, ảnh hưởng không lớn. Tôn Tiêu Nhu ngọt ngào cười, đem huyết linh quả thả lại Lưu Huyền trong tay, thiếp thân mỗi ngày liền đợi tại trấn thủ phủ, đột phá tam phẩm cũng không có tác dụng gì, Huyền ca còn là cầm đi cho phụ thân đi. Phụ thân thời gian dài ở ngoài thành cùng yêu tộc cùng tông môn liên hệ, đột phá tam phẩm về sau an toàn rất nhiều. Phụ thân hiện tại hẳn là tại Hắc Bạch Sơn bên kia, Huyền ca ngươi muốn đích thân đi một chuyến sao? Hắc Bạch Sơn vốn là Ngô Sương đang phụ trách, nàng bị điều đi về sau, hiện tại là Tôn Hoành Vũ tại quản lý. Lưu Huyền gật gật đầu, nhàn rỗi vô sự, vừa vặn đi qua nhìn một chút, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Tốt. Tôn Tiêu Nhu cao hứng gật đầu, có thể có cơ hội cùng Lưu Huyền ở cùng một chỗ, nàng đương nhiên nguyện ý. Tôn Tiêu Nhu đem trong tay sự tình giao cho phụ tá về sau, Lưu Huyền gọi đến Huyết Ưng Tiểu Hồng, hai người đứng tại Tiểu Hồng trên lưng, hướng ngoài thành bay đi. Tiếp theo khỏa huyết linh quả trước tiên có thể cho Tiểu Hồng. Lưu Huyền trong lòng nghĩ thầm, Tiểu Hồng huyết mạch đồng dạng không thấp, đột phá tam phẩm về sau chiến lực cực kỳ khủng bố, so cái khác trấn yêu vệ võ giả đột phá tam phẩm hiệu quả cao hơn. Lưu Huyền để Tiểu Hồng bay chậm một chút, hắn một đường xem xét trong khoảng thời gian này ngoài thành phát sinh biến hóa. Ngoài thành yêu thú giảm bớt, nhân tộc không gian sinh tồn mở rộng vô số lần, thường cách một đoạn khoảng cách liền có thể nhìn thấy lẻ tẻ nhân tộc căn cứ. Hoàng Long Châu thành trì chiếm đoạt diện tích cùng rộng lớn ngoài thành so ra không đáng giá nhắc tới, giã ngoại không có yêu thú hạn chế, có thể dự đoán, tiếp qua mười mấy năm, Hoàng Long Châu nhân khẩu tất nhiên sẽ tiểu bộ phát tăng trưởng. Hắc Bạch Sơn. Bây giờ Hắc Bạch Sơn đã triệt để thay đổi, trên núi xây dựng trấn yêu vệ nha môn, người bình thường không thể đi lên, dưới núi thì là xây dựng thành trì hình thức ban đầu, nhân khẩu đã đạt tới mười mấy vạn người. Van cầu các ngươi để ta đi vào đi. Ta năm nay mới 38 tuổi cũng đã là cựu phẩm võ giả, chỉ cần gia nhập trấn yêu vệ, tuyệt đối là giết yêu một tay hảo thủ. Trấn yêu vệ trước sân môn, 10 cái võ giả vây quanh ở cổng, xem bộ dáng là muốn gia nhập trấn yêu vệ. Trấn yêu vệ cánh cửa đã cao như vậy rồi, cựu phẩm võ giả đều không cần. Lưu Huyền hứng thú, mệnh lệnh Tiểu Hồng ngừng ở trên không quan sát. Các ngươi không muốn vây quanh ở nơi này, 3 ngày sau sẽ có kiểm tra nhiệm vụ, đến lúc đó các ngươi có thể tới thử một chút. Trong coi sơn môn một tên bát phẩm trấn yêu vệ hữu khí vô lực nói, hiển nhiên loại lời này hắn không chỉ nói một lần. Mấy võ giả thất vọng rời đi, mấy võ giả lựa chọn liền ở chỗ này chờ, để tránh bỏ lỡ về sau kiểm tra. Cùng lúc đó, lại có khác biệt võ giả theo trong thành tới, xem ra cũng hẳn là hỏi tham gia nhập trấn yêu vệ sự tình. Những võ giả này cơ bản tất cả đều là tu vi cựu phẩm cùng cựu phẩm trở xuống, niên kỷ theo nhỏ đến lao đều có. Lưu Huyền nhớ tới, đoạn thời gian trước Chu Đình cùng hắn đề cập qua, trấn yêu vệ nhân số đã bão hòa, tầng dưới chốt võ giả lại thêm vào tiến đến không có tác dụng gì, mà lại sẽ tăng lớn quản lý độ khó, thế là đề nghị Lưu Huyền gia tăng tầng dưới chốt võ giả gia nhập trấn yêu vệ hạn chế. Hắn lúc ấy cảm thấy đúng, thế là liền đồng ý. Chỉ bất quá hắn không có tham dự cụ thể chế độ sự tình, cho nên hiểu rõ không rõ ràng lắm. Chương 353, tuần tra quân, chương 353, tuần tra quân. Hắc Bạch Sơn trấn yêu vệ đại điện, Tôn Hoành Vũ đang cùng Lưu Huyền giảng giải tầng dưới chốt võ giả gia nhập trấn yêu vệ chế độ. Toàn bộ Hoàng Long Châu cao giai võ giả, trừ cực kỳ cá biệt trong tông môn người, cơ bản tất cả đều gia nhập trấn yêu vệ nhân số đã đầy đủ. Cùng hắn gia tăng một chút tầng dưới chốt trấn yêu vệ gánh vác huyết linh quả, không bằng tập trung tài nguyên bồi dưỡng cao phẩm võ giả. Cửu phẩm trở xuống võ giả chúng ta trấn yêu vệ đã không thu, cửu phẩm võ giả thì là cần kiểm tra. Hạng người ham sống sợ chết, ngu xuẩn vô tri hạng người chúng ta cũng không thu. Lưu Huyền gật đầu, đúng là cái này lý, nhân thủ đầy đủ dưới tình huống làm gì đem tài nguyên cùng công lao phân cho người khác, nội bộ tiêu hóa không tốt hơn. Đây không phải thậm chí không phải Lưu Huyền có thể khống chế sự tình, một khi trấn yêu vệ phát triển đến mức nhất định, nếu như tài nguyên cố định không có tăng nhiều, tất nhiên xuất hiện nội bộ mâu thuẫn. Hiện tại chỉ là hạn chế tầng dưới chốt võ giả gia nhập, một lúc sau, Hoàng Long Châu yêu thú giết sạch, tài nguyên địa bàn bị chia cắt, nếu như không có mới bánh gạ tổ xuất hiện, mọi người liền nên lẫn nhau đoạt địa bàn. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai. Hoàng Long Châu yêu tộc bị tàn sát, nhân tộc hoạt động không gian bị lớn, tài nguyên biến nhiều. Nhưng đối với tầng dưới chốt võ giả mà nói, chỉ sợ cũng không phải là chuyện tốt, một khi bỏ lỡ ban sơ cái này sóng tiền lãi, sau này chỉ sợ vĩnh viễn không có xoay người cơ hội. Trước kia tầng dưới chốt võ giả nếu là võ đạo thiên phú tuyệt đỉnh, còn có nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Nhưng chờ trấn yêu vệ khống chế toàn bộ Hoàng Long Châu, trấn yêu vệ cao tầng địa vị sẽ vĩnh viễn không cách nào dung chuyển. Thiên phú lại cao năng so ra mà vượt tan huyết linh quả thăng cấp nhanh, mà lại tầng dưới chốt võ giả coi như muốn khổ tu võ đạo đều sẽ càng thêm gian nan, tài nguyên bị trấn yêu vệ chiếm lấy, tông môn bị trấn yêu vệ thay thế, tu luyện hoàn cảnh đều không có. Bất quá những này cùng Lưu Huyền không có quan hệ gì, hắn chỉ là cảm thán một chút mà thôi. Đem tam phẩm huyết linh quả đưa cho Tôn Hoành Vũ, Lưu Huyền nói, "Nhạc phụ, đây là tam phẩm huyết linh quả, ngươi trước nhận lấy." Tam phẩm huyết linh quả? Tôn Hoành Vũ tiếp nhận huyết linh quả nâng ở lòng bàn tay, mà lấy hắn bây giờ định lực cũng không nhịn được kích động sắc mặt đỏ lên. Hắn thân là Lưu Huyền nhạc phụ, biết rất rõ ràng tam phẩm huyết linh quả khẳng định có hắn một phần, nhưng chân chính cầm tới tay thời điểm tâm tình kích động vẫn ngăn không được. Tam phẩm chân nhân, ngàn năm thọ nguyên. Riêng là thọ nguyên điểm này liền không có mấy người có thể bảo trì bình tĩnh. Trấn yêu vệ tầng dưới chốt võ giả kiểm tra có thể nối lòng một điểm, qua một thời gian ngắn ta cần rút đi đại lượng nhân thủ khai phát những châu khác, chuyện này ngươi phụ trách thông báo, còn có để mọi người trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Trấn yêu vệ tại Hoàng Long Châu phát triển tốc độ là chỉ số cấp tăng trưởng, bây giờ Hoàng Long Châu địa giới đã không gặp được tam phẩm yêu thú tung tích, đê gia yêu thú cũng trốn thì trốn tránh. Nếu như không hướng bên ngoài phát triển, trấn yêu vệ phát triển tốc độ liền sẽ bởi vì địa bàn cùng tài nguyên hạn chế thả chậm xuống tới. Lưu Huyền lần này về Hoàng Long Châu, trước thời hạn an bài trấn yêu vệ chuẩn bị điều người, chính là một trong những mục đích. Chứ Lưu Huyền mang binh đánh xuống những châu khác cần nhân thủ, Hoàng Long Châu bên ngoài rộng lớn khu không người đồng dạng có thể ra bên ngoài phát triển, thậm chí có thể một mực phát triển kéo dài đến Vĩnh Châu, Côn Ngọc Châu, Kỳ Lân Châu. Dùng người nhiều chỗ chính là, hiện tại còn không phải áp chế trấn yêu vệ số lượng thời điểm. Vâng, ta rõ ràng. Tôn Hoành Vũ hồi đáp. Lưu Huyền gật gật đầu, mang Tôn Tiêu Nhu bốn phía dạo chơi, rất nhanh liền rời đi. Tôn Tiêu Nhu lúc đầu muốn cùng phụ thân nhiều trò chuyện một hồi, nhưng Tôn Hoành Vũ tất cả tâm tư đều nghĩ đến phục dụng huyết linh quả sự tình, chủ đề căn bản tiến hành không được. Rời đi Hắc Bạch Sơn, Lưu Huyền vây quanh Châu Thành phụ cận nhìn chung quanh một lần, cuối cùng trở lại Châu Thành trấn yêu vệ tổng bộ. Hắn cần biết trấn yêu vệ bây giờ thực lực cụ thể, thuận tiện hắn quyết định điều binh nhân số cùng cấp độ thực lực. Trấn yêu vệ hiện hữu nhị phẩm chân quân 1 vị, tam phẩm chân nhân 48 vị, tứ phẩm chỉ huy thiêm sự 1099 vị, ngũ phẩm thiên hộ 3192 vị, lục phẩm bách hộ 9845 vị, lục phẩm trở xuống vô số. Châu Thành tổng bộ nha môn, Tô Bằng Phi đọc qua thống kê tư liệu, cùng Lưu Huyền báo cáo. Đây đều là lần trước các nơi đưa ra thống kê tư liệu, hiện tại hẳn là ở trên cơ sở này càng nhiều hơn một chút. Hắn tiếp tục nói bổ sung. Bên trong tam phẩm trở lên trọn vẹn hơn 1 vạn người, nhiều không? Kỳ thật cũng không nhiều. Toàn bộ Hoàng Long Châu 108 phủ, bình quân xuống tới mỗi cái phủ cũng liền hơn 100 vị, mỗi cái huyện vẫn chưa tới 2 cái, còn có tiếp tục phát triển không gian. Theo Lưu Huyền đoán chừng, nếu là triệt để khai phát hoàn chỉnh cái Hoàng Long Châu, nói ít cũng có thể chống đỡ 100,000 bên trong tam phẩm võ giả, tối thiểu là hiện tại gấp mấy lần. Triệt để phát triển đến cực hạn Lưu Huyền chờ không được cũng không cần thiết chờ, bởi vì bây giờ chính là trấn yêu vệ phát triển tốc độ cực hạn, điều đi một bộ phận người sẽ không ảnh hưởng Hoàng Long Châu phát triển, thậm chí còn có thể giảm bớt một chút nội bộ mâu thuẫn. Một vị nhị phẩm chân quân chính là Lục Dục Thánh Tông Từ Ninh chân quân, đã bị Lưu Huyền mời đi Biên Châu. 48 vị tam phẩm chân nhân mặc dù gia nhập trấn yêu vệ, nhưng không có dùng qua huyết linh quả, vẫn còn không tính là hải tâm. Nửa tháng sau ta dự định điều 36 vị tam phẩm chân nhân, 300 tứ phẩm chỉ huy thiêm sự, 1,500 phẩm thiên hộ, 3,000 lục phẩm bách hộ cùng ta đi Biên Châu. Việc này ngươi phụ trách căn bài, tận khả năng đừng ảnh hưởng Hoàng Long Châu phát triển. Lưu Huyền phân phó nói. Không có vấn đề. 1/3 nhân thủ sẽ không ảnh hưởng Hoàng Long Châu đại cục. Tô Bằng Phi tự tin nói. Lưu Huyền gật đầu, không nói gì thêm nữa, đứng dậy mang Tôn Tiêu Nhu rời đi. Hai người chưa có trở về trấn thủ phủ, mà là đi bình loạn quân doanh. Lưu Huyền lần này không chỉ có muốn điều trấn yêu vệ, còn muốn điều bình loạn quân. Túc Châu trấn Nam Vương bên kia tình báo, trấn Nam Vương Trần Hiền có tụ binh muốn cùng chính mình quyết chiến ý tứ, Lưu Huyền tự nhiên cũng phải làm chút chuẩn bị. Hoàng Long Châu bình loạn quân binh lực lại gia tăng, trừ nguyên bản 2 triệu tinh nhuệ, bây giờ lại nhiều theo địa phương điều đến gần 100 vạn phổ thông quân đội. Hoàng Long Châu thành phòng đại trận chỉ cần 100 vạn binh lực đóng giữ liền đầy đủ khiến nhất phẩm yêu thánh kiêng kỵ, còn lại 2 triệu tinh nhuệ đều có thể điều đi Biên Châu. Bình loạn quân doanh. 48 chiếc tuần tra chiến thuyền tại quân doanh trên không lơ lửng, quả nhiên là che khuất bầu trời, toàn bộ quân doanh đều lộ ra âm u. Tuần tra chiến thuyền số lượng càng nhiều, như là hạm đội sắp xếp bầu trời, binh sĩ ở phía trên thao luyện, quả thật có chút thiên binh thiên tướng bộ dáng. Bái kiến tướng quân. Bái kiến tướng quân. Trần Vân, Triệu Đại Long hai vị tướng quân dừng lại thao luyện quân trận, bay đến Lưu Huyền trước người hành lễ bái kiến. Lưu Huyền chỉ những này tuần tra chiến thuyền, hỏi, tuần tra chiến thuyền sản lượng như thế nào? Bao lâu có thể góp đủ 100 chiếc? Một chiếc tuần tra chiến thuyền tiêu chuẩn binh lực 10,000, 100 chiếc vừa vặn đủ 100 vạn quân đội. Nếu là mỗi chiếc tuần tra trên chiến thuyền lại để lên linh thạch, khảm nạm nguyên linh châu, tuyệt đối so bất luận cái gì vương bại quân đội đều mạnh một cái cấp bậc. Tuần tra chiến thuyền tốc độ đủ nhanh, còn có thể không nhìn khí vận đại trận hạn chế ra khỏi thành, quân đội như vậy có thể đổi tên, danh tự liền cứ gọi tuần tra quân. Ê! Trước đó không lâu ta hỏi qua Lưu Sơn đại nhân, Hoàng Long Châu tạo thuyền tư nhân nguyên đã hao hết, bây giờ trong thành tạo thuyền phường chỉ có 3 cái còn mở. Chương 354, Tam hoàng tử đại sát tứ phương, chương 354, Tam hoàng tử đại sát tứ phương. Hoàng Long Châu tài nguyên tuy nhiều, lại không phải vô hạn, tuần tra chiến thuyền tiêu hao các loại vật chất lại nhiều, có thể làm ra 48 chiếc đã rất không tệ. Có thể dùng cho tuần tra chiến thuyền tài nguyên ở trong trấn yêu vệ có thể hối đoái công lao cực lớn, Hoàng Long Châu bên trong có thể thu thập được tài nguyên đều bị tích cực trấn yêu vệ vơ vét không sai biệt lắm. Đến tiếp sau trấn yêu vệ hẳn là còn có thể theo dã ngoại thu thập một chút tài nguyên dùng cho tạo thuyền, nhưng chiến thuyền số lượng tăng trưởng tốc độ tất nhiên không có trước đó nhanh. Lấy Hoàng Long Châu tự thân tài nguyên thể lượng, tăng thêm Tam hoàng tử bên kia có thể tiếp tục mua được nhất định tài nguyên, dưới tình huống bình thường nhiều nhất mấy năm liền có thể góp đủ 100 chiếc, cũng không tính chậm. Nhưng Lưu Huyền không cần thiết chờ, không có tài nguyên có thể đoạt ra. Kỳ Lân Châu, Biên Châu, thậm chí Túc Châu, Vĩnh Châu, Trung Châu, tất cả đều có thể đoạt. Lưu Huyền lần này trở về an bài điều binh, trừ ứng đối trấn Nam Vương, còn có chính là dẫn người cướp bóc. Không có tâm phúc của mình nhân thủ, cướp bóc đều không tiện, Kỳ Lân Châu, Biên Châu nhiều tài nguyên như vậy, vốn phải cần để phát huy tác dụng đi. Trần Vân, bình loạn quân bên trong ngươi lựa chọn 1 triệu tố chất tốt nhất xây dựng một chi tiêu chuẩn 100 vạn quân đội, đổi tên là tuần tra quân, tất cả tuần tra chiến thuyền phân chia đến chi quân đội này bên trong. Trong những người còn lại chọn lựa 1 triệu tinh nhuệ thủ thành, cuối cùng 1 triệu biên làm hậu cần bộ đội, phụ trách vận chuyển vật tư. Một cái châu vật tư số lượng quá lớn, nếu như toàn bộ nhờ Lưu Huyền không gian giới chỉ cùng tiên phú thần thông vận chuyển, mệt mỏi cũng mệt mỏi chết rồi, xây dựng hậu cần bộ đội rất có cần thiết. Một chi 100,000 người hậu cần quân đội, nếu là hộ tống một chút thương đội, vận hàng năng lực kinh người. Tuần tra quân. Trần Vân cùng Triệu Đại Long biết Lưu Huyền khẳng định phải điều binh, hai người đều có chút cao hứng. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn thường xuyên thu được Lưu Huyền tại Kỳ Lân Châu bên kia chiến tích, chính mình lại chỉ có thể tại Hoàng Long Châu không có việc gì, mỗi ngày thao luyện quân trận về sau chỉ có thể đi thanh lâu tiểu quán vui lùa, một điểm ý tứ đều không có. Còn là đi theo Lưu Huyền đánh trận có ý tứ, đã có thể thu hoạch quân công, lại có thể kiến thức phong cảnh bất động. Nửa tháng sau ta sẽ mang tuần tra quân xuất chinh, các ngươi mau chóng chuẩn bị. Lưu Huyền tiếp tục phân phó nói. Tốt, chúng ta nhất định an bài thỏa đáng. Hai người đáp ứng nói. Lưu Huyền gật đầu. Sau đó mang Tôn Tiêu Nhu trở về trấn thủ phủ. Vô luận là trấn yêu vệ điều binh còn là bình loạn quân điều binh, cần công tác chuẩn bị cũng rất nhiều. Trấn yêu vệ bên kia Lưu Huyền toàn quyền giao cho Tôn Hành Vũ cùng Tô Bằng Phi, bình loạn quân bên này thì là giao cho Trần Vân cùng Triệu Đại Long, đồng thời còn cần Tôn Tiêu Nhu đại biểu trấn thủ phủ từ đó cân đối phân phối vật liệu. Đến nỗi Lưu Huyền, hắn đương nhiên là về biên châu hưởng thụ cuộc sống mới. Hắn nếu là tự làm tất cả mọi việc, làm những thủ hạ này làm gì? Vân Châu. Làm Lưu Huyền về biên châu hưởng thụ lúc sinh sống, Tam hoàng tử điện hạ chính mang 8 triệu đại quân đại sát tứ phương. Tam hoàng tử khống chế Trung Châu bởi vì bị Lưu Huyền chiếm cứ Hoàng Long Châu cùng ngăn chặn hai cái hạ đẳng châu, tổng binh lực so trấn Nam Vương phủ ít một chút, chỉ có 14 triệu. Tam hoàng tử chỉ lưu lại 4 triệu binh lực đóng giữ Trung Châu, Vĩnh Châu cùng Định Châu các 1 triệu tinh nhuệ đóng giữ, còn lại 8 triệu toàn bộ xuất binh Vân Châu. Trong đó bao quát từ Trường Xuân trong tay Vương Bài bộ đội trấn quốc quân, cùng Trung Châu Nô Vương Nô Quý trong tay một cái khác chi Vương Bài quân đội. 12 thượng đẳng châu đều có một vị vương phủ, chỉ có điều Trung Châu Nô Vương đã đầu nhập Tam hoàng tử. Nói đầu nhập cũng không chuẩn xác, bởi vì nguyên bản Nô Vương cũng sớm đã chết rồi, bây giờ vị này Nô Vương chính là Tam hoàng tử nâng đỡ. 8 triệu đại quân, trong đó còn có 200,000 vương bài, tại Vân Châu quả thực thế như trẻ tre, tất cả phủ thành trông chừng mà hàng. Cứu cứu, Vân Châu châu thành vẫn là không có động tĩnh sao? Tam hoàng tử sắc mặt khó coi hỏi. Không có. Lý Thiếu Nghiêm tiểu tử kia đem tất cả binh lực co đầu rút cổ đến thành nội, căn bản không dám cùng chúng ta chính diện đánh. Từ Trường Xuân rất phẫn nộ, lần trước hắn tiến đánh Vân Châu chính là bị Lý Thiếu Nghiêm ngăn chặn, cuối cùng không thể không lui binh. Lý Thiếu Nghiêm vốn chỉ là một cái bình thường phủ thành con em gia tộc, bởi vì mang binh thiên phú của thời. Lấy xuất thân của hắn bối cảnh, coi như mang binh thiên phú lại cao cũng không có cơ hội gì cầm quyền. Nhưng lần trước Từ Trường Xuân tiến công để hắn có cơ hội biểu hiện, Vân Châu Tĩnh Giang Vương vì giữ vững Châu Thành, đem binh quyền dần dần giao cho hắn trưởng khống, để hắn có phát huy tài năng cơ hội. Lý Thiếu Nghiêm không phụ nhờ vả, không chỉ có giữ vững Châu Thành, còn trong lúc tác chiến tấn thăng làm binh thánh, triệt để củng cố địa vị. Một vị binh thánh thủ thành, hiện tại Tam hoàng tử toàn quân xuất kích cũng vô pháp trực tiếp công phá thành trì. Lần này cũng không phải trước đó, hắn ưa thích làm rùa đen rút đầu, kia liền nhìn hắn có thể co lại bao lâu. Tam hoàng tử sắc mặt lạnh lùng, truyền lệnh nói, vòng qua Châu Thành, chúng ta đi tiến đánh Lam Châu cùng Hồ Châu, nhìn bọn hắn còn có ngồi hay không được. Lam Châu cùng Hồn Châu là Vân Châu phía dưới hai cái trung đẳng châu, nếu như đem hai cái này châu đánh hạ, Vân Châu cũng chỉ là một tòa cô thành. Đến lúc đó lại phái đại quân từng cái công chiếm Vân Châu phụ thành, cắt đứt khí vận, Châu thành thành phòng đại trận tự sụp đổ. Có lẽ đều muốn không được phiền toái như vậy, chỉ cần Lam Châu cùng Hồn Châu thành phá, chỉ sợ Vân Châu nội bộ liền đạt được hiện phân cách. 8 triệu đại quân chiến tranh tiêu hao cực kỳ khủng bố, nếu là một mực tại Vân Châu cùng Lý Thiếu Nghiêm rông dài, đại quân sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Một khi xuất hiện ngoài ý muốn, chỉ sợ còn sẽ có lật thuyền trong mương khả năng. Bây giờ Lưu Huyền cùng Túc Châu trấn Nam Vương tại biên châu giằng co. Tam hoàng tử vừa vặn có thời gian chậm rãi thu thập Vân Châu. Trước tiến đánh Lam Châu, 8 triệu đại quân không thể cùng lúc tiến về Lam Châu, cuối cùng trao đổi Nô Quý xuất lĩnh Ngô Vương quân dẫn đầu xuất phát, sau đó là 6 triệu tinh nhuệ cùng phổ thông quân trận theo thứ tự xuất phát, trấn quốc quân bảo hộ. Tam hoàng tử dạng này thao tác, cũng là nghĩ nhìn xem có thể hay không đem Vân Châu quân đội dẫn ra. Có thể trực tiếp công phá Vân Châu châu thành, khẳng định là so chậm rãi tiến đánh hai cái trung đẳng châu tốt hơn nhiều. Thẳng đến chỉ còn trấn quốc quân còn lưu tại Vân Châu cảnh nội, châu thành bên trong Vân Châu quân đội vẫn là không có phản ứng. Ai? Tam hoàng tử thở dài một hơi. Đành phải cùng Từ Trường Xuân cùng nhau dẫn đầu trấn quốc quân tiến về Lam Châu. Thời gian không đợi người, hắn nhất định phải tại thời gian ngắn nhất cầm xuống Lam Châu, sau đó trở về cầm xuống Vân Châu. Nếu không biên châu bên kia chiến sự vừa kết thúc, hắn bên này liền lộ ra rất bị động. Điện hạ, điện hạ, hạ quan có trọng yếu tình báo. Đại quân vừa mới rời đi Vân Châu biên cảnh không lâu, một cỗ dị chủng yêu mã kéo bảo xa phi tốc đuổi kịp quân đội, ở phía sau hô lớn nói. Ừm. Quân trận chậm rãi dừng lại, Tam hoàng tử cưỡi chiến xa bay đến quân đội đằng sau, nhíu mày đối với thượng quan Huyền hỏi: "Thượng quan tiên sinh, ngươi không phải đi Túc Châu sao, chuyện gì vội vã đến đây thấy ta?" Thượng quan Huyền là Tam hoàng tử thủ tịch phụ tá, lần này tiến về Túc Châu trấn Nam Vương phủ có chuyện trọng yếu muốn làm, lúc này vội vã chạy tới, Tam hoàng tử trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Khởi bẩm Tam điện hạ, Lưu Huyền lại diệt 3 triệu Trần gia tinh nhuệ, biên châu thành phá. "Cái gì? Làm sao lại nhanh như vậy? Chuyện khi nào?" Tam hoàng tử thần sắc lại biến. Chương 355, quyết không thể lui binh, chương 355, quyết không thể lui binh. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi mau nói. Không chỉ có Tam hoàng tử sốt ruột, từ Trường Xuân chờ một đám tướng lĩnh, phụ tá tất cả đều có chút ngồi không yên. Lần này xuất binh Vân Châu cũng là bởi vì Lưu Huyền ngăn chặn Túc Châu trấn Nam Vương, Lưu Huyền đã trong chớp mắt công chiếm biên châu, đến tiếp sau tình huống liền không bị bọn hắn khống chế. Đây là kỹ càng quân báo, điện hạ mời xem. Thượng quan Huyền từ trong ngực lấy ra một phần tình báo sổ dâng lên. Tam hoàng tử một cái tiếp nhận nhìn kỹ, thượng quan Huyền thì là cho không kịp chờ đợi những người còn lại nói lên đại khái tình huống. Công phá biên châu cũng không phải là Lưu Huyền xuất lĩnh bình loạn quân, mà là Lưu Huyền một người liền phá 4 triệu binh lực đóng giữ biên châu thành, còn chém giết đại tướng Trần Hoan, thu phục thành nội quân đội cho mình dùng. Cái này sao có thể? Tuyệt đối không có khả năng. Khẳng định là thám tử nói ngoa. Việc này quả quyết không có khả năng, hắn Lưu Huyền là thánh nhân hay sao? Một đám tam hoàng tử bên người cao tầng đều là không tin, như thế không hợp thói thường sự tình chỉ có thể là thám tử quyết đại, hoặc là có khác không vì biết nguyên nhân. Lưu Huyền chỉ sợ thật là thánh nhân tu vi. Thượng quan Huyền vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu là biên châu tin tức không sai, chỉ có khả năng này giải thích. Theo ta được đến tin tức, lúc ấy Lưu Huyền cùng biên châu thành phòng đại quân ngoài thành rằng có thời điểm bên người chỉ có một vị thần bí mập mạp. Lưu Huyền thi triển bảng hiệu không gian thuấn di thần thông, trực tiếp vượt qua thành phòng đại trận tiến vào thành nội, cuối cùng lại tại thành phòng đại trận triệt để khởi động dưới tình huống trở về ngoài thành, còn bắt đi biên châu trấn thủ gia quyến. Việc này vô số người tận mắt nhìn thấy, không giả được, có thể làm đến loại sự tình này, chỉ có thánh nhân. Thánh nhân làm sao có thể tự mình tham dự khí vận chi tranh? Có người phản bác. Đúng a? Từ khi thượng cổ thời điểm một vị thánh nhân chết bởi quân trận, sau đó lại không thánh nhân hạ chẳng tham dự khí vận chi tranh ghi chép. Một người phụ hòa nói, một vị phụ tá gật đầu, ta xem qua thời kỳ thượng cổ lịch sử ghi chép, cho dù thánh nhân cũng vô pháp tùy tiện chống lại trung đẳng châu thành thành phòng đại trận, trừ phi là đỉnh tiêm thánh nhân mới có thể. Có phải hay không là Lưu Huyền còn thân phụ khí vận nguyên nhân? Có người hỏi. Khí vận hạn chế tuổi thọ, đây là thiết luật, vô số năm qua thánh nhân cũng vô pháp cải biến, các ngươi cảm thấy Lưu Huyền là cải biến đầu này thiết luật, còn là nói hắn trăm tuổi bên trong đã đột phá thánh nhân? Có người khinh thường nói, thượng quan huynh không phải nói lúc ấy Lưu Huyền bên người còn có một người sao? Theo ta thấy, người này hẳn là mới thật sự là thánh nhân, Lưu Huyền chỉ sợ chỉ là chướng nhãn pháp. Một số người gật đầu đồng ý, cảm thấy cái suy đoán này rất hợp lý. Tam hoàng tử xem hết tình báo sổ, đem sổ đưa cho bên cạnh Từ Trường Xuân, thần sắc thay đổi không chừng, không biết đang suy nghĩ gì. Điện hạ. Thượng quan Huyền chắp tay thi lễ, khuyên nhủ, vô luận như thế nào, biên châu đã định, thế cục đã không phải chúng ta trước đó dự đoán, lý do an toàn, còn là lui binh đi. Điện hạ, thượng quan tiên sinh nói có đạo lý, Lưu Huyền chiếm cứ biên châu, trấn Nam Vương cùng Lưu Huyền một khi dừng tay, Trung Châu trống rỗng, bọn hắn đều có khả năng xuống tay với chúng ta. Một vị khác màn tán thành nói. Từ Trường Xuân chờ võ tướng lòng tràn đầy lửa giận, hiện tại lui binh cũng quá hoang luồng. Bất quá bọn hắn đều cảm thấy thượng quan Huyền nói đúng, hiện tại tiếp tục lưu lại Vân Châu quá mức mạo hiểm, quyết không thể lui binh. Tam hoàng tử chém đinh chặt sắt nói. Lúc này lui binh, quân tâm khí thế tất nhiên bị hao tổn, sau này như thế nào cùng trấn Nam Vương cùng Lưu Huyền tranh phong? Thế nhưng là Tam hoàng tử vây tay đánh gãy còn muốn khuyên giải phụ tá, ba khi nói, hôm nay vừa lui, cùng trực tiếp đầu hàng khác nhau ở chỗ nào? Bản hoàng tử còn có gì mặt mũi tranh đoạt thiên hạ này? Hắn nhìn về phía thượng quan Huyền cùng Từ Trường Xuân, thượng quan tiên sinh, cứu cứu, trấn Nam Vương bên kia lúc này tất nhiên sẽ Lưu Huyền coi là đại địch, dưới tình huống bình thường phân không ra tinh lực đối phó chúng ta, đến nỗi Lưu Huyền. Lưu Huyền người này làm việc khó mà dùng lẽ thường suy nghĩ, đành phải đánh cược một lần. Hắn hiện tại cần ứng phó trấn Nam Vương, quay đầu đối phó chúng ta khả năng cũng không lớn, đáng ra đánh cược một keo. Tốt. Từ Trường Xuân hưng phấn nói, tranh đoạt thiên hạ nào có một mực ổn thỏa đạo lý. Nguy hiểm cao cao tiền lời, một khi chúng ta cầm xuống Vân Châu, mặc kệ trấn Nam Vương còn là Lưu Huyền, đều có ứng đối lực lượng. Cũng chỉ có thể như thế. Thượng quan Huyền lúc đầu tiên hướng về ổn thỏa, nhưng hắn cũng rõ ràng, Tam hoàng tử quyết định không sai. Bọn hắn lúc này lui binh cố thủ thành chỉ chính là mãn tính tử vong, còn nếu là đến lúc đó xuất binh tiến đánh Lưu Huyền hoặc là trấn Nam Vương, kỳ thật cũng là đang đánh cược. Đều là cược, không bằng lựa chọn phần thắng một cái lớn nhất, bất kể nói thế nào, bọn hắn tại Vân Châu là chiếm cứ ưu thế. Đại phương hướng xác định, tiếp xuống chính là trao đổi cụ thể chi tiết. Thượng quan tiên sinh, vất vả ngươi tiếp tục đi một chuyến, dùng hết khả năng ổn định Lưu Huyền, đồng thời chú ý Túc Châu bên kia tình hình chiến đấu. Thuộc hạ rõ ràng. Còn có, Tam hoàng tử đột nhiên nghĩ đến cái gì, phân phó nói, Lưu Huyền thích mỹ nhân, ngươi về trước một chuyến Trung Châu, đem ta trước đó cho hắn vơ vét mỹ nữ tất cả đều dẫn đi. Tam hoàng tử lần trước tại Hoàng Long Châu thời điểm liền cẩn thận nghiên cứu qua Lưu Huyền tại mỹ nữ phương diện này yêu thích, vơ vét đều là phù hợp Lưu Huyền thẩm mỹ mỹ nữ. Thuộc hạ tuân mệnh. Thượng quan Huyền cũng tham dự vơ vét mỹ nữ, nhưng hắn không phải rất xem trọng Lưu Huyền loại nhân vật này, làm sao lại bị chỉ là mỹ nữ làm cho mê hoặc. Tam hoàng tử lại cùng Thượng quan Huyền bàn giao rất nhiều liên quan tới Lưu Huyền chi tiết, dặn dò hắn nhất thiết phải thay hắn ổn định Lưu Huyền. Lần này hắn không có theo ước định kiềm chế trấn Nam Vương binh lực, ngược lại vụng trộm xuất binh Vân Châu, đối với này hắn chỉ có thể để Thượng quan Huyền tìm lý do giải thích. Nếu như Lưu Huyền không hài lòng, hắn còn cho Thượng quan Huyền cực lớn quyền lợi, có thể quyết định trả giá một vài điều kiện, chỉ cần có thể trấn an Lưu Huyền không xuất binh, hết thảy dễ nói. Thượng quan Huyền đáp lấy xe ngựa đi, Tam hoàng tử nhìn qua xe ngựa rời đi phương hướng, trong lòng âm thầm thở dài, hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Sau đó hắn nhìn về phía phương Bắc Kinh thành phương hướng, tự an ủi mình, ta mặc dù gian nan, dù sao cũng so hắn vây ở hoàng cung tốt hơn nhiều rồi. Hoàng cung, cung khuyết liên miên, dị thú bay lên, màu vàng khí vận như là dáng mây bao phủ, đẹp mắt cực. Nhưng nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện trong hoàng cung khuyết thiếu nhân khí, lẻ tẻ một chút cung nữ thái giám ngẫu nhiên xuất hiện, cũng đều là một bộ thần thái vội vã bộ dáng, trên mặt nhìn không ra mỉm cười. Dưỡng tâm điện bên trong, hoàng đế Lý Chấn Khôn uống rượu làm vui, rượu đem hắn trước ngực và táo ước nhẹp trang điểm hắn cũng không để ý chút nào. Toàn bộ kinh thành, bây giờ hoàng đế có thể khống chế chỉ có tòa này hoàng cung, không, liên hoàng cung hắn cũng không thể hoàn toàn khống chế. Cung nữ, thái giám, phi tần, trong đó chân chính trung tâm hắn chỉ sợ liền một phần mười đều không có, đều đang nghĩ đường lui đâu. Lần trước hắn thử nghiệm mưu đoạt chú quân binh quyền, vừa phái qua người cùng ngày liền chết rồi. Lý Chấn Khôn không chút nghi ngờ, nếu như hắn dám tự mình tiến đến tiếp quản binh quyền, chú quân lập tức liền dám binh biến, đối với hắn vị hoàng đế này đạo thủ. Thân là hoàng đế, lại cái gì cũng làm không được, hoàng đế này làm có ý gì? Chương 356, kinh thành động tĩnh, chương 356, kinh thành động tĩnh. Bệ hạ cớ gì đổi phế, ngươi cái dạng này làm sao có thể chấn hưng đại khôn? Một cái uy nghiêm lão giả đi vào đại điện, một đám cung nữ thái giám không người dám cản. Lý Chấn Khôn híp mắt nhìn người tới lên mắt, cười nói, nguyên lai là quốc sư tới rồi. Nhưng nguyện bồi ta uống một chén. Quốc sư Lý Chính Dương phối hợp đi đến một bên ngồi ngay ngắn, chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói, lão phu vốn cho rằng ngươi là chấn hưng đại khôn vật liệu, không nghĩ tới chỉ là một khối không chịu nổi điều khắc gỗ mục. Lý Chấn Khôn thả ra trong tay bầu rượu, cười khổ một tiếng, quốc sư nói với ta những này có làm được cái gì? Đại khôn đã không có cứu, ta lại cố gắng như thế nào đều là vô dụng công, cần gì phải lãng phí thời gian đâu. Hắn chỉ một ngón tay ngoài điện nơi xa bầu trời ẩn ẩn có thể thấy được cái kia đóa mây đen, bất đắc dĩ nói, không có binh quyền, hết thảy đều là hư, chấm. Không có cách nào a. Lý Chấn Khôn đã từng tỉnh lại qua, hắn mất ăn mất ngủ xử lý chính vụ, đề bạt trong triều thần tín, đả kích tham quan, cân bằng quan văn phe phái. Có thể làm hắn đều làm, cuối cùng lại phát hiện thiên hạ thế cục không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, thậm chí càng ngày càng sụp đổ. Cuối cùng hắn hiểu được, bây giờ loại này thế đạo, hết thảy đều là hư, muốn chấn hưng đại khôn, biện pháp duy nhất chính là khống chế binh quyền. Nhưng khi hắn đem bàn tay hướng kinh thành chú quân cùng thành phòng quân thời điểm, phát hiện chính mình một chút thành người cô đơn, không người lại giúp đỡ chính mình, bao quát đã từng chính mình coi là thân tín. Toàn bộ kinh thành chú quân toàn bộ bị thế gia khống chế bền chắc như thép, không người có thể dung chuyển mảy may. Lúc này hắn liền ý thức được chuyện không làm được, chính mình vị hoàng đế này sớm đã thành những thế gian này thu hoạch được tân nhiệm thiên hạ chi chủ tín nhiệm thẻ đánh bạc. Ngu xuẩn. Lý Chính Dương nổi giận nói, kinh thành thế gia chẳng lẽ bền chắc như thép? Giữa bọn hắn chẳng lẽ liền không có khuyết điểm? Thế gia khống lại quân đội vì cầu tự vệ, chẳng lẽ liền không có thế gia nghĩ tiến thêm một bước, chính mình làm hoàng đế? Thiên hạ 12 thượng đẳng châu còn phần lớn hỗn loạn, bọn hắn liền xem như nghĩ ủng hộ lập tân hoàng, lại nên lựa chọn ai? Không đến cuối cùng một khắc, chúng ta liền còn có lật bàn cơ hội, ghi nhớ, ngươi dù sao cũng là hoàng đế, thân phụ vương triều khí vận. Quốc sư ý tứ là, ngươi có biện pháp? Lý Chấn Khôn ngồi thẳng thân thể, thu hồi trước đó phóng đãng làm dáng. Lý Chính Dương nói với hắn nhiều như vậy, tự nhiên không phải chỉ là để tới khuyên hắn tỉnh lại, khẳng định là có chủ ý thương lượng với hắn. Ngươi vị kia Hoàng Long Châu muội phu bệ hạ còn nhớ rõ? Quốc sư hỏi. Lưu Huyền. Lý Chấn Khôn nghĩ đến chỗ này người liền tức giận, chính mình vừa cho hắn phong cái nhất phẩm hộ quốc tướng quân, cái kia nghĩ Lưu Huyền quay đầu liền cùng Tam hoàng tử kết minh, liền cái bắt chuyện cũng không nói một tiếng, quả thực chính là cái liếc mắt sói. Lâm Nguyệt công chúa viết tin hắn cũng nhìn, hoàn toàn chính là coi hắn là đồ đần lắc lư, không có một chút thành ý. Túc Châu bên kia truyền đến tin tức, Lưu Huyền một người công phá biên châu thành trì, bây giờ đang cùng Trấn Nam Vương giằng co. Quốc sư nhìn về phía hoàng đế, trịnh trọng nói, một khi Lưu Huyền coi là thật đánh bại Trấn Nam Vương, là sẽ trở thành chư hầu một phương, thậm chí trực tiếp khống chế toàn bộ Nam Cương, trở thành có hy vọng nhất đoạt được người trong thiên hạ. Mạnh như vậy, Lý Chấn Khôn giật mình, trên thân men say đều nháy mắt biến mất không còn, không nghĩ tới lúc trước tiện tay một con cờ, chạy tới loại tình trạng này. Bắc Nguyên nghèo khổ, còn bị đã đánh bại một lần, Đông Hải nội bộ mâu thuẫn nghiêm trọng, Tây vực càng là hỗn loạn không chịu nổi, Nam Cương nếu như thời gian ngắn thống nhất, chỉ sợ thật có thể quét ngang thiên hạ. Không chỉ như vậy, ta vận dụng Vạn Phương đỉnh cùng khí vận trung từng điều tra, đã xác định Lưu Huyền chính là lúc trước dẫn động khí vận trung vang 9 lần dự cảnh người, người này nguy hiểm trình độ tuyệt không chỉ hiện tại biểu hiện đơn giản như vậy, kia là đủ để phá vỡ thiên hạ cách cục tồn tại. Lý Chính Dương ngữ khí cực kỳ nghiêm túc, thậm chí mang theo mấy phần hoảng hốt. Khí vận trung vang 9 lần dự cảnh, bất kỳ lần nào đều là đủ để cải biến thiên hạ cách cục kỳ biến. Mấy lần trước coi như thất bại, hắn ảnh hưởng cũng một mực tồn tại đến nay, nếu như thành, chỉ sợ toàn bộ khí vận vương triều đều sẽ bị phá vỡ. Lý Thành Dương có loại dự cảm, lần này dự cảnh tạo thành ảnh hưởng sẽ so trước đó bất kỳ lần nào đều lớn. Quốc sư ý tứ là, Lý Chấn Khôn cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Rất đơn giản, đem tin tức thả ra. Những thế gia đại tộc kia không phải dự định ủng hộ lập tân hoàng sao? Vậy liền để nhìn xem bọn hắn có thể hay không tiếp nhận trận này thiên hạ kỳ biến. Lý Chấn Khôn nháy mắt rõ ràng, quốc sư ý tứ là những thế gia này đại tộc một lòng cầu ổn, khống chế quân đội chỉ là nghĩ bảo vệ nhà mình địa vị, để tại tân triều tiếp tục hưởng thụ cao vị. Nhưng Lưu Huyền cũng không phải người bình thường, hắn nếu là thật sự làm hoàng đế, những thế gia này cũng đừng nghĩ giống bây giờ dạng này an ổn. Lý Thành Dương gật đầu, ta rất sớm đã chú ý Lưu Huyền người này. Hắn đổ sát yêu tộc như làm thịt heo dê, xem tông môn thế gia như chó cỏ, kinh thành những thế gia này chịu không được. Chỉ cần ta đem tin tức thả ra, bọn hắn khẳng định ngồi không yên, đến lúc đó thế cục biến đổi, bệ hạ liền có thể từ đó tìm cơ hội. Lý Chấn Khôn đôi mắt sáng lên, sau đó tỉnh táo lại, hỏi, vậy xin hỏi quốc sư, Lưu Huyền bên kia chúng ta hẳn là lấy loại thái độ nào đối đãi? Lý Chính Dương bưng chén rượu lên uống một ngụm, trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng, chỉ có thể giao hảo, không thể làm địch. Lý Chấn Khôn nhướng mày, nhất thời có chút tiếp nhận không được. Bệ hạ, Nếu như Lưu Huyền đánh bại Trấn Nam Vương, mà lại đánh bại toàn bộ kinh thành thế gia liên hợp, ngươi cảm thấy ngươi có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn sao? Lý Thành Dương hỏi. Chấm rõ ràng. Lý Thành Dương gật đầu, vậy hạ rõ ràng liền tốt, đại thế không thể trái, sự tình nếu như đến loại kia cục diện, tự có tông môn thánh nhân, yêu thánh xuất thủ, chúng ta chỉ cần tự vệ liền tốt. Rất nhanh, Lưu Huyền tin tức ở kinh thành truyền ra, mấy năm trước khí vận trung vang 9 lần dự cảnh sự tình bị một lần nữa nhắc lên, Nam Cương thế cục trong lúc nhất thời bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Kinh thành những thế gia này vốn là chú ý thiên hạ thế cục biến hóa, Nam Cương thế cục càng là trọng điểm chú ý đối tượng. Lưu Huyền biến số này rất nhiều người sớm đã có chú ý, bây giờ cùng năm đó khí vận trung dự cảnh liên hệ tới, không ai cảm thấy đây là tin tức giả. Kết hợp Lưu Huyền tại Hoàng Long Châu cùng Kỳ Lân Châu, Biên Châu hành động, một vài gia tộc xác thực ngồi không yên. Lưu Huyền nếu là thật làm hoàng đế, bọn hắn nơi nào còn có thể làm mưa làm gió? Chỉ có thể cho Lưu Huyền làm chó mà thôi. Bọn hắn những thế gia này bối cảnh liên quan đến ngũ đại đỉnh tiêm tông môn, năng lượng cực kỳ khủng bố, hoàng thất đều không hiếu động bọn hắn, tiêu gia quen, làm sao lại nguyện ý cho người khác làm chó? Bất quá Lưu Huyền trong tay huyết linh quả là cái thứ tốt, nếu như có thể đoạt tới vậy thì càng tốt. Đương nhiên, cũng không phải là toàn bộ thế gia người đều nghĩ như vậy, vẫn có một ít người từ đó nhìn thấy Lưu Huyền tiềm lực cùng đầu nhập Lưu Huyền chỗ tốt, dự định trước thời hạn phái người tiếp xúc để vớt được tiên cơ. Vô số kinh thành người mang các loại tâm tư chạy tới Túc Châu, có tìm hiểu tin tức, có cho Trấn Nam Vương truyền lời, có dự định cùng Lưu Huyền tiếp xúc. Kinh thành chú quân điều động tấp nập, xem ra nếu như Túc Châu xuất hiện cơ hội, bọn hắn không ngại xuất binh kiếm tiện nghi. Chương 357, tốc độ mới là vương đạo, chương 357, tốc độ mới là vương đạo. Biên Châu. Châu thành khí vận tế đàn. Lưu Huyền tay cầm một viên trấn thủ đại ấn, trên người hắn khí vận lấy trấn thủ đại ấn vì tiết điểm, cấu kết khí vận tế đàn, lâm thời kế thừa Biên Châu trấn thủ chi vị. Khí vận tế đàn chính là một tòa thành trì hạch tâm, chỉ có thành nội khí vận chức quan cao nhất người có quyền lực khống chế. Bình thường châu thành chức quan khí vận cao nhất chính là trấn thủ sứ, nếu như trấn thủ sứ chết rồi, kia liền kém một bậc bố chính sứ hoặc là trấn yêu vệ châu chỉ huy sứ thông qua khí vận tế đàn lâm thời tiếp nhận. Nếu như bố chính sứ, chỉ huy sứ cũng đều chết rồi, vậy thì càng thấp quan viên lâm thời tiếp nhận. Khí vận cắt đứt dưới tình huống, khí vận sẽ không biến mất, sẽ chỉ rời đi, tóm lại là có người có thể tiếp nhận. Nếu như thành nội tất cả quan viên tất cả đều chết rồi, kia liền binh sĩ tướng quân tiếp nhận lâm thời tiếp nhận, nếu như thành nội tất cả có được khí vận người tất cả đều chết rồi, khí vận tế đàn thậm chí sẽ chọn lựa người bình thường kế thừa khí vận, thủ hộ thành trì. Nếu như toàn bộ trong thành tất cả mọi người đều chết xong, khí vận đại trận sẽ tự động tiến vào phòng ngự trạng thái, thẳng đến có người vào thành. Loại tình huống này chỉ có huyện thành nhỏ hoặc là phủ thành mới có thể xuất hiện, châu một cấp đại thành cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Tốt. Bây giờ Lưu Huyền thân phụ nhất phẩm hộ quốc tướng quân, tăng thêm Hoàng Long Châu, Kỳ Lân Châu, Biên Châu ba châu trấn thủ khí vận, đơn thuần trên thân khí vận, chỉ sợ đã có thể cùng Trấn Nam Vương loại này vương ra so. Tăng thêm Lưu Huyền trên thân còn có Trấn Quốc Ngọc tỷ loại này thần khí, toàn bộ đại khôn có thể so sánh hắn điều khiển càng nhiều khí vận, chỉ sợ chỉ có hoàng đế một người, miễn cưỡng tính được dưới một người, trên vạn vạn người. Lưu huynh đệ, từ xưa cao phẩm võ giả không thể nhiễm khí vận, ngươi là như thế nào lẩn tránh khí vận cắt giảm thọ nguyên? Một bên thôn thiên đại thánh phân thân hiếu kỳ hỏi. Lưu Huyền thu hồi trấn thủ đại ấn, nét miệng cười một tiếng, không dối gạt đại thánh, tiểu đệ ta năm nay mới 20 mấy tuổi, còn có hơn 70 năm có thể sống. Hơn 20 tuổi. Thôn thiên đại thánh giật mình, sau đó nghĩ đến Lưu Huyền có được yêu thần bối cảnh, rất nhanh liền thoải mái. Khí vận đại trận nói đến cũng chính là đại chu võ thần thành lập, yêu thần cùng võ thần đồng cấp, có thể có lẩn tránh biện pháp cũng nói còn nghe được. Hắn đối với âm dương huyết thụ viễn cổ yêu thần thân phận càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Lưu Huyền lần này đem thôn thiên đại thánh tìm đến, dĩ nhiên không phải cùng hắn tán dóc, mà là có chuyện trọng yếu hỏi thăm. Đại thánh, ngươi trước đó nói phi bằng yêu thánh, nhưng có biện pháp đem hắn dẫn tới thành nội đến. Phi bằng yêu thánh là một cái chim đại bàng, nghe thôn thiên đại thánh nói hắn tại Túc Châu có một cái ổ, công thành đoạt đất, phát triển thế lực, mở rộng binh lực đều không phải Lưu Huyền hoạch tâm mục đích, những này đều chỉ là thủ đoạn, vượt cấp chém giết một vị nhất phẩm mới là Lưu Huyền hoạch tâm mục đích. Sợ là không được. Yêu thánh thần niệm phạm vi cũng đủ lớn, chỉ cần phân thân liền có thể vào thành. Ta nếu là đề nghị hắn chân thân vào thành, tất nhiên gây nên hoài nghi. Thôn Thiên Đại Thánh lắc đầu nói, hắn nhìn một chút ngoài thành chân thân của mình, tiên lặng lui về sau mấy bước, hắn nghiêm trọng hoài nghi Lưu Huyền hiện tại cũng đang lo lắng nghĩ biện pháp đem hắn đưa vào thành. Lưu Huyền mặt lộ trầm tư, việc này xác thực không dễ dàng, nhiều nhất chỉ có thể dẫn tới quan đạo vị trí. Nếu như tại trên quan đạo mai phục đại quân, đến lúc đó kết thành quân trận ngược lại là có mấy phần cơ hội, nhưng đại quân không cách nào tại quan đạo ẩn tàng, phi bằng đại thánh thấy đại quân đóng quân, chắc chắn sẽ không tùy tiện xông vào quan đạo. Trước không quan tâm những chuyện đó, chờ tuần tra quân tới lại nói. Thực tế không được trước hết tính dưỡng một trận, cầm xuống Túc Châu, đem quân đội phát triển. Chỉ cần tuần tra quân binh lực đầy đủ, tuần tra chiến thuyền đầy đủ, linh thạch đầy đủ, cùng lắm thì giống trước đó giết Huyền Thủy Đại Thánh đi hang ổ cường sát. Đại Thánh, phi bằng yêu thánh bên kia ngươi dùng nhiều điểm tâm nghị chú ý một chút, chỉ cần có thể thành, sư tôn tuyệt đối thiếu không được chỗ tốt của ngươi. Lưu Huyền chỉ chính mình, tiểu đệ một thân bản lĩnh ngươi hẳn là đều nhìn thấy, sư tôn không phải người keo kiệt, ngươi cần phải nắm chắc cơ hội tốt. Lưu huynh đệ yên tâm, lão ca ta rõ ràng sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Vì yêu thần thân phận giữ bí mật, Lưu Huyền để Thôn Thiên Đại Thánh cũng đi theo chính mình xưng hô âm dương huyết thụ vi sư tôn, Thôn Thiên Đại Thánh tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Thôn Thiên Đại Thánh cáo từ rời đi, Lưu Huyền thì là trở lại trấn thủ phủ nghiên cứu trận pháp. Phi bằng đại thánh, Thiên Tầm đại thánh những này yêu thánh Lưu Huyền không đội mà đi gặp, trước hết để cho Thôn Thiên Đại Thánh đi câu thông một hai liền tốt. Bọn hắn nếu là không đến, vậy thì chờ cầm xuống Túc Châu, đại quân tiến vào châu thành về sau, lại đi cùng bọn hắn tiếp xúc. Lưu Huyền mỗi ngày đều đang mạnh lên, kiên nhẫn chờ lấy liền có thể càng ngày càng tiếp cận mục đích, không cần thiết nóng lòng cầu thành. Ấn mở bảng cá nhân. Tính danh: Lưu Huyền, 753470 vạn 753470 vạn, nhị phẩm hậu kỳ. Tuổi thọ 23999. Công pháp Đại phẩm Thiên Tiên Quyết, tháng 9 năm 36.999. Đại phẩm Thiên Tiên Quyết độ thuần thục lập tức tiếp cận 1 tỷ, đến lúc đó không gian na di thần thông lại có tăng cường, ít nhất cũng có thể đối với nhất phẩm võ thánh, yêu thánh có tác dụng, thủ đoạn đối phó với bọn họ liền càng nhiều. Lưu Huyền mở ra tay phải, 10 cây huyết hồng tiểu kỳ lơ lửng trên lòng bàn tay phương, thập phương thần ma trận kỳ hắn còn xa xa không có tìm hiểu thấu đáo, chỉ cần dùng chân thành ghi nhớ ngộ, trận pháp phương diện thực lực đồng dạng tại dần dần tăng cường. Nửa tháng sau, Hoàng Long Châu, quân doanh. 49 chiếc tuần tra chiến thuyền vắt ngang quân doanh trên không, trăm vạn tuần tra quân thân mang màu trắng bạc quân trang mới, tựa như thiên binh thiên tướng. Tuần tra chiến thuyền trước đó chỉ có 48 chiếc, nửa tháng này lại mới luyện chế ra một chiếc, hết thảy 49 chiếc. Những này tuần tra trên chiến thuyền tất cả đều khảm nạm có nguyên linh châu, giữa lẫn nhau còn bị Lưu Huyền xây dựng vì tụ linh trận pháp, có thể trình độ lớn nhất giảm xuống linh khí tiêu hao. Lưu Huyền trong khoảng thời gian này thu hoạch linh thạch hết thảy 110 triệu, tất cả đều cất đặt tại những này tuần tra trên chiến thuyền, bình quân mỗi chiếc không sai biệt lắm hơn 200 vạn. Bây giờ tuần tra chiến thuyền đã so bản vẽ thiết kế cao cấp hơn, càng cường đại, một khi toàn lực phát huy, tuyệt đối không có bất luận cái gì một chi cùng binh lực quân đội có thể chống đỡ. Trước đó tuần tra chiến thuyền tốc độ cực hạn là một ngày 10 vạn dặm, bây giờ từ Lưu Huyền điều khiển phổ thông tốc độ liền có thể đạt tới trước đó tốc độ cực hạn, toàn lực buộc phát đoán chừng có thể nhanh 3 lần, một ngày liền có thể theo Hoàng Long Châu bay đến Kỳ Lân Châu. Bất quá loại tốc độ này tất nhiên cần tiêu hao linh thạch, còn cần tiêu hao binh sĩ tinh lực, dưới tình huống bình thường không dùng được. Kết trận. Lưu Huyền ra lệnh một tiếng, toàn bộ tuần tra chiến thuyền hạm đội hình dáng dần dần mơ hồ. Từng tia từng sợi màu trắng bạc sợi tơ bao phủ quân trận, giống như một đầu cá bạc. Không gian chi lực. Lưu Huyền đem không gian chi lực cùng cuồng phong trận kết hợp, quân trận tốc độ càng nhanh, tiêu hao còn thấp hơn, Lưu Huyền rất hài lòng. Hắn dự định đến lúc đó tìm kiếm một chút có không gian thuộc tính bảo vật vẽ phù văn, sau đó khảm nạm đến trên chiến thuyền, tiến một bước tăng tốc chiến thuyền tốc độ. Một bước này không khó, lấy Lưu Huyền bây giờ trận pháp cùng không gian thần thông tạo nghệ, hắn đã có đầu mối, chỉ kém thu thập có được không gian thuộc tính bảo vật. Quân đội chỉ là Lưu Huyền chiến lực cung ứng thể, bởi vậy tuần tra quân không cần mạnh cỡ nào sức chiến đấu, tốc độ mới là vương đạo. Chỉ có đầy đủ tính cơ động mới có thể có cơ hội chặn giết nhất phẩm. Chương 358, Thiên Không Chi Thành, chương 358, Thiên Không Chi Thành. Trừ tuần tra quân, lần này đi theo Lưu Huyền hành động còn có hơn 1 vạn trấn yêu vệ người. Chi này trấn yêu vệ bao quát 36 vị tam phẩm chân nhân, 5,000 bên trong tam phẩm cùng 5,000 thất phẩm. Chí ít đều là thất phẩm nội khí cảnh võ giả mới có tư cách đi theo Lưu Huyền, bát phẩm cựu phẩm võ giả không có nội khí, không cách nào ngự khí phi hành, dẫn đi cũng không có tác dụng gì. Hơn 1 vạn trấn yêu vệ thống nhất màu đen cơ bảo, eo đeo bảo đao, cũng đi theo bay đến một chiếc tuần tra chiến thuyền phía trên. Khởi bẩm chân quân, trấn yêu vệ toàn bộ đến đông đủ, tùy thời chờ đợi phân công. Lý Hùng đi tới Lưu Huyền trước người hành lễ bẩm báo nói. Lý Hùng cũng đã phục dụng tam phẩm huyết linh quả đột phá tam phẩm chân nhân cảnh, là lần này trấn yêu vệ một trong những thủ lĩnh. Nửa tháng này Lưu Huyền lại đạt được 3 viên tam phẩm huyết linh quả, trong đó 1 viên cho Lý Hùng, còn có 1 viên cho cô Lưu Tiểu Diễm, 1 viên cuối cùng thì là cho trước hết nhất gia nhập trấn yêu vệ lục dục thánh tông tam phẩm chân nhân Lý Thuần. Hiện giai đoạn huyết linh quả số lượng thiếu, ưu tiên cho không có đột phá tam phẩm trấn yêu vệ nhất có lợi, nhưng nếu là 1 viên cũng không cho, sẽ lệnh những tông môn này tam phẩm chân nhân trái tim. Phục dụng huyết linh quả tam phẩm chân nhân Lưu Huyền có thể tùy thời khống chế sinh tử, có thể càng yên tâm hơn giao cho bọn hắn chuyện trọng yếu, coi như kỳ thật cũng không lỗ. Lưu Huyền nhìn xem trước người chờ nghe lệnh 36 vị tam phẩm chân nhân, cùng một mảnh đèn kỵ thấp nhất đều là thất phẩm võ giả trấn yêu vệ, cảm giác thành tựu 10 phần. Nhớ ngày đó tại Sơn Âm thành thời điểm, thất phẩm cũng đã là trong thành tầng cao nhất đại lao, bây giờ chỉ có thể trở thành chính mình phá hôi. Tất cả đi xuống chuẩn bị đi, lập tức liền muốn xuất phát. Lưu Huyền phân phó nói. Vâng. Phải. 5,000 thất phẩm tu vi trấn yêu vệ phân tán đến 49 chiếc tuần tra trên chiến thuyền, trấn yêu vệ không phải binh sĩ, không cách nào dung nhập quân trận, chỉ có thể đợi ở trên thuyền đi đường. Trấn yêu vệ chuẩn bị đồng thời, một đám trấn thủ phủ bên trong thị nữ cũng đi theo bay đến Lưu Huyền vị trí cái kia chiếc tuần tra chiến thuyền. Tuần tra quân xuất động, về sau Lưu Huyền tại Hoàng Long Châu đợi thời gian liền không có nhiều như vậy, đương nhiên phải đem đại bộ phận người một nhà đều mang đi. Thiếu gia, chúng ta lại muốn dọn nhà sao? Tiểu Lan nhìn qua nơi xa trấn thủ phủ phương hướng miệng nhỏ hơi vểnh lên. Mỗi lần Lưu Huyền đến một chỗ đều là nàng vừa mới đợi quen thuộc, sau đó Lưu Huyền liền muốn dọn đi. Người và người vui buồn cũng không tương thông, Tiểu Lan bên cạnh Lục Châu cao hứng nói, "Tiểu Lan yên tâm, chờ chuyển tới kinh thành về sau liền sẽ không lại chuyện." "Đúng đúng đúng, ta còn chưa có đi kinh thành đâu, Tiểu Lan ngươi không phải cũng muốn đi kinh thành nhìn xem sao?" Cuối mùa thu cũng phụ hòa nói. Trấn thủ phủ Lưu Huyền tự mình chọn lựa hạch tâm thị nữ mấy trăm người, tăng thêm làm việc vặt thị nữ, lần này xuất động thị nữ vượt qua 3000 người. Hoàng Long Châu bên này, Lưu Huyền chủ yếu giao cho Tô Bằng Phi cùng bố chính sứ Hoàng Duy Chi, trấn thủ phủ bên trong chỉ lưu thủ một bộ phận thị nữ phụ trách quản lý, nhưng không tham dự chính sự xử lý. Trên lệch thời gian không nhiều, lên đường đi. Tuần tra chiến thuyền chậm rãi thúc đẩy, màu bạc trắng đường nét đem toàn bộ hạm đội hợp thành một cái chỉnh thể, tựa như một đầu bay trên trời cá bạc. 2 ngày sau, tuần tra chiến thuyền đạt tới Kỳ Lân Châu, Lưu Huyền mệnh lệnh quân trận trực tiếp mở đến nội thành trấn thủ phủ trên không lơ lửng. Đó là cái gì? Tuần tra quân. Thành nội mắt sắc người nhận ra tuần tra chiến thuyền trên cờ lớn viết 3 cái thể triển chữ lớn. Tuần tra quân là nơi nào quân đội? Lưu Huyền vừa đổi danh tự, Kỳ Lân Châu bên này người tự nhiên không biết. Người ngốc nha, có thể trực tiếp tiến vào nội thành, khẳng định là Lưu Chân Quân quân đội à? Nhìn phương hướng cũng là Hoàng Long Châu điều tới. Lưu Chân Quân triệu tập đại quân đến chúng ta nơi này, không biết lại sẽ có cái gì động tác lớn. Tuần tra quân khí thế bằng bạc, xem xét cũng không phải là bình thường quân đội, thành nội một đám thế gia người lo âu không thôi. Bái kiến Lưu Chân Quân. gặp qua Lưu Chân Quân. Bái kiến sư tôn. Lưu Huyền vừa mới đến, Ngô Sương, Lý Thành Minh, Tần gia gia chủ, Tần Sương Nhi, bọn người lập tức đến đây bái kiến. Nhìn qua tựa như thiên binh tuần tra quân, cả đám trở tất cả đều rung động không thôi. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khí thế cường đại như thế quân đội, so trước đó Trấn Nam Vương Tam công tử xuất lĩnh Vương Bài Trần gia quân đều mạnh một cái cấp bậc. Lần trước Lưu Huyền dẫn đầu một chi quân đội tinh nhuệ liền có thể đánh bại Trấn Nam Vương Vương Bài quân, bây giờ Lưu Huyền dẫn đầu chi này tuần tra quân có thể mạnh bao nhiêu? Lý ca, ngươi lĩnh 1000 thất phẩm trấn yêu vệ, 300 lục phẩm bách hộ trấn thủ Kỳ Lân Châu, làm việc đừng có cái gì lo lắng, để Lý đại nhân cùng Tần gia gia chủ phối hợp ngươi, nếu là thực tế gặp được xử lý không được tình huống, phái người đưa tin cho ta. Lưu Huyền đối với sau lưng Lý Hùng phân phó nói, thuộc hạ tuân mệnh. Lưu Huyền thói quen gọi hắn Lý ca, nhưng Lý Hùng cũng không dám thật sự cùng Lưu Huyền ngang hàng luận giao, đặc biệt là hiện tại loại này vạn chúng nhìn chừng trường hợp. Thần gia chủ, Lý đại nhân. Lưu Huyền nhìn về phía bọn hắn, nói, sau này Kỳ Lân Châu sự tình trấn yêu vệ định đoạt, các ngươi nếu có ý kiến gì có thể hiện tại ở trước mặt sách. Không có ý kiến. Không có ý kiến, chúng ta đều nghe chân quân phân phó. Hai người gật đầu cung quýt. Rất tốt. Lưu Huyền hài lòng gật đầu, các ngươi nếu là muốn gia nhập trấn yêu vệ cũng được, không nghĩ gia nhập cũng không bắt buộc, nhìn xem xử lý đi. Kỳ Lân Châu trấn yêu vệ đã thành lập huyết chỉ, Lý Hùng chỉ cần chậm rãi kinh doanh bồi dưỡng là được. Trừ cái đó ra, hắn còn có thể thu thập các loại trọng yếu tài nguyên đưa về Hoàng Long Châu, cái này cũng có thể thu được đại lượng công lao. Lưu Huyền mặc dù đem Hoàng Long Châu trấn thủ phủ chuyển không, nhưng Hoàng Long Châu còn có hơn phân nửa trấn yêu vệ, còn có vô số huyết chỉ, cùng không tốt vận chuyển tạo người chèo thuyền phường, luyện đan công xưởng, Hoàng Long Châu còn là Lưu Huyền hoạch tâm căn cứ. Chờ Lý Hùng chọn lựa nhân thủ xuống thuyền, Lưu Huyền không có tại Kỳ Lân Châu lưu thêm, tuần tra chiến thuyền khởi động, tiếp tục hướng biên châu bay đi. Lý Hùng lưu tại Kỳ Lân Châu, Nô Sương chờ trước đó Lâm Thời phái tới thị nữ thì là đi theo Lưu Huyền tiến về biên châu, trong đó còn bao gồm Tần Sương Nhi chờ Lưu Huyền lúc trước tại Kỳ Lân Châu nhận lấy thị nữ. Những thị nữ này không chỉ có là mỹ mạo đơn giản như vậy, các nàng hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Kỳ Lân Châu đại nhân có huyết mạch quan hệ, thủ hạ những người này có thể để cho Lưu Huyền tại Kỳ Lân Châu phát triển càng thêm bình ổn, nhanh chóng. Lại là hai ngày sau, tuần tra chiến thuyền đến biên châu. Tuần tra chiến thuyền vào thành, lại là gây nên biên châu người một tràng thốt lên, suy đoán. Tuần tra quân không có tiến về bình loạn quân quân doanh, mà là bay thẳng đến thành trung ương trấn thủ phủ trên không lơ lửng. Đi đường cùng phong trận tản ra, 49 chiếc tuần tra chiến thuyền dựa sát vào đến cùng một chỗ, tựa như trấn thủ phủ trên không nhiều hơn một tòa thiên không chi thành. Bây giờ tuần tra quân 49 chiếc tuần tra chiến thuyền, mỗi chiếc tuần tra chiến thuyền chỉ cần vận chuyển hành khách hơn 2 vạn một điểm binh sĩ, hoàn toàn đầy đủ, không cần lại xây dựng quân doanh, tuần tra chiến thuyền vị trí chính là quân doanh. Có nội thành khí vận cung ứng, chỉ cần không phát sinh đại chiến, duy trì chiến thuyền lơ lửng cùng binh sĩ đơn giản thao luyện không có vấn đề gì. Tuần tra chiến thuyền làm thành một cái bắt quái hình dạng, kết thành một cái đơn giản phòng ngự trận pháp. Lưu Huyền đứng ở trung ương một chiếc tuần tra chiến thuyền nhìn xuống phía dưới toàn bộ biên châu thành trì, có trước đó tại lầu ngắm cảnh cái loại cảm giác này. Chương 359, không gian tổn chữ phụ lục, chương 359, không gian tổn chữ phụ lục. Lưu Huyền thích đứng tại chỗ cao, có loại bao quát chúng sinh, khống chế hết thể cảm giác. Hắn quyết định đem trung ương chiếc này tuần tra chiến thuyền cải tạo thành hành cung, về sau liền ở tại phía trên này. Chu Đình, Chu phu nhân, Tử Viêm chân quân bọn người bay lên bái kiến, Lưu Huyền đem ý nghĩ này của mình nói cho Chu Đình, để nàng đi an bài. Cùng lúc đó, hơn 5000 trấn yêu vệ theo tuần tra chiến thuyền bay ra, toàn bộ bị Lưu Huyền ném cho Chu Đình an bài. Chu Đình đã tại Biên Châu gần một tháng, chắc hẳn đã đem sự tình đều an bài tốt, chỉ kém những nhân thủ này. Chu Đình, Biên Châu bên này đoán chừng cũng đợi không được bao lâu, không cần giống Hoàng Long Châu chậm rãi như thế phát triển, bây giờ chúng ta có rất nhiều thực lực, thành nội những thế lực kia nếu là không phối hợp, trực tiếp đoạt là được. Lưu Huyền lưu lại Chu Đình bàn giao nói. Huyền ca yên tâm, ta rõ ràng. Chu Đình mỉm cười nói. Chu Đình cùng Lưu Huyền lâu như vậy, cơ bản tất cả đại sự nàng đều có tham dự, những này Lưu Huyền không nói nàng cũng rõ ràng. Người rõ ràng liền tốt, những ngày này nhưng có gặp được khó khăn gì? Lưu Huyền hỏi. Có Chu phu nhân, Liễu tỷ tỷ còn có Tử Viêm chân quân hỗ trợ, thiếp thân sao có thể gặp được khó khăn gì? Hết thảy đều thuận lợi rất. Ba vị nhị phẩm chân quân hiệp trợ, xác thực không gặp được khó khăn gì, cho dù là Biên Châu thành nội, đồng dạng không có gia tộc nào có được nhị phẩm chân quân cấp bậc võ giả. Cho dù là có, đó cũng là ở ngoài thành tông môn tu luyện, sẽ không bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này vào thành. Trước đó 2 triệu bình loạn quân vào thành liền có thể trấn áp thành nội tất cả thế lực, bây giờ có tuần tra quân, còn có đại lượng trấn yêu vệ cao phẩm võ giả, càng thêm không người còn dám có một tia dị tâm. Biên Châu bên này hết thảy thuận lợi, bất quá Túc Châu trấn Nam Vương phủ bên kia có trọng yếu tình báo. Chu Đình biểu hiện trên mặt nghiêm túc mấy phần. Ồ, nói một chút. Trấn Nam Vương triệu tập trong tay tất cả binh lực, hơn nữa còn cùng Tây Vực Hùng Sư Châu bên kia liên hệ, hẳn là muốn cùng chúng ta đối kháng chính diện. Trấn Nam Vương phủ chính là quân công thế gia, bây giờ có thể triệu tập quân đội không sai biệt lắm ngàn vạn, thực lực không thể khinh thường. Những này Lưu Huyền đều biết, này một ít thực lực hắn không để vào mắt, Trấn Nam Vương quy củ thủ thành có tốt, muốn cùng hắn chính diện đánh, đối phương không có khả năng có thắng cơ hội. Bây giờ Lưu Huyền triệu tập tuần tra quân đến biên châu, tùy thời đều có thể xuất binh tiến đánh Túc Châu, phần thắng sẽ không nhỏ. Lưu Huyền sở dĩ không có vội vã tiến đánh Túc Châu, chỉ là nghĩ trước tiên đem đánh xuống biên châu ổn định, thuận tiện gia tăng một chút nội tình mà thôi. Nhiều nhất nửa năm đến một năm, Lưu Huyền khẳng định là muốn tiến đánh Túc Châu Trấn Nam Vương, nếu là trong khoảng thời gian này Trấn Nam Vương chủ động phái binh tới tiến đánh hắn, đó là đương nhiên là tốt nhất. Trấn Nam Vương bên kia không cần để ý tới, ngươi chỉ cần chú ý bọn hắn đại thể động tĩnh là được, trấn yêu vệ trọng điểm là khống chế châu thành, sau đó lấy châu thành làm hệ tâm, cướp người, đoạt tài nguyên, đoạt linh thạch. Tốt ta. Lưu Huyền đã nói như vậy, khẳng định có năm chắc tất thắng, Chu Đình không còn nói thêm. Bất quá còn có một việc nàng không quyết định chắc chắn được, cần cáo chi Lưu Huyền, trừ trấn Nam Vương phủ, Biên Châu bên cạnh sát bên Tây vực đất bồi cũng có dị động. Trấn Nam Vương phủ đem đất bồi quân đội toàn bộ điều đi, bây giờ đất bồi bị Tây vực một chi quân đội chiếm cứ. Trấn Nam Vương hẳn là cùng Tây vực đạt thành kết minh, nghe thám tử hồi báo, Tây vực quân đội có quấy rối Biên Châu biên cảnh cử động. Đất bồi, Tây vực. Sa Châu là Túc Châu phía dưới hai cái trung đẳng châu một trong, tầm quan trọng không thua gì Biên Châu, không nghĩ tới Trấn Nam Vương nói từ bỏ liền từ bỏ. Tây vực bên kia Lưu Huyền không hiểu nhiều, chỉ biết bên kia yêu thú thế lực càng lớn, đã thẩm thấu ảnh hưởng nhân tộc thành trì, thậm chí có yêu thánh tự mình hạ tràng khống chế thành trì. Chi này Tây vực quân đội thực lực như thế nào? Lưu Huyền hỏi. Thực lực cụ thể không rõ ràng, bất quá trong chi quân đội này còn có vô số yêu tộc đại quân đồng hành, trong đó không thiếu cao phẩm yêu thú, cảnh giới cao nhất chính là một cái nhị phẩm hậu kỳ lông vàng hùng sư yêu. Chu Đình trên mặt lộ ra một chút tức giận, yêu tộc tàn bạo, đất bồi đã biến thành địa ngục, thành nội nhân tộc bị nuốt ăn sát hại, ngắn ngủi một tháng, tối thiểu chết rồi một nửa người. Một cái châu một nửa người là bao nhiêu? Một cái phủ thành trong phạm vi không sai biệt lắm có 100 triệu người, một cái châu ít nhất cũng vượt qua 10 tỷ, chết một nửa, đó chính là ít nhất 5 tỷ. Yêu tộc. Tây vực yêu tộc kỳ thật càng phù hợp Lưu Huyền trong suy nghĩ yêu tộc tàn bạo khái niệm, so sánh với đó, Nam Cương yêu tộc càng giống là dung hợp một số nhân tộc văn hóa thủ tự chi yêu. Có lẽ có thể nhờ vào đó cùng Tây vực yêu tộc tiếp xúc một hai. Cũng không phải Lưu Huyền lương tâm phát hiện, chuẩn bị trừ bạo an dân, mà là Tây vực yêu tộc tốt hơn dẫn động. Nghe nói Tây vực bên kia thường xuyên có yêu thánh hạ tràng, vừa vặn phù hợp Lưu Huyền chém giết yêu thánh hoạch tâm mục đích. Mật thiết chú ý bọn hắn động tĩnh, qua một thời gian ngắn ta xem một chút có cơ hội hay không đi theo bọn hắn đánh một trận. Lưu Huyền kích động. Được rồi. Chu Đình lĩnh mệnh, cấp tốc xuống dưới an bài làm việc. Lưu Huyền nơi này không có chuyện gì, nhưng nàng hiện tại cần xử lý sự tình coi như nhiều. Mới tới mấy ngàn trấn yêu vệ cần an bài, Lưu Huyền thị nữ bên người cần an bài, trước đó Biên Châu thế lực khắp nơi cũng cần an bài. Không chỉ có là Chu Đình, theo Lưu Huyền mang đến đại lượng nhân mã, toàn bộ Biên Châu đều công việc lưu đủ lên. Lưu Huyền thong thả, nhưng hắn cũng không phải không có việc gì, hắn chính nghiêm túc cho chính mình hành cung bản vẽ thiết kế. Chiếc này tuần tra chiến thuyền hắn chuẩn bị thiết kế thành một tòa xa hoa hành cung, về sau hành quân đánh trận thời điểm hắn liền có thể an tâm hưởng thụ, mà lại công chiếm thành trì về sau cũng không cần mới chuẩn bị chỗ ở. Lâm Nguyệt công chúa, Lưu Bình còn có Tiểu Lan chờ ba tên nha hoàn ở một bên ngẫu nhiên nói ý kiến, các nàng không có việc gì nghiệp tâm, cũng không có cái gì làm việc năng lực, chỉ có thể đi theo Lưu Huyền không có việc gì. Ba ngày sau, tuần tra trong quân đương cái kia chiếc tuần tra chiến thuyền triệt để cùng cái khác tuần tra chiến thuyền khác nhau ra. Trên thuyền đứng vững cao mấy chục mét một tòa tinh mỹ cung điện, xa xa nhìn lại, cung điện tựa như bạch ngọc điêu khắc, trên đó linh khí lở lở, khí vận lưu chuyển, như là trên trời tiên cung. Lưu Huyền tay áo lớn trường bào, cao cư tiên cung tầng cao nhất, coi là thật cùng trong truyền thuyết tiên nhân không có khác biệt gì. Tu luyện cùng nghiên cứu trận pháp thời điểm Lưu Huyền thích một mình, cùng lúc trước lầu ngắm cảnh, không có Lưu Huyền cho phép, những người còn lại không cho phép tùy ý đi lên. Lưu Huyền ngồi ngay ngắn bàn, tay cầm một chi tinh mỹ phù bút, trên bàn là một tấm tuyết trắng lá bửa, bên cạnh còn có một đĩa đỏ tươi phù mực. Tất cả đều là hàng cao cấp, phù bút là Biên Châu vẽ phù lục đại gia tộc dâng lên hạ phẩm thánh khí phù bút, lá bửa là nhị phẩm thụ yêu hạch tâm bộ phận chế thành đỉnh cấp lá bửa, phù mực là nhị phẩm yêu thú tinh huyết phối hợp các loại linh tài luyện chế, đồng dạng là đỉnh cấp phù mực. Giống bay phượng múa, linh quang lấp lóe, một tấm cực phẩm không gian chứa đựng phù lục sẽ chế thành công. Không gian chứa đựng phù lục, hiệu quả cùng không gian giới chỉ không sai biệt lắm, có được nhất định không gian, có thể cất giữ vật phẩm. Đây là Lưu Huyền căn cứ chính mình bản mệnh thần thông nghiên cứu ra được đỉnh cấp phù lục, đại biểu chính mình đối không gian pháp tắc cao nhất tạo nghệ. Chương 360, chém giết Huyền Châu chân quân, chương 360, chém giết Huyền Châu chân quân. Đỉnh cấp vật liệu, tăng thêm Lưu Huyền đối không gian pháp tắc cao nhất tạo nghệ, được đến không gian tổn chữa phù lục lại hiệu quả bình thường, chỉ dùng 100 lập phương không gian, mà lại có thời gian sử dụng hạn chế, 1 tháng đến 1 năm liền sẽ báo hỏng. Sở dĩ là 1 tháng đến 1 năm, là căn cứ tổn chữa đồ vật chất lượng cùng lớn nhỏ quyết định. Nếu như chỉ dùng đến cất giữ một chút tiểu vật kiện, thời gian sử dụng tự nhiên càng lâu, nếu như thời gian dài tổn chữa lớn chất lượng vật phẩm, thời gian sử dụng tự nhiên liền ngắn hơn. 100 cái lập phương không gian cùng Lưu Huyền ban đầu thu hoạch được viên kia không gian giới chỉ, bây giờ đối với Lưu Huyền đến nói có chút gân gà. Chỉ có thể ném tới trấn yêu vệ bên trong đưa cho bọn hắn hối đoái một chút công lao, đền bù một điểm tổn thất. Trước này không gian tổn chữa phụ lục tác dụng đối với Lưu Huyền không trọng yếu chính là Lưu Huyền thông qua phụ lục lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Không gian pháp tắc nối thẳng đại đạo, chỉ cần một mực tinh tiến xuống dưới, một ngày nào đó có thể vô địch tại thế, thậm chí siêu thoát thế giới hạn chế. Đông đông đông. Thang lầu vị trí truyền đến tiếng đập cửa. Tiến đến. Lâm Nguyệt công chúa đẩy cửa tiến đến, khúc thân thi lễ nói, "Huyền ca, Tụ Tiên Tông hai vị chân quân cầu kiến." Tụ Tiên Tông hai vị nhị phẩm chân quân. Lưu Huyền thần niệm hướng phía dưới trấn thủ phủ quét tới, hai người mặc màu lam nhạt pháp bảo người trung niên xuất hiện thần niệm bên trong. Huyền Châu chân quân. Một người trong đó Lưu Huyền nhận biết, chính là lúc trước chạy trốn Huyền Châu chân quân, còn có một người Lưu Huyền không biết, xem ra hẳn là Tụ Tiên Tông tổng núi người. Mời bọn họ lên đây đi. Lưu Huyền phân phó nói. Lần trước Lưu Huyền không có cho Tụ Tiên Tông Thái Âm Thánh Nhân mặt mũi, không biết lần này hai vị này nhị phẩm chân quân lại tìm đến chính mình làm gì. Vâng. Lâm Nguyệt quay người xuống lầu, đi tới trấn thủ phủ một tòa đại khách đại điện, đối với Huyền Châu chân quân cùng Không Trần chân quân đạo, "Huyền ca mời các ngươi đi lên." Đa tạ. Hai người phi thân lên, hướng Lưu Huyền vị trí tầng cao nhất bay thẳng đi. Bái kiến Lưu chân quân. Bái kiến Lưu chân quân. Hai người cung kính hành lễ, mặc dù mọi người đều là nhị phẩm cảnh giới, bọn hắn coi Lưu Huyền là tông môn trưởng bối đối đãi. Lưu Huyền nhìn về phía hai người đỉnh đầu. Huyền Châu chân quân, 480.000 vạn 480.000 vạn, nhị phẩm trung kỳ. Không Trần chân quân, 680.000 vạn 680.000 vạn, nhị phẩm trung kỳ. Hai người đều là nhị phẩm trung kỳ tu vi, Huyền Châu chân quân tu vi giống như trước đó, lâu như vậy một điểm tiến bộ đều không có. Huyền Châu, ngươi là gan rất lớn a, còn dám tới gặp ta. Lưu Huyền nét miệng cười một tiếng, trong gian phòng nháy mắt tràn ngập nồng đậm sát ý. Lưu Huyền, ngươi chớ làm loạn, ta lần này là thay thánh nhân chuyển chỉ. Huyền Châu chân quân cuống quýt lấy ra một quyển phát ra thánh nhân uy áp quyển trục nắm ở trong tay. Thánh nhân pháp chỉ. Lưu Huyền nụ cười thu liễm, cái này Thái Âm thánh nhân thật đúng là không biết xấu hổ, hắn vì sao không tự mình tới gặp ta? Lần trước Lưu Huyền một điểm mặt mũi cũng không cho, thậm chí tính được nhục nhã đối phương, không nghĩ tới Thái Âm thánh nhân không có tự mình đến tìm Lưu Huyền phiền phức, còn tới đưa cái gì pháp chỉ, không biết đang suy nghĩ gì. Lưu chân quân hiểu lầm rồi. Thấy bầu không khí hồi hộp, Không Trần chân quân tranh thủ thời gian ra mặt giải thích, Thái Âm thánh nhân cùng chúng ta Tụ Tiên Tông không cùng ngài kết thù ý tứ, lần này đưa tới cũng không phải cái gì pháp chỉ, mà là chúng ta Tụ Tiên Tông cùng ngài giao hảo điều ước hợp tác. Giao hảo? Hợp tác? Xem ra cái này Thái Âm thánh nhân là không có ý định đối địch với chính mình, chí ít trên mặt nội không cùng chính mình là địch. Theo thôn tiên đại thánh thuyết pháp, Thái Âm thánh nhân thuộc về thánh nhân bên trong yếu nhược tồn tại, căn cứ lẫn yếu sợ mạnh nguyên tắc, Lưu Huyền là nghĩ động thủ với hắn. Nhưng là đối phương không tiếp chiêu, Lưu Huyền cũng không có biện pháp gì, có thể cùng Tụ Tiên Tông loại này đỉnh tiêm đại tông môn hợp tác cũng có thể tiếp nhận. Đưa tay một chụp, pháp chỉ xuất hiện Lưu Huyền trong tay, triển khai nhìn kỹ, xác thực đều là thiện ý hợp tác, lần trước mạo phạm Thái Âm thánh nhân cũng không có sách. Đem pháp chỉ tiện tay ném tới trên bàn, Lưu Huyền mỉm cười nói, hợp tác sự tình dễ nói, ta Lưu Huyền thích nhất chính là hợp tác cả hai cùng có lợi, bất quá. Lưu Huyền nhìn về phía Huyền Châu chân quân, người này cùng ta có sinh tử đại thù, nếu là hợp tác, chắc hẳn Quý Tông nguyện ý trả giá một chút thành ý. Ngươi muốn làm gì? Sắc ý ngưng là thực chất, Huyền Châu chân quân kinh hãi. Lưu Huyền, ngươi không thể giết ta, ta là thay thánh nhân chuyển chỉ, ngươi giết ta thánh nhân nghĩ như thế nào? Ai? Lưu Huyền thở dài một hơi. Ngươi nếu là ngay từ đầu liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta có lẽ sẽ còn cân nhắc cho ngươi một cơ hội, bây giờ nha, ngươi có thể đi chết. Ông. Trong gian phòng không gian hiện ra pha lê cảm nhận, Huyền Châu chân quân cùng Không Trần chân quân bị không gian giam cầm tại chỗ, không thể động đậy. A. Cắt đen Huyền Châu. Huyền Châu chân quân bản mệnh thần thông thi triển, 99 quả hạt châu màu đen hiện chung quanh thân thể hắn. Chỉ là lúc đầu nặng tựa và cân, uy năng vô tận cắt đen Huyền Châu, bây giờ chỉ có lớn chừng ngón cái, mà lại vừa hiện liền bị áp chế tại Huyền Châu chân quân quanh thân, đồng dạng không thể động đậy. Một đạo huyết sắc kiếm quang trống rỗng hiện hiện, trong chốc lát xuyên thấu Huyền Châu Thật Quân mi tâm, thần hồn khí tức tiêu tán, cắt đen Huyền Châu linh quang ảm đạm. Chúc mừng đánh giết cấp 84 Huyền Châu chân quân, lượng máu 240 triệu, thu hoạch được cấp 84 bảo dương 1. Lưu Huyền, 77.470 vạn, nhị phẩm hậu kỳ. Huyền Châu Thật Quân mi tâm nhỏ bé vết thương bị thân thể tự động chữa trị, xem ra cũng không có thụ thương, chỉ là khí tức hoàn toàn không có, hiển nhiên đã chết rồi. Lâm Nguyệt. Lưu Huyền phòng đối diện bên ngoài hô một tiếng. Huyền ca, làm sao rồi? Lâm Nguyệt công chúa vội vã chạy chậm tiến đến. Lưu Huyền chỉ yên tĩnh nằm trên mặt đất Huyền Châu chân quân thi thể, phân phó nói, phái người xử lý một chút. Lâm Nguyệt mở người, được rồi. Tốt. Rất nhanh, mấy tên trấn yêu vệ theo dưới lầu đi lên, nâng lên Huyền Châu chân quân thi thể liền hướng trấn yêu vệ địa lao phương hướng bay đi. Tốt. Lưu Huyền nhìn về phía chưa tỉnh hồn Không Trần chân quân, một mặt ôn hòa nói, chân quân chớ sợ, bản tọa tuyệt không phải kẻ lạm sát, người này cùng ta có thủ, dù cho Thái Âm thánh nhân biết cũng sẽ lý giải nỗi khổ tâm riêng của ta. Hợp tác sự tình không thay đổi, ngươi trước đi trấn thủ phủ nghỉ ngơi, chờ một lúc ta phái người đi cùng ngươi nói chuyện Quý Tông hợp tác công việc. Tại hạ. Rõ ràng. Một vị nhị phẩm chân quân chết ở trước mặt mình, Không Trần chân quân một hồi lâu mới khôi phục bình thường suy nghĩ. Lưu Huyền thực lực quá khủng bố, vừa rồi hắn vận dụng toàn lực dãy rủa, lại dung chuyển không được giam cầm mảy may. Nếu như Lưu Huyền đối với hắn cũng lên sát tầm, hắn hiện tại cùng Huyền Châu chân quân hạ chẳng sẽ giống nhau như lúc. Lưu Huyền mang đến cho hắn một cảm giác không phải nhị phẩm chân quân, mà là có loại đối mặt Thái Âm thánh nhân cảm giác, khó trách Lưu Huyền liền thánh nhân mặt mũi cũng không cho. Nghe danh không bằng gặp mặt, trước đó nghe Lưu Huyền chém giết Huyền Thủy đại thánh, chém giết đông đảo nhị phẩm yêu quân, đều không có ngay tại chỗ nhìn thấy cùng chính mình tu vi cảnh giới Huyền Châu chân quân bị chém giết đến rung động. Ra loại sự tình này, Tụ Tiên Tông hợp tác với Lưu Huyền không có gì Trần Chân Quân đã không cách nào làm chủ. Về sau Chu Đình tìm hắn trao đổi thời điểm hắn đành phải từng cái qua loa, chờ trở về cùng Thái Âm Thánh Nhân bẩm báo về sau mới dám làm quyết định. Chương 361, Tam hoàng tử nhận lỗi, chương 361, Tam hoàng tử nhận lỗi. Tụ Tiên Tông nếu là kết minh, lại nhất định phải phái cùng chính mình có thủ Huyền Châu Chân Quân, Thái Âm Thánh Nhân có ý tứ gì Lưu Huyền lười nhắc đoán, cũng không cần thiết đi đoán, hắn dám đem người đưa tới, Lưu Huyền liền dám giết. Nếu không phải Không Trần Chân Quân còn có chút dụng, thanh máu cũng không có biến đỏ, Lưu Huyền trực tiếp thuận tay toàn giết cũng không sao. Lưu Huyền tiếp tục vẽ phù lục, vô tâm chú ý những chuyện nhỏ nhặt này. Đông đông đông. Không gian tồn chữ phù lục vẽ đến một nửa, lại có tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến. Lưu Huyền không có dừng lại trong tay phù bút, vẫn chuyên tâm vẽ phù lục. Huyền ca, Tam hoàng tử người đến, tên là Thượng Quan Huyền, chính là Tam hoàng tử thủ tịch phụ tá. Lần này tiến đến hồi báo là Mộ Nhược Lâm. Cầm trong tay phù lục vẽ xong, Lưu Huyền phân phó nói, đem hắn mang đến. Tam hoàng tử không có dựa theo chính mình phân phó kiểm chế Túc Châu, ngược lại chạy tới tiến đánh Vân Châu, Lưu Huyền cũng muốn nhìn xem bọn hắn chuẩn bị làm sao cùng chính mình giải thích. Không bao lâu, Thượng Quan Huyền đi theo Mộ Nhược Lâm sau lưng đi tới Lưu Huyền trước mặt, nhìn thấy Lưu Huyền ở trước mặt, Thượng Quan Huyền chỉ cảm thấy Lưu Huyền khí chất xuất trần, không giống nhân gian phàm nhân. Tại hạ Tam hoàng tử điện hạ phụ tá Thượng Quan Huyền, bái kiến Lưu chân quân. Thượng Quan Huyền, tên rất hay, cùng bản tọa tên. Lưu Huyền dựa vào bảo tọa, tư thái tùy ý. Ê. Thượng Quan Huyền sững sờ 2 giây, có thể cùng chân quân cùng tên, là tại hạ vinh hạnh. Thượng Quan Huyền thái độ khiêm tốn, Lưu Huyền lại là đột nhiên đổi sắc mặt, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi Tam hoàng tử không giữ lời hứa, ngươi là đến tình tội. Trong gian phòng không khí đột nhiên trở nên lạnh, một loại kiểm chế đến hô hấp khó khăn cảm giác xuất hiện, Thượng Quan Huyền hô hấp dồn dập, sắc mặt có một vẻ bối rối. Lưu Huyền hỉ nộ vô thường, thực lực lại cực kỳ khủng bố, một khi ứng đối không làm, là thật sự có khả năng giết hắn. Chân quân bất giận. Thượng quan Huyền bình tĩnh tâm thần, nói, việc này đúng là Tam điện hạ làm không đúng, bất quá chúng ta nguyện ý đối với chân quân tiến hành đền bù. Ồ. Trong không khí bầu không khí ngột ngạt đột nhiên tiêu tán, Lưu Huyền trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, hỏi, ngươi dự định làm sao cái đền bù pháp? Thượng quan Huyền không có tìm lấy cơ giải thích, mà là trực tiếp nhận lầm, sau đó đàm đền bù, có chút vượt quá Lưu Huyền dự kiến. Thượng quan Huyền đứng thẳng người, theo ống tay áo lấy ra một tấm tràn ngập lít nha lít nhít chữ nhỏ trang giấy, đây là chúng ta Tam điện hạ thành ý, mời chân quân xem qua. Nguyên lai là có chuẩn bị mà đến. Lưu Huyền đưa tay đem trang giấy thu lấy tới trong tay nhìn kỹ, linh mễ 10 triệu thạch, đê giai khí huyết linh dược 100 vạn cân, 100 vạn quân đội tinh nhuệ cần tất cả trang bị phối trí, luyện khí sư, luyện đan sư 10,000 tên. Sắp thực thành ý tràn đầy, mà lại cung cấp tất cả đều là Lưu Huyền thứ cần thiết, chỉ có điều bây giờ Tam hoàng tử cũng đang chiến tranh, Trung Châu cũng vô pháp thời gian ngắn cầm ra tất cả đồ vật, chỉ có thể phân lượt cho, mỗi tháng cho một điểm, trong một năm toàn bộ cho xong. Ngược lại là tính toán khá lắm, thời gian một năm, đầy đủ Tam hoàng tử đánh xuống Vân Châu. Thấy Lưu Huyền trên mặt không có gì vẻ mặt kích động, Thượng quan Huyền mở miệng nói bổ sung, những này chỉ là bồi tội cơ sở, chân quân nếu là không hài lòng, chỉ cần là chúng ta có thể làm đến sự tình, điều kiện ngài cứ việc nói. Thượng quan Huyền trên đường đi đã sớm cân nhắc qua, vô luận Lưu Huyền đưa ra điều kiện gì, có thể đáp ứng liền đáp ứng, không thể đáp ứng cũng phải kéo xuống đến, chỉ cần không ảnh hưởng Vân Châu chiến sự, tất cả đều dễ nói chuyện. Lưu Huyền một cái búng tay, trong tay trang giấy hư không tiêu thất không thấy, hắn nhìn qua Thượng quan Huyền, cười nói, bản tọa xác thực có một chuyện cần các ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Thượng quan Huyền không hiểu có chút khẩn trương, Lưu Huyền cho tinh thần của hắn áp lực lớn. Tụ Tiên Tông ngươi biết ta? Vừa rồi có hai vị Tụ Tiên Tông Đông Hải bên kia tới chân quân muốn cùng ta nói chuyện hợp tác, nghe nói Đông Hải thương nghiệp phát đạt, chỉ cần có tiền, cái gì đều có thể mua được, vừa lúc bản tọa chính là không bao giờ thiếu tiền. Vân Châu tới gần Đông Hải, đã các ngươi ở bên kia đánh trận, không bằng thuận tiện thay ta làm chút kinh doanh, như thế nào? Tụ Tiên Tông hợp tác Lưu Huyền chính phát sầu khoảng cách quá xa, bên kia nhân thủ cũng không đủ, nếu là có Tam hoàng tử tại Vân Châu hỗ trợ, có thể giải quyết rất nhiều phiền phức. Đông Hải Tụ Tiên Tông, hai vị chân quân. Thượng quan Huyền chấn động trong lòng, Đông Hải thế nhưng là Tụ Tiên Tông tổng núi, Lưu Huyền thế mà đã cùng Tụ Tiên Tông tổng núi liên hệ với sao? Chân quân yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực vì ngài làm việc, chỉ là Tụ Tiên Tông chính là đỉnh tiêm đại tông môn, dù cho Tam hoàng tử cũng không nói nên lời. Lưu Huyền điều kiện này đối với Tam hoàng tử Vân Châu chiến sự không có một chút chỗ xấu, nếu là thật sự có thể hoàn thành, nói không chừng còn có thể mượn nhờ Tụ Tiên Tông uy thế trợ Tam hoàng tử một chút sức lực, Thượng quan Huyền không có cự tuyệt đạo lý. Chỉ là Tụ Tiên Tông tổng núi cấp độ quá cao, dù cho Tam hoàng tử cũng không có tư cách cho đối phương bàn điều kiện, một khi sinh ra mâu thuẫn, hắn lo lắng Lưu Huyền lại giận lây sang bọn hắn. Không sao cả. Tụ Tiên Tông người ngay tại trấn thủ phủ bên trong, chờ một lúc ta để người mang ngươi tới nhìn một chút, cụ thể hợp tác sự tình sẽ từ chúng ta trấn yêu vệ người phụ trách, các ngươi chỉ cần ra người hỗ trợ là được. Lưu Huyền nói xong gọi tới Mộ Nhược Lâm, chuẩn bị đem ý nghĩ của mình nói cho nàng, để nàng mang Thượng quan Huyền đi cùng Chu Đình cùng Không Trần chân quân đàm phán. Chân quân, Tam điện hạ còn có một phần lễ vật đưa lên, tại hạ đã mang tới, ngài có muốn nhìn một chút hay không? Thượng quan Huyền đột nhiên nhớ tới còn có một việc vừa mới chưa kịp nói. Lễ vật gì? Lưu Huyền hỏi. Vật này không tiện mang theo, tại hạ đã đưa đến trấn thủ phủ, chân quân có thể phân phó người dẫn tới. Thượng quan Huyền giải thích nói. Lưu Huyền thần niệm đảo qua toàn bộ trấn thủ phủ, rất nhanh tại một gian trong sân phát hiện hơn 10 vị gương mặt lạ. Tất cả đều là mỹ mạo nữ tử, da trắng mỹ mạo người có chi, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu người có chi, lanh diễm tuyệt sắc khí chất cao quý người có chi, điềm đạm đáng yêu nhu nhu nhược nhược người có chi. Vênh vênh yến, khí chất không thua Lưu Huyền thị nữ bên người, mà lại toàn bộ đều phù hợp Lưu Huyền thẩm mỹ. Đi. Bản tọa biết. Lưu Huyền đem Mộ Nhược Lâm gọi tiền đến, đem chuyện vừa rồi đơn giản cùng nàng nói một lần, sau đó phân phó nàng đem Thượng quan Huyền mang đi gặp Chu Đình. Đến nội những cái kia Tam hoàng tử đưa tới nữ nhân. Lưu Huyền nghĩ gọi tới Lâm Nguyệt công chúa, phân phó nói, ngươi đi đem Thượng quan Huyền mang đến những nữ nhân kia an trí một chút, đơn giản điều tra một chút bối cảnh, có thể sử dụng người ngươi nhìn xem an bài. Lưu Huyền cũng không lo lắng trong những người này có Tam hoàng tử thám tử, hắn liền Tam hoàng tử đều không để vào mắt, lại như thế nào sẽ để ý chỉ là mấy nữ nhân. Vâng. Lâm Nguyệt công chúa lĩnh mệnh lui ra. Nàng vừa rồi đã nhìn qua những cái kia Thượng quan Huyền mang đến nữ nhân, không chỉ có dung mạo tuyệt mỹ, hơn nữa còn đều là có chút thân phận người. Nàng đoán được Lưu Huyền khẳng định sẽ lưu lại, chỉ là không nghĩ tới Lưu Huyền sẽ an bài nàng đi an bài. Nàng tại trấn thủ phủ đợi lâu như vậy, một mực không có việc gì làm, chủ yếu chính là trong tay không có người mình bồi dưỡng tay, trấn thủ phủ bên trong tất cả thị nữ đều là Chu Đình cùng Tôn Tiêu Nhu một phương người. Lần này Lưu Huyền đem những người này giao cho nàng, có lẽ là một cái bồi dưỡng mình một phái nhân thủ cơ hội. Chương 362, Tây vực yêu tộc, chương 362, Tây vực yêu tộc. Đất bồi. Hùng sư quân quân doanh. Cùng Nam Cương quân đội khác biệt, Hùng sư quân bên trong trừ có 100 vạn hung hãn binh sĩ, còn có vô số đến không hết quân đoàn yêu thú. Lang yêu, cẩu yêu, xà yêu, sư yêu. Đủ loại yêu tộc cái gì cần có đều có, những yêu tộc này thế mà đoàn kết đến cùng một chỗ, cũng tham gia cùng đến trong quân đội. Có thể gia nhập đến quân đội yêu thú tất cả đều là bát phẩm trở lên yêu thú, ngoại trừ bọn họ, toàn bộ thành nội còn trải rộng vô số đê giai yêu thú, bây giờ đất bồi châu thành cùng yêu tộc thành chỉ không có gì khác biệt. Quân doanh trong lều lớn, bên trái đứng một đội nhân tộc tướng quân, phía bên phải thì là một đội yêu thủ lĩnh thân nửa hóa hình yêu thú. Thượng thủ vị trí đồng dạng ngồi một vị uy vũ tướng quân, cùng một cái toàn thân lông vàng sư đầu nhân. Lão đại, chúng ta thật muốn đi trêu chọc kia cái gì Lưu Huyền? Lúc này nói chuyện chính là một cái cậu yêu. Cái này Lưu Huyền nghe nói là cái mãnh nhân, chuyên môn đồ sát chúng ta yêu tộc, nghe nói thật nhiều nhị phẩm yêu quân đại nhân đều bị hắn giết. Lại có một con yêu thú nói, Không chỉ có như thế, người này còn là mang binh thiên tài, trong thời gian ngắn liền đánh xuống Kỳ Lân Châu cùng Biên Châu, làm cho Trấn Nam Vương trực tiếp từ bỏ đất bồi, chúng ta tài năng nhẹ nhõm đem đất bồi đánh xuống. Như thế hung ác. Vậy chúng ta còn chọc hắn làm gì? Hắn không tìm đến chúng ta phiền phức cũng không tệ.
Đúng đúng đúng.
Ta cũng cảm thấy như vậy, chủ động đi trêu chọc loại này cường nhân, đây không phải là đồ đần sao?
Ngậm miệng.
Một tiếng lôi đình rít gào, toàn bộ trong lều lớn an tĩnh lại. Toàn thân lông vàng hùng sư yêu quân phẫn nộ nói, đây là yêu thánh mệnh lệnh, các ngươi còn dám kháng mệnh hay sao?
Thuộc hạ không dám.
Thuộc hạ không dám. Nghe tới là yêu thánh mệnh lệnh, mọi người không nói thêm gì nữa, nhưng mọi người trên mặt vẻ sợ hãi cũng không có biến mất.
Sợ cái gì?
Yêu thánh chỉ là lệnh chúng ta đi qua thăm dò, mọi người cẩn thận một chút, đánh không lại liền chạy, hắn Lưu Huyền chỉ có một người, còn có thể đem chúng ta toàn giết hay sao?
Hùng sư yêu quân tiếng như lôi đình, nghe tới hắn thuyết pháp, một đám yêu thú sắc thực an tâm không ít.
Trấn an đuổi những yêu tộc này thủ hạ, Hùng sư yêu quân đuổi đám người, chỉ để lại Hùng sư quân tướng quân, thở dài nói, Ma Khoát tướng quân, chuyến này còn phải dựa vào ngươi, hai chúng ta bây giờ ở trên một cái thuyền, còn muốn lẫn nhau hiệp trợ mới là.
Thủ hạ không tại, Hùng sư yêu quân không có vừa rồi hào khí, Lưu Huyền cường đại đã không cần hoài nghi, những yêu tộc kia thủ hạ sợ, hắn cũng không ngoại lệ.
Hắn mặc dù tu vi đạt tới nhị phẩm hậu kỳ, nhưng Lưu Huyền trong tay chết nhị phẩm yêu thú đông đảo, trong đó nhị phẩm hậu kỳ thiên mã yêu quân đồng dạng chết rồi, chuyến này tính nguy hiểm cực cao.
Hoàng tướng quân khách khí, người ta đều là Hùng sư quân người, cùng nhau trông coi là hẳn là.
Hùng sư yêu quân tên là Hoàng Côn, đồng dạng là chi quân đội này thủ lĩnh, mà lại bởi vì yêu thú thân phận, còn là nhị phẩm tu vi, địa vị còn so Mã Khoát cao. Trước đó Hùng sư yêu quân vẫn luôn coi Mã Khoát là thủ hạ sai bảo, khó được có chuyện nhờ đến trên đầu của hắn thời điểm, Mã Khoát mặt ngoài đáp ứng, nhưng trong lòng nghĩ đến có cơ hội hay không hố hắn một thanh.
Tây vực nhân yêu hỗn tạp, yêu tộc thế lớn, nhưng nhân tộc không phải là không có một điểm địa vị, có được thực lực ngoan nhân như thường có thể ở bên kia có được địa vị, thậm chí vượt trên đông đảo yêu tộc.
Mã Khoát loại này thực quyền tướng quân căn cơ là Tây vực tông môn, bởi vì Tây vực hỗn loạn quan hệ, hắn loại tướng quân này địa vị so với bình thường Nam Cương tướng quân địa vị đều cao, cao phẩm võ giả, yêu thú cũng không dám xem thường.
Lưu Huyền đồ sát yêu thú, sư vương yêu thánh muốn thăm dò Lưu Huyền, đây có lẽ là ta cơ hội.
Mã Khoát trong lòng thầm nghĩ. Mã Khoát mặc dù cũng là sư vương yêu thánh người, nhưng lại không phải tuyệt đối trung tâm, một khi Lưu Huyền biểu hiện ra có thể đối kháng sư vương yêu thánh thực lực, tùy thời đều có thể phản loạn.
Đâm lưng, phản loạn, những này tại Tây vực đều là không thể bình thường hơn được sự tình, Mã Khoát không có bất luận cái gì áp lực tâm lý.
Rất nhanh, Hùng sư quân rời đi đất Bồi Châu thành, chậm rãi hướng Biên Châu xuất phát, một bộ phận yêu tộc tốc độ càng nhanh, trước thời hạn đến Biên Châu biên cảnh.
Lần này xuất binh không chỉ có là sư vương yêu thánh muốn thăm dò Lưu Huyền, còn là Hùng sư Châu cùng Trấn Nam Vương kết minh, trả giá rất lớn đại giới mời Hùng sư quân cộng đồng xuất binh kết quả.
Hùng sư quân tạm thời không cần tiến đánh Biên Châu, bọn hắn hiện giai đoạn mục đích là quấy rối biên cảnh, kiềm chế Lưu Huyền lực lượng, chân chính động thủ còn phải là Trấn Nam Vương tự mình đến.
Biên cảnh xuất hiện Tây vực yêu tộc tin tức rất nhanh truyền đến Lưu Huyền nơi này, Chu Đình không quyết định chắc chắn được, hỏi thăm Lưu Huyền nên như thế nào ứng đối.
Tây vực yêu tộc,
Trấn yêu vệ xử lý không được.
Lưu Huyền hỏi,
hiện tại xuất hiện yêu tộc còn thiếu, Trấn yêu vệ xuất động sát thực có thể tùy tiện xử lý.
Bất quá đất bồi bên kia còn có đại lượng yêu tộc chạy tới, trong đó còn có nhị phẩm hậu kỳ yêu quân cùng một chi chiến lực không tầm thường đại quân tinh nhuệ, chỉ xuất động Trấn yêu vệ lời nói rất dễ dàng tổn thất nặng nề.
Chu Đình giải thích nói,
một chi quân đội tinh nhuệ, một vị nhị phẩm hậu kỳ yêu quân, bọn hắn làm sao dám đến trêu chọc ta?
Lưu Huyền chuyên tâm vẽ phù lục, ngữ khí bình thản, đối với chút chuyện nhỏ này không thế nào quan tâm, chỉ là có chút hiếu kỳ.
Chu Đình phân tích giải thích nói, theo chúng ta được đến tin tức, hẳn là Trấn Nam Vương cùng Hùng Sư Châu đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, bọn hắn hẳn là chỉ là nghĩ kiểm chế chúng ta một bộ phận tinh lực.
Nói như vậy Trấn Nam Vương là dự định trước đối với chúng ta xuất binh rồi.
Lưu Huyền phù bút một câu, một tấm không gian thuấn di phù lục sẽ chế thành công, hắn buông xuống phù bút, đem phù lục cầm trong tay nhìn kỹ.
Hẳn là
Trấn Nam Vương tập trung toàn bộ binh lực, chuẩn bị đại lượng quân dụng vật tư, đoán chừng nhiều nhất nửa năm liền sẽ xuất binh. Hai tòa trung đẳng châu toàn bộ mất đi, Trấn Nam Vương nếu là không nhanh chóng đánh thắng một trận thắng trận, biểu hiện thực lực bản thân, vương phủ uy tín liền sẽ giảm xuống, quân đội thực lực liền sẽ càng ngày càng mạnh, hắn cũng là không có cách nào.
Nửa năm tốt.
Thời gian quá dài Lưu Huyền cũng chờ không kịp, đến lúc đó Trấn Nam Vương không xuất binh, hắn cũng muốn xuất binh.
Biên cảnh bên kia ngươi trực tiếp phái Trấn yêu vệ đi qua xử lý, không cần lo lắng phong hiểm, đến lúc đó ta sẽ đích thân đã đi tiếp viện.
Lưu Huyền phân phó nói.
Tây vực yêu tộc Lưu Huyền vừa vặn cũng có hứng thú, vừa vặn nhân cơ hội này nhìn một chút đối phương cái gì chất lượng.
Chờ triệt để khống chế Túc Châu, sớm tối cũng sẽ cùng bọn hắn đối đầu, trước thời hạn hiểu rõ một hai, sau này cũng thuận tiện độc thủ.
Vâng.
Chu Đình lĩnh mệnh lui ra, tiến đến Trấn yêu vệ tuyên bố Lưu Huyền mệnh lệnh.
Trấn yêu vệ trong khoảng thời gian này một mực tại tìm ngoài thành yêu thú phiền phức, cao phẩm yêu thú đại bộ phận bị Lưu Huyền dọa chạy, vừa vặn thuận tiện bọn hắn chiếm đoạt địa bàn, đồ sát đê giai yêu thú.
Tại Hoàng Long Châu thời điểm địa bàn đều bị chia cắt chiếm cứ không sai biệt lắm, yêu thú cũng khó có thể tìm tới.
Hiện tại Biên Châu liền khác biệt, khắp nơi đều là vô chủ địa bàn, khắp nơi đều là trung đê cấp yêu thú, mấy ngày ngắn ngủi, bọn hắn đã giết điên.
Tam phẩm huyết linh quả 5 ngày liền phóng ra một viên, trơ mắt nhìn xem những công lao kia cao người đột phá tam phẩm chân nhân, tất cả trấn yêu vệ tính tích cực cao đến đáng sợ.
Làm Chu Đình đem biên cảnh Tây vực yêu tộc xâm lấn tin tức tuyên bố đi thời điểm, không ai e ngại, tất cả đều kích động, hận không thể lập tức tiến đến biên cảnh giết yêu.
Chương 363, yêu tộc đại quân xuất hiện, chương 363, yêu tộc đại quân xuất hiện.
Biên Châu phương Tây biên cảnh.
Gió Tây phủ.
Nơi đây chỉ là Biên Châu biên cảnh một cái hạ đẳng nhất phủ thành, tứ phẩm tu vi chính là đỉnh tiêm đại lão, bây giờ lại không ngừng trong tràn vào tam phẩm võ giả, thậm chí tam phẩm chân nhân.
Phủ thành trấn yêu vệ địa lao.
Huyết trì xây xong, chúng ta có thể ra ngoài thu thập những cái kia đáng chết yêu thú.
Xuất phát. Phụ trách tiếp quản thành nội trấn yêu vệ cùng xây dựng huyết trì đều là chút thất phẩm trấn yêu vệ, những cái kia cao phẩm trấn yêu vệ trực tiếp tìm kiếm yêu thú đi, sẽ không ở trên loại chuyện nhỏ nhặt này chậm trễ thời gian. Âm Dương Huyết Thụ bản thể tại Hoàng Long Châu, đối với Biên Châu bên này huyết trì lực khống chế có hạn, Lưu Huyền cố ý khống chế Biên Châu huyết trì số lượng. Giống gió Tây phủ dạng này hạ đẳng phủ vốn là không cần thành lập huyết trì, bởi vì Tây vực yêu tộc xuất hiện mới phá lệ. Trấn yêu vệ thu hoạch được công lao nhanh nhất phương thức chính là bắt sống đánh giết yêu thú. So sánh chiếm cứ địa bàn, thu thập tài nguyên, nắm quyền thế chờ cần quan hệ bối cảnh, giết yêu là trực tiếp nhất nhanh chóng nhất một con đường. Xoát, một đạo màu vàng đao quang xẹt qua, một đầu lang yêu trên lưng xuất hiện một đầu vết thương thật lớn, máu tươi tiêu sạn, mùi máu tươi rất nhanh tràn ngập ra. Chân Dương Đao Pháp, xuất đao người hẳn là vốn chính là trấn yêu vệ người, trực tiếp gia nhập Lưu Huyền Phi Ưng Điện trấn yêu vệ. Oeng, một đao qua đi, bên cạnh một tên khác trấn yêu vệ nắm lấy cơ hội, tụ lực một quyền đánh vào lang yêu trên đầu. Ầm ầm, cái này lang yêu trực tiếp nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích. Đại ca mau nhìn xem chết hay không. Cái này hai tên trấn yêu vệ không có vội vã bổ đao, ngược lại là xông đi lên xem xét lang yêu thương thế, giống như sợ lang yêu chết rồi đồng dạng. Còn tốt, còn tốt. Lúc trước xuất đao tên kia trấn yêu vệ đem nhuốm máu trường đao trực tiếp cắm vào đao, cười nói, nhị đệ cái này tiếc núi quyền lực đạo nắm giữ càng ngày càng xuất thần nhập hóa, mỗi lần đều có thể cho yêu thú lưu một hơi. Nhị đệ cười ngây ngô sờ sờ trên tay quyền sáo, ta chính là cái bổ quyền, nếu không phải đại ca trước đem nó đả thương, cái này thất phẩm hậu kỳ lang yêu tiểu đệ căn bản đánh không lại. Không nói trước những này, phát tín hiệu, chúng ta trước tiên đem lang yêu đưa đến trong thành đi. Tốt. Cũng không lâu lắm, lại có một tên thất phẩm trấn yêu vệ xuất hiện, nhìn thấy trên mặt đất toi thóp lang yêu, hắn giơ ngón tay cái lên, còn phải là đại ca nhị ca, mạnh à. Ba người chính là kết bái huynh đệ, trấn yêu vệ bên trong chuyên chức giết yêu tuyển thủ. Nguyên bản ba người chỉ là Hoàng Long Châu trấn yêu vệ bên trong tiểu lâu la, hơn 30 tuổi cũng chỉ có cựu phẩm tiền kỳ tu vi, mà lại không có thân phận không có bối cảnh. Dựa theo tình huống bình thường, ba người tiền đồ đã đến đỉnh, chờ tuổi tác vượt qua 50 tuổi, bọn hắn liền sẽ đem tinh lực toàn bộ phóng tới bồi dưỡng đời sau, lấy huyết mạch kéo dài đền bù trường sinh quyết điểm. Nhưng là Lưu Huyền xuất hiện cải biến ba người vận mệnh, trấn yêu vệ giết yêu liền có thể thu hoạch được tấn thăng cho bọn hắn triển vọng cao hơn cơ hội. Trong ba người đại ca chiến lực cao nhất, phụ trách chính diện đả thương yêu thú, nhị đệ lực khống chế tinh chuẩn, phụ trách đánh ngất xỉu yêu thú lại không chí tử, tam đệ tốc độ nhanh, cảm giác nhạy cảm, phụ trách điều tra cùng tìm kiếm phù hợp yêu thú. Bằng vào xuất sắc phối hợp cùng giữa lẫn nhau hữu nghị, ba người cấp tốc theo trấn yêu vệ Phi Ưng Điện của thời, tất cả đều đột phá đến thất phẩm cảnh giới. Đại ca, lại giết mấy cái thất phẩm yêu thú, ngươi công lao hẳn là liền đầy đủ hối đoái lục phẩm huyết linh quả a. Kéo lấy lang yêu chân sau tam đệ hưng phấn hỏi. Đúng. Chỉ cần lại sống bắt một cái thất phẩm hậu kỳ yêu thú liền đủ rồi, đến lúc đó ta đột phá lục phẩm tông sư, tiểu đội chúng ta liền có thể tìm kiếm cảnh giới cao hơn yêu thú độc thủ. Đại ca mỉm cười nói. Trước đó tại Hoàng Long Châu thời điểm chúng ta còn lo lắng tìm không thấy phù hợp yêu thú, hiện tại nơi này tốt. Chỉ cần chúng ta không ngừng tiến bộ, về sau liền có thể đột phá lục phẩm, ngũ phẩm thậm chí trở thành cao cao tại thượng tam phẩm chân nhân. Tam phẩm chân nhân. Ba người chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích động. Nghĩ tới đây, ba người bước chân đều tăng tốc mấy phần, trực tiếp vận chuyển nội khí, tầng trời thấp phi hành trở về phủ thành trấn yêu vệ địa lao. Ngày kế tiếp, ba huynh đệ lại tìm kiếm được mục tiêu, một đầu mới xuất hiện thất phẩm trung kỳ sư tử yêu. Quy củ cũ, lão tam trông chừng, lão đại phụ trách đang đối mặt địch, lão nhị phụ trách giáp trận đồng thời bổ đao. Keng. Trường đao dọc theo số mỹ kim sắc liệt diễm đao mang, bộ tới sư tử yêu trên thân lại phát ra một tiếng kim thiết giao kích thanh âm. Cảnh giới áp chế, lão đại vì để tránh cho một đao giết chết đối phương, còn cố ý thu non nửa lực đạo, không nghĩ tới đối phương thế mà không bị tổn thương. Đao mang lần nữa kéo dài mấy mét, lão đại chuẩn bị lần này toàn lực xuất thủ, không cho sư tử yêu cơ hội. Đại ca, đại ca, cháy mau, có thật nhiều yêu thú hướng chúng ta bên này tới. Ba người hướng nơi xa nhìn lại, chỉ thấy yêu khí như mây đen quần quần mà đến, chỉ sợ là tây vực yêu tộc đại bộ đội đến. Trốn, công lao có thể chậm rãi kiếm, mệnh cũng chỉ có một đầu. Ba người không chút do dự hướng phủ thành phương hướng trở về. Ba người bay ra không xa, trước đó phủ thành phương hướng đồng dạng bay ra mấy vị tam phẩm chân nhân pháp tướng triển khai, như là thần nhân hàng thế. Ngay tại yêu tộc sắp đuổi kịp ba người thời điểm, một vị dung nhan tuyệt mỹ nam tử pháp tướng đem bọn hắn cứu, cản tại yêu tộc đại quân trước mặt. Tây vực yêu tộc, thú vị. Lý Thuần tay cầm một thanh trường kiếm màu xanh, một kiếm vung ra, chém giết mảng lớn yêu tộc, trực tiếp đem chi này yêu tộc đại quân ngăn lại. Yêu tộc đại quân tiến lên bộ pháp dừng lại, mấy tôn to lớn yêu thú pháp tướng cũng đi theo dâng lên, dự định vây giết Lý Thuần. Chỉ là một vị tam phẩm chân nhân mà thôi, còn không đến mức để yêu tộc đại quân dừng bước. Lý Thuần không có lui, bởi vì phủ thành phương hướng chính liên tục không ngừng có tam phẩm chân nhân bay tới, càng xa xôi cũng có tam phẩm chân nhân chạy tới, hắn còn biết có mấy vị nhị phẩm chân quân đều tới, bởi vậy hắn căn bản không sợ. Yêu tộc đại quân đằng sau, khoảng cách biên cảnh trăm dặm địa phương, hùng sư yêu quân xa xa nhìn qua gió tây phủ phương hướng, sắc mặt hơi kinh ngạc. Lúc này mới vừa tới biên châu biên cảnh, bọn hắn cái gì đều không có làm, Lưu Huyền phản ứng như thế làm lớn cái gì? Hiện tại loại thời điểm này, Lưu Huyền không nên vội vàng ứng phó trấn Nam Vương quân đội sao? Phái nhiều như vậy cao phẩm võ giả đối phó bọn hắn có làm được cái gì? Truyền lệnh xuống. Lưu Minh. Hùng sư yêu quân hạ lệnh. Hiện tại loại hình thức này trực tiếp đại quân vào thành đã không thích hợp, trước tại biên cảnh bên ngoài dàn xếp lại, sau đó lại phân tán quay rối mới là quyết định chính xác. Yêu tộc đại quân rất mau lui lại lại, chỉ để lại một bộ phận phân tán ẩn nút, dự định thu thập thành nội tình báo. Yêu tộc đại quân lui bước, nhưng trấn yêu vệ người nhưng không có đi theo lui, ngược lại là càng tụ càng nhiều. Khiến hùng sư yêu quân khiếp sợ một màn xuất hiện, vô số cao phẩm cường giả không ngừng hướng bên này hội tụ, tam phẩm chân nhân số lượng rất nhanh siêu việt yêu tộc trong đại quân tam phẩm yêu thú số lượng. Mà lại có mấy vị khí tức rõ ràng so tam phẩm còn muốn cao một cái cấp độ, chính là nhị phẩm cảnh giới tồn tại. Đã sớm nghe nói Lưu Huyền thủ hạ thu phục không ít nhị phẩm chân quân thuộc hạ, xem ra cũng là thật. Hùng sư yêu quân có chút chấn kinh, nhưng không có e ngại, trừ hắn nhị phẩm hậu kỳ tu vi bên ngoài, phía sau hắn còn có một chi tinh nhuệ nhân tộc quân trận. Đại quân tinh nhuệ chiến lực có thể so với thánh nhân, chỉ cần Lưu Huyền không có phái đại quân tới, một chút cao phẩm võ giả vấn đề không lớn. Chương 364, sư vương yêu thánh tính cái giám, chương 364, sư vương yêu thánh tính cái giám. Hôm sau, Chu phu nhân, Tử Viêm chân quân, Từ Ninh chân quân, toàn bộ tụ tập đến gió Tây phủ. Theo Hoàng Long Châu tới 36 vị tam phẩm chân nhân, tăng thêm vừa tấn thăng tiểu hồng trở, tam phẩm chân nhân vượt qua 40 vị. Tiểu Hồng tu vi chỉ có tam phẩm tiền kỳ, trên thân phát ra khí thế lại có thể so với tam phẩm trung kỳ, Từ Ninh chân quân đứng ở trên lưng nó, Chu phu nhân cùng Tử Viêm chân quân chia nhóm hai bên. Tây vực yêu tộc không đủ gây sợ, khó làm chính là chi kia nhân tộc quân đội. Từ Ninh chân quân nhìn qua nơi xa yêu tộc chiếm cứ chi địa nói, Tử Viêm chân quân hơi gật đầu, đồng ý nói, một chi trăm vạn tinh huệ, chiến lực có thể so với thánh nhân, bọn hắn bây giờ ngừng ở ngoài thành, hẳn là tại xác định chúng ta bên này là có phải có quân đội ẩn tàng. Tại khí vận trong đại trận, có thể đối kháng cỡ lớn quân trận chỉ có cỡ lớn quân trận, đây là lẽ thường. Hùng sư quân lần này xuất binh lớn nhất mục đích đúng là kiểm chế Lưu Huyền bộ phận binh lực, chỉ cần xác định gió Tây phủ bên này không có quân đội, bọn hắn lập tức liền sẽ xuất động đại quân công chiếm thành trì. Tây vực quân đội chỉnh thể sức chiến đấu, nhưng quay rối năng lực không thể coi thường. Có được yêu tộc hiệp trợ, Hùng sư quân có thể thối lui đến ngoài thành hoạt động, bình thường quân đội coi như đánh thắng được họn họ cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Trấn Nam Vương cùng Tây vực lâu dài chinh chiến, Hùng sư châu lại cơ bản không có gì tổn thương, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Trấn Nam Vương vương bài quân đội mạnh hơn lại như thế nào? Hùng sư quân chỉ cần tại yêu tộc hiệp trợ thối lui đến ngoài thành khí vận đại trận không có bao trùm chi địa, Trấn Nam Vương đại quân mạnh hơn cũng không có cách nào. Báo cáo tướng quân, Biên Châu quân đội không có xuất động dấu hiệu, phía trước trong phủ thành chỉ có 400,000 phổ thông thành phòng quân. Quan đạo quân doanh trong lều lớn, lính liên lạc đem thám tử thu thập được tin tức hồi báo cho Hùng sư yêu quân cùng Mã Khoát tướng quân. Không có quân đội xuất động. Hùng sư yêu quân không tin, hạ lệnh phân phó nói, lại dò xét, lại báo. Không có quân đội xuất động, đối diện những cái kia võ giả vì sao phách lối như vậy? Dám ngăn trở yêu tộc tiên phong. Hùng sư yêu quân cảm thấy ở trong đó khẳng định có lừa dối, nói không chừng liền có đại quân ẩn tàng ở nơi nào, chuẩn bị đánh lén bọn hắn. Lần này Hùng sư quân nhiệm vụ chỉ là kiềm chế Lưu Huyền binh lực, đồng thời điều tra Lưu Huyền kỹ càng tình báo, an toàn trên hết, hết thảy ổn thỏa làm chủ. Báo. Có đại lượng võ giả hướng chúng ta bên này tụ tập, bọn hắn tại đồ sắt chúng ta yêu tộc tử đệ. Hùng sư yêu quân bay ra lều lớn xem xét, chỉ thấy đại quân biên giới Đê Gia yêu tộc đang bị đại lượng võ giả không ngừng đánh giết. Hùng sư quân yêu tộc số lượng khổng lồ, quân trận không cách nào bao trùm tất cả yêu tộc, những cái kia khu vực biên giới tiểu yêu liền thành chân yêu vệ võ giả thú săn. Giống. Gầm lên giận dữ, Hùng sư yêu quân nhảy lên giữa không trung chuẩn bị ra tay giết người, lại phát hiện đối diện đồng dạng dâng lên ba cái nhị phẩm thân ảnh, trong đó một vị còn là một con điện yêu, khí tức giống như hắn, là nhị phẩm hậu kỳ cảnh giới. Nhị phẩm hậu kỳ yêu quân. Hùng sư yêu quân có loại trở lại Tây vực cùng cái khác yêu tộc quân đội đánh trận cảm giác, chỉ có tại Tây vực mới có nhị phẩm yêu quân cùng quân đội kết hợp hiện tượng. Được rồi. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, một chút Đê Gia yêu thú, chết rồi cũng liền chết rồi. Hùng sư yêu quân cũng không phải sợ Chu phu nhân ba người, mà là không rõ ràng ba người thủ đoạn, không cần thiết mạo hiểm. Hắn chỉ cần đợi tại quân trận bên trong chờ thám tử báo cáo tin tức liền tốt, nếu là thật sự có đại quân ẩn tàng, như vậy mục đích của bọn hắn liền đạt tới. Nếu là Lưu Huyền thật không có điều động quân đội tới, vậy bọn hắn liền dẫn đầu quân đội công chiếm mấy cái phủ thành, bức Lưu Huyền phái binh. Nếu là Lưu Huyền còn là không phái binh, vậy bọn hắn liền đem biên châu biên cảnh tất cả phủ thành đều tai họa một lần, đồng dạng có thể suy yếu Lưu Huyền thực lực. Báo. Đã xác nhận, biên châu quân đội không có bất kỳ động tác gì, Lưu Huyền xác thực không có phái binh tới đối phó chúng ta. Lại có thám tử đến đây báo cáo, còn là giống như trước đó điều tra kết quả. Đại quân xuất động rất khó ẩn tàng. Đặc biệt là binh lực đạt tới trăm vạn cấp độ này, trên cơ bản không có khả năng ẩn tàng tung tích. Đã như thế, thì nên trách không được ta. Truyền mệnh lệnh của ta. Công thành đoạt đất. Phía Tây quan đạo, Hùng sư quân tựa như một đầu thức tỉnh hùng sư, mang theo khủng bố quân sắt cùng yêu khí, thẳng đến do Tây phủ mà đến. Đại quân xuất động, trấn yêu vệ võ giả không người dám cản, chỉ có thể phi tốc thối lui đến phủ thành bên trong. Làm sao bây giờ? Chu phu nhân nhíu mày nhìn qua Từ Ninh chân quân, đại quân công thành, cho dù là bọn họ ba vị nhị phẩm chân quân đồng thời xuất thủ cũng ngăn cản không được. Tử Viêm chân quân cũng nhìn qua Tử Ninh chân quân, mặc dù không hề nói gì nhưng nghĩ tạm thời tránh lui ý nghĩ rất rõ ràng. Hai vị an tâm chớ vội, Huyền ca đã sớm chuẩn bị, các ngươi không cần phải lo lắng, chờ một lúc còn cần các ngươi toàn lực xuất thủ, lưu lại những yêu tộc này mới là. Tử Ninh chân quân mỉm cười nói. Chu phu nhân cùng Tử Viêm chân quân không rõ ràng Tử Ninh chân quân nói thật hay giả, bất quá Tử Ninh chân quân cùng Lưu Huyền càng thân cận, còn có truyền ngôn nói Tử Ninh chân quân là Lưu Huyền nữ nhân, không đến cuối cùng trước mắt, bọn hắn cũng không dám đem Tử Ninh chân quân lời nói việc không đáng lo. Rất nhanh, Hùng sư quân tới gần gió Tây phủ thành cửa. Trên tường thành binh sĩ nơm nớp lo sợ, bọn hắn lúc này sợ là liền một phần mười chiến lực đều không phát huy ra được. Đại quân ở trước cửa thành phương dừng lại, Hùng sư yêu quân bay đến quân trận trên không, nhìn qua đứng ở trên tường thành Chu phu nhân ba người, cất cao giọng nói: "Bản tọa chính là sư vương yêu thánh dưới trướng Hoàng Côn, các ngươi làm gì đi theo Lưu Huyền tiểu nhi cùng sư vương yêu thánh đối nghịch? Sớm đầu hàng, bản tọa có thể tại sư vương yêu thánh trước mặt nói tốt vài câu, tha thứ tội của các ngươi." "Sư vương yêu thánh? Tính cái rắm. Nếu là hắn dám đến, ta Huyền ca đem chân cho hắn đánh gãy." Từ Ninh chân quân khinh thường nói: "Ngươi ngươi dám đối với yêu thánh bất kính?" Hùng sư yêu quân khiếp sợ nói không ra lời, vô số năm qua hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cuồng vọng như vậy người. Chu phu nhân cùng Tử Viêm chân quân cũng kinh ngạc đáy mắt, bất quá bọn hắn rất nhanh nghĩ đến Lưu Huyền sự tích, Từ Ninh chân quân nếu thật là Lưu Huyền nữ nhân, phách lối một chút cũng nói còn nghe được. Từ Ninh Chân Quân nói xong trong lòng cũng có chút hốt hoảng, lời này là Lưu Huyền để nàng nói, cũng không phải là bản ý của nàng. Nhất phẩm tồn tại chính là cái thế giới này ngày, không người dám ở trước mặt mọi người đối với nhất phẩm bất kính. Bất quá Từ Ninh Chân Quân còn là quyết định theo Lưu Huyền nói làm, nếu là đầu nhập, kia liền quán triệt đến cùng, hắn tin tưởng Lưu Huyền có đối kháng thánh nhân thủ đoạn. Cho ta công thành. Hùng sư yêu quân phẫn nộ hạ lệnh, nhưng trong lòng sinh ra cuồng hỉ, người này dám nhục mạ sư vương yêu thánh, chỉ cần hắn đem người này giết mang về, tất nhiên là một cái công lớn. Ầm ầm. Hùng sư quân quân sắt ngưng tụ một đầu sư tử hư ảnh, to lớn sư tử hư ảnh há miệng to mở, một cây màu vàng to lớn mũi tên bắn ra, mang hủy thiên diệt địa uy năng. Siêu việt nhị phẩm cực hạn lực lượng, trừ trăm vạn quân trận cùng thánh nhân, không ai cả nổi. Ông. Tiểu Hồng trên lưng, Từ Ninh Chân Quân bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái màu trắng bạc không gian mặt kính mâm tròn. Mâm tròn nháy mắt bành trướng mở rộng, một đầu bạch long từ đó bay ra, sau lưng nó lôi kéo một cỗ xe ngựa sang trọng, ngồi trên xe một vị lưỡi biếng màu đen trưởng bảo nam tử trẻ tuổi, chính là Lưu Huyền. Chương 365, Thập Phương Thần Ma Đại Trận ẩn tàng đặc tính. Chương 365, Thập Phương Thần Ma Đại Trận ẩn tàng đặc tính. Lưu Huyền xuất hiện trong nháy mắt, màu trắng bạc không gian mặt kính mâm tròn hướng phía trước tuấn di, cản tại màu vàng mũi tên phía trước. Khủng bố màu vàng mũi tên đụng vào không gian mâm tròn, chui vào, trực tiếp biến mất. Biến mất. Trong lúc vô thanh vô tức liền biến mất, đủ để có thể so với thánh nhân một kích một tiễn cư như vậy hư không tiêu thất, không có tạo thành một tia phá hư. Cái này, tình huống gì? Hùng sư yêu quân cùng tướng quân Mã Khoát tất cả đều là tâm thần chấn động, chẳng lẽ là thánh nhân đích thân tới? Trừ thánh nhân, bọn hắn nghĩ không ra ai có thể như thế hời hợt đón lấy một tiễn này. Huyền ca ngươi rốt cục đến rồi. Thứ Ninh Chân Quân bay đến trên xe ngựa, đứng ở bên người Lưu Huyền. Bái kiến Lưu Chân Quân. Bái kiến Lưu Chân Quân. Trên tường thành một đám tam phẩm trấn yêu vệ chân nhân cũng đi theo hành lễ. Hắn chính là Lưu Huyền. Lưu Huyền thế mà tự mình tới. Hùng sư yêu quân đầu tiên là có chút bối rối, sau đó ngược lại trong lòng hơi thở dài một hơi. Lưu Huyền tự mình tới, dù sao cũng so thánh nhân đích thân tới tốt hơn nhiều rồi, thân ở trong quân trận, hắn có lòng tin không sợ Lưu Huyền, lại không lòng tin không sợ thánh nhân. Lưu Huyền nhìn về phía dưới ngưng tụ hùng sư hư ảnh quân trận, binh sĩ tố chất đỉnh tiêm, bất quá quân trận thô ráp, trang bị phối trí cũng tương đối kém, chỉ có thể tính miễn cưỡng đạt tới tinh nhuệ cấp độ, so với lúc trước Mã Trung quân đội còn kém một tia. Ngược lại là những yêu thú kia gây nên Lưu Huyền chú ý, bên trong cao phẩm yêu thú số lượng khổng lồ, nếu là có thể toàn giết, xem như một bút thu hoạch không nhỏ. Lưu Huyền tay phải vung lên, đỏ thâm chi khí lấy hắn làm trung tâm cấp tốc quyết tán, trong nháy mắt liền bao phủ cả phiến thiên địa. Ầm ầm, ầm ầm. Hùng sư quân trận rít gào công kích, ý đồ xua tan những này đỏ thâm chi khí, lại phát hiện thứ này tựa như hư ảo, căn bản là không có cách xua tan. Thứ quỷ gì? Phá cho ta. Mã Khoát điều khiển quân trận, hùng sư quân trận miệng rộng phát ra từng vòng tính thực chất sóng âm năng lượng. Sóng âm đem đỏ thâm chi khí nhấc lên sóng nước đường vân, nhưng sóng âm tại truyền lại một đoạn ngắn khoảng cách về sau liền biến mất, không cách nào dùng truyền toàn bộ đại trận. Mã Khoát liếc mắt liền nhìn ra đến cái này đỏ thâm chi khí mang theo trận pháp thuộc tính, nhưng làm hắn hoảng sợ chính là, cái này thường thường không có gì lạ đỏ thâm trận pháp, thế mà so hắn trăm vạn tinh nhuệ quân trận còn mạnh hơn. Không có thời gian chấn kinh, bị màu đen đỏ bao trùm thiên khung nô ra một bàn tay lớn che trời, Mã Khoát trong tầm mắt phảng phất trời sập. Giống. Hùng sư ngửa mặt lên trời rít gào, lại là một cây thuần kim sắc cự tiễn bắn ra, nên tiếp che trời đại thủ. Ầm ầm. Màu vàng cự tiễn vỡ nát, mà đỏ thâm đại thủ chỉ là màu sắc cảm đạm mấy phần mà thôi, lập tức phân cao thấp. Ầm ầm. Đại thủ trực tiếp đem hùng sư hư ảnh toàn bộ đầu đập nát, đỏ thâm chi khí mới tiêu hao hầu như không còn. Mã Khoát lấy tổn thất mười mấy vạn binh sĩ làm đại giá cưỡng ép đón lấy một trường này, tự thân cũng bị phản vệ phun một ngụm máu, mà lại thần hồn từng trận đau nhức. Thế mà có thể đón lấy, hơn nữa còn có thể duy trì quân trận không sụp đổ, có chút trình độ. Lưu Huyền tán dương. Bất quá lại đến một trường đâu. Trong chốc lát, thiên khung màu đen đỏ ngưng tụ, lại là một cái cùng vừa rồi giống nhau như lúc đại thủ đập xuống. Lưu Chân Quân tha mạng, tại hạ nguyện ý thần phục. Mã Khoát vội vàng hô to, thanh âm vang vọng chân trời. Che trời đại thủ vẫn chưa dừng lại, vẫn như cũ lấy không thể ngăn cản khí thế hướng hùng sư hư ảnh đập xuống. Ầm ầm. Hùng sư hư ảnh hơn phân nửa thân thể vỡ nát, còn sót lại thân thể rốt cuộc duy trì không nổi quân trận, vô số binh sĩ tổng quân sắt bên trong cút ra đây. Hiện tại còn sống binh sĩ không đủ một nửa, mà lại trong đó hơn phân nửa thụ thương, đã cơ bản đánh mất sức chiến đấu. Khí vận trong đại trận Lưu Huyền chiến lược siêu việt bình thường thánh nhân, loại này chỉ có thể miễn cưỡng chống lại thánh nhân quân đội tinh nhuệ hắn một người liền có thể đối phó. Lưu Huyền thực lực khủng bố, tăng thêm trên thân khí vận hùng hậu, đối với quân trận có nhất định khắc chế hiệu quả, dẫn đến trăm vạn tinh nhuệ ở trước mặt hắn không có lực phản kháng chút nào, chỉ sợ chỉ có vương bài quân đội tài năng tạo thành ý hiếp đối với hắn. Đinh. Chúc mừng đánh giết cấp 8 ác nhân, thu hoạch được cấp 8 bảo dương 1. Đinh. Chúc mừng đánh giết cấp 13 ác nhân, thu hoạch được cấp 13 bảo dương 1. Đinh. Chúc mừng đánh giết cấp 23 yêu thú, thu hoạch được cấp 23 bảo dương 1. Yêu thú cùng binh sĩ tử thương vô số, Lưu Huyền trong mắt lóe lên một tia huyết sắc. Chết đi. Trong không khí nhiệt độ đột nhiên lên cao mấy trăm độ, trên bầu trời ngưng tụ màu đỏ vàng hỏa vũ. Hiu hiu hiu. Đầy trời hỏa vũ hạ xuống, tất cả binh sĩ, yêu thú toàn bộ tử thương hầu như không còn, đại địa thiêu đốt thành một mảnh than đen. Đỏ thâm chi khí phạm vi bao trùm bên trong, chỉ có nhị phẩm hậu kỳ hùng sư yêu quân còn sống, trên người hắn khí tức cũng suy yếu không ít. Ngươi không phải nhị phẩm chân quân, ngươi là nhất phẩm thánh nhân. Hùng sư yêu quân rất im lặng, ngươi là nhất phẩm thánh nhân ngươi nói sớm a. Ta nếu là sớm biết ngươi là thánh nhân tu vi, ta đến trêu chọc ngươi làm gì? Đáp lại hắn một đạo kiếm quang sáng chói, không có bất kỳ dấu hiệu nào, một đạo ngân bạch sắc kiếm quang trống rỗng xuất hiện hắn mi tâm, nháy mắt chôn vùi thần hồn. Đinh. Chúc mừng đánh giết cấp 88 yêu thú, lượng máu 8000 không vạn, thu hoạch được cấp 88 bảo dương 1. Trước mắt lượng máu Lưu Huyền, 85.856 vạn, nhị phẩm hậu kỳ. Nhanh 9 tỷ, nhị phẩm cảnh giới yêu thú về sau tận lực tiêu giết. Không tất yếu tình huống, Lưu Huyền còn muốn tham một chút nhất phẩm vượt cấp bảo dương, cũng không thể trực tiếp giết nhị phẩm yêu thú đã đột phá. Các ngươi lưu lại quét dọn chiến trường, bản tọa đi trước. Bạch Long Mã Xe lôi kéo Lưu Huyền tiến vào không gian mặt kính, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Một đám trấn yêu vệ ở trên tường thành sững sờ rất lâu, không biết là ai đối với Lưu Huyền biến mất vị trí hành lễ, hô lớn nói, cùng tiễn Lưu chân quân. Cùng tiễn Lưu chân quân. Cùng tiễn Lưu chân quân. Những người khác cũng đi theo học theo, thanh âm đều nhịp. Lưu Huyền một nhân đổ diệt một chi trăm vạn đại quân, còn bao gồm trong đó yêu tộc cao tầng, chỉ còn lại những cái kia bên ngoài yêu tộc sống sót. Cùng chết đi hùng sư chân quân, bây giờ tất cả mọi người coi là Lưu Huyền là thánh nhân tu vi. Bất quá Lưu Huyền không có tuyên bố thánh nhân danh hiệu, bọn hắn đều tạm thời lấy chân quân xưng hô. Cung tiễn xong Lưu Huyền, vô số bên trong tam phẩm trấn yêu vệ lập tức phóng tới chiến trường, tranh đoạt mọi nơi lý chiến trường. Toàn bộ chiến trường mặc dù bị đốt thành than cốc, nhưng những này than cốc không phải bình thường than cốc, mà là vô số cao phẩm yêu thú nhục thân đốt thành tinh hoa. Những tinh hoa này so ra kém hoàn hảo yêu thú huyết nục, nhưng cũng so rất nhiều đê gia yêu thú cùng linh tài càng có giá trị, đưa đi trấn yêu vệ huyết chỉ đồng dạng có thể hối đoái không nhỏ công lao. Lấy không công lao ai không thích? Mấy cái không muốn mặt tam phẩm chân nhân đều đi theo hạ tràng cướp đoạt, vật vô chủ, ai trước cướp được liền là ai. Biên Châu, trấn thủ phủ trên không, tuần tra chiến tuyển tiên cung. Lưu Huyền mở ra tay phải, 10 cây màu đỏ thấm tiểu kỳ làm thành một vòng lơ lửng trên lòng bàn tay phương. Vừa rồi hắn kỳ thật không muốn toàn diện hùng sư quân, giết tới một nửa lại bị sát ý ảnh hưởng, có chút mất lý trí cảm giác. Lần này một chút đồ sát trăm vạn quân đội tăng thêm vô số yêu thú, Lưu Huyền phát hiện thập phương thần ma trận kỳ ẩn tàng đặc tính, đó chính là giết sinh mệnh càng nhiều, giết sinh vật càng mạnh, đối với môn này trận pháp lĩnh ngộ liền càng sâu. Chương 366, điều khiển thời gian, chương 366, điều khiển thời gian. Giết chóc liền mạnh lên, cùng Lưu Huyền trên thân hệ thống ngược lại là rất phù hợp, chỉ có điều không cẩn thận liền sẽ ảnh hưởng tâm trí, còn là phải cẩn thận vi diệu. Thu hồi thập phương thần ma đại trận, Lưu Huyền bắt đầu xử lý lần này thu hoạch đại lượng bảo dương. Cấp thấp bảo dương mở ra đồng tệ, ngân tệ, hoàng kim không có gì để nói nhiều, trực tiếp đại lượng mở ra cất giữ đến nhà kho. Lưu Huyền chú ý trọng điểm là có thể thu được sách kỹ năng thất phẩm trở lên bảo dương. Đinh. Chúc mừng mở ra cấp 33 bảo dương, thu hoạch được cấp 33 sách kỹ năng. Đinh. Chúc mừng mở ra cấp 43 bảo dương, thu hoạch được cấp 43 sách kỹ năng. Đinh. Chúc mừng mở ra cấp 41 bảo dương, thu hoạch được cấp 41 sách kỹ năng. Hết thể thu hoạch được 6.604 sách kỹ năng, tổng cộng có thể gia tăng kỹ năng độ thuần thục 9.210 vạn. Xem xét đại phẩm thiên tiên quyết độ thuần thục. Công pháp, đại phẩm thiên tiên quyết, tháng 9 năm 87.999. Đầy đủ đột phá 1 tỷ tiết điểm này. Lưu Huyền trong lòng vui mừng. Theo Hoàng Long Châu trấn yêu vệ thu hoạch, dù cho không có lần này thu hoạch cũng muốn không được mấy ngày liền có thể đột phá, bất quá có thể trước thời hạn mấy ngày cũng không tệ. Không có vội vã sử dụng sách kỹ năng, Lưu Huyền tiếp tục mở dương. Đinh. Chúc mừng mở ra cấp 53 bảo dương, thu hoạch được linh thạch 3002. Đinh. Chúc mừng mở ra cấp 55 bảo dương, thu hoạch được linh thạch 5002. Đinh. Chúc mừng mở ra cấp 88 bảo dương, thu hoạch được cấp 88 nguyên linh châu 1. Tổng cộng thu hoạch được linh thạch 11020 vạn, tam phẩm nguyên linh châu 20 mức khỏa, nhị phẩm nguyên linh châu 1 khỏa. Thu hoạch lớn. Có những linh thạch này cùng nguyên linh châu, tuần tra quân thực lực cùng lực bền bị lại có thể cao hơn một tầng. Kiểm kê xong tất cả thu hoạch, Lưu Huyền phát hiện toàn bộ bảo dương mở ra đều là tài nguyên. Ngẫm lại cũng đúng, hắn hiện tại tu vi đạt tới nhị phẩm hậu kỳ, trừ phi chém giết nhất phẩm, nếu không đều chỉ là cùng cấp hoặc là giáng cấp giết địch, mở ra cái khác đồ tốt sát suất cực thấp. Bắt đầu xét kỹ năng thêm điểm. Đinh. Chúc mừng sử dụng cấp 35 sách kỹ năng, mời lựa chọn thêm điểm hạng mục. Toàn bộ cho ta thêm điểm đại phẩm thiên tiên quyết. Từng quyển sách kỹ năng hóa thành lưu quang dung nhập Lưu Huyền thần hồn, trong đan điền, Lưu Huyền trên thân màu trắng bạc không gian phủ văn tỏa ra ánh sáng. Công pháp, đại phẩm thiên tiên quyết, 100.999. Ông. Thật thành thục độ đột phá 1 tỷ tiết điểm này, Lưu Huyền thần hồn một trận hoảng hốt, trong tầm mắt tất cả mọi thứ tựa như toàn bộ vỡ vụn xé rách, toàn bộ thiên địa biến thành một mảnh hỗn độn. Ta ở đâu? Lưu Huyền cảm giác chính mình thân ở một mảnh hư vô trốn hỗn độn, ngoại trừ chính hắn ý thức, không tồn tại bất kỳ vật gì, liền thời không đều là đứng im, hoặc là nói căn bản lại không tồn tại. Ầm ầm. Thiên địa dần dần phát sinh kỳ biến, hỗn độn diễn hóa, hết thảy trở nên sinh động, không gian vững chắc, vật chất sinh ra, thời gian trôi qua cảm giác hiện Lưu Huyền náo hải. Thời gian. Lưu Huyền trong cõi u minh đối với thời gian cái khái niệm này có cấp độ càng sâu nhận biết, tỉ mỉ nghĩ lại nhưng lại giống được một tầng xa. Thời gian chỉ là miêu tả vật chất vận động một cái khái niệm, không có vận động liền không có thời gian. Tuyệt không phải đơn giản như vậy. Hư ảo thế giới vỡ vụn, Lưu Huyền thần hồn ý thức dần dần trở về thân thể, thần niệm liếc nhìn chúng quanh phiến thiên địa này, Lưu Huyền ánh mắt lại có khác nhau, nhiều một chút hư ảo sợi tơ. Thần niệm khẽ động, lấy Lưu Huyền làm trung tâm lan tràn ra một lớp bụi mịt mở kết giới bao phủ Lưu Huyền vị trí tuần tra trên thuyền hết thảy tĩnh lại, cùng ngoại giới hình thành rõ ràng cắt đứt cảm giác. Kỳ quái, làm sao cảm giác tất cả mọi người trở nên trầm rồi? Một cái theo chấn thủ phủ hướng tuần tra trên chiến thuyền bay thị nữ ngừng giữa không trung, tò mò nhìn đối diện một màn. Tại nàng trong tầm mắt, tuần tra trên chiến thuyền tất cả mọi người trở nên chậm, giống như là động tác chậm, xem ra cực kỳ quái dị. Chuyện gì xảy ra? Nàng làm sao bay nhanh như vậy? Không thích hợp, không thích hợp. Làm sao cảm giác hết thảy đều biến nhanh? Cùng bên ngoài thị nữ khác biệt, tuần tra trên chiến thuyền người cảm giác chính mình không có biến hóa, mà là bên ngoài hết thảy biến nhanh. Nguyên bản thực lực phổ thông thị nữ một chút bay ra rất xa, còn lại tuần tra trên chiến thuyền binh sĩ cũng như theo tiến nhanh bốn phía chạy. Trong kết giới thời gian trở nên chậm, thân niệm lại cử động, Lưu Huyền trong tầm mắt tối tăm mở mịt kết giới lấp lóe một chút, tình huống trực tiếp bị chuyển. Ngừng tại ngoài kết giới thị nữ hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau, bởi vì tuần tra trên chiến thuyền hết thể nháy mắt theo động tác chậm biến thành nhanh động tác, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Đồng thời, tuần tra trên chiến thuyền người cũng đồng dạng kinh ngạc không thôi, trong tầm mắt ngoại giới hết thể tựa như đột nhiên tĩnh lại, thậm chí liền tuần tra trên chiến thuyền quân sát lưu động đều trở nên cực kỳ chậm chạp. Huyền ca, chuyện gì xảy ra? Lầu dưới Chu Đình, Tôn Tiêu Nhu, Lâm Nguyệt công chúa. Bọn người rất nhanh phát hiện dị thường, lúc này toàn bộ tụ tập đến Thiên Cung mái nhà tầng ngoài cửa. Không cần kinh hoàng, là bản tọa tại thí nghiệm thần thông. Lưu Huyền thanh âm truyền khắp toàn bộ tuần tra quân phạm vi, bao quát phía dưới trấn thủ phủ. Vâng. Một đám thị nữ trong lòng hoàng trương lập ngựa biến mất không còn tăm tích, từng cái trở về gian phòng của mình. Thiên Cung tuần tra trên chiến thuyền thời gian khi thì trở nên chậm, khi thì biến nhanh, đối với trong đó thị nữ cùng bên ngoài thị nữ cùng binh sĩ đều không có ảnh hưởng gì, chỉ là giữa lẫn nhau xem ra có chút kỳ quái, nhưng vô luận ở vào bên kia, không có so sánh tình huống đều không cảm giác được dị thường. Thú vị. Lần này đại phẩm thiên tiên quyết độ thuần thục đột phá 1 tỷ, nguyên bản không gian Nazi thần thông bên trên diễn sinh ra điều khiển thời gian thần thông năng lực. Điều khiển thời gian có thể tại thần niệm phạm vi bao trùm bên trong chế tạo một mảnh kết giới, có thể tăng tốc hoặc là thả chậm kết giới trong phạm vi thời gian. Kết giới phạm vi càng lớn tiêu hao càng lớn, tốc độ thời gian trôi qua biến hóa càng lớn tiêu hao càng lớn, trong kết giới có được năng lượng cấp độ càng lớn tiêu hao cũng càng lớn. Thật mạnh thần thông. Giả thiết thời điểm đối địch dùng kết giới đem địch nhân thời gian trở nên chậm, chính mình lại không thay đổi, chẳng phải là đem địch nhân làm cái bia cố định đánh, hoặc là đem thời gian của mình tăng tốc, ở trong mắt địch nhân chính mình tốc độ nhanh đến khoa trường, căn bản phản ứng không kịp. Bất kể như thế nào thao tác, thời gian này điều khiển thần thông đều có thể đem Lưu Huyền thực lực lại tăng lên một cái cấp bậc. Không nói vô địch, nhưng nhất phẩm hậu kỳ võ thánh Lưu Huyền cũng có lòng tin giao thủ một hai. Đáng tiếc Lưu Huyền bản thân tu vi quá yếu, nhất phẩm cảnh giới thanh máu quá dày, có thể hay không giết chết nhất phẩm võ thánh hắn không bao nhiêu lòng tin. Trừ diễn sinh ra thời gian khống chế thần thông, nguyên bản không gian Nazi thần thông cũng nhận được tăng cường. Dùng một lần thuấn di lớn nhất khoảng cách gia tăng đến 30 vạn dặm, tiêu hao lượng chân khí lại không biến, còn là 1% tả hữu chân khí tổng lượng. Trước mắt 30 vạn dặm, nếu là tốc độ nhanh nhất thi triển, không sai biệt lắm một giây liền có thể hoàn thành truyền tống, không sai biệt lắm là tốc độ ánh sáng một nửa. Quả thực khủng bố. Thực lực tăng nhiều, không gian thuấn di tốc độ nhanh như vậy, Lưu Huyền đột nhiên muốn đi xem cái thế giới này. Trong đầu tính toán đại khôn khí vận đại trận chỉnh thể mô hình, Lưu Huyền trước người hiện hiện một cái màu trắng bạc không gian mặt kính. Một bước bước vào, Lưu Huyền biến mất tại Thiên Cung tuần tra chiến thuyền, xuất hiện tại Kỳ Lân Châu châu thành trên không. Trong chớp mắt vượt qua một cái châu, chỉ sợ cái thế giới này không người có thể làm đến. Chương 367, giới vực biên giới, chương 367, giới vực biên giới. Lưu Huyền không có dừng lại, tính toán sau một lát, lại là một cái màu trắng bạc không gian mặt kính xuất hiện trước người. Một bước bước vào, Lưu Huyền lần nữa hiện thân là tại một tòa Lạ Lâm Châu thành, treo sông châu. Đây là một tòa hạ đẳng nhất châu, so Hoàng Long Châu cùng Kỳ Lân Châu cũng còn muốn thấp hơn một tầng. Lưu Huyền theo giữa không trung quan sát tòa này châu thành, riêng là thành phòng đại trận khí thế liền so Hoàng Long Châu kém hơn rất nhiều. Trừ cái đó ra, thành nội võ giả số lượng cũng so trước đó Hoàng Long Châu cùng Kỳ Lân Châu kém một bậc, bên trong tam phẩm võ giả số lượng rõ ràng càng ít. Treo sông châu ở vào đại khôn biên giới, có lẽ là bởi vì đối với khí vận chi tranh ảnh hưởng tương đối nhỏ, thành nội xem ra ngược lại là rất tiến ổn. Đoạn thời gian trước treo sông châu đã quy thuận trấn Nam Vương phủ, Kỳ Lân Châu bị Lưu Huyền chiếm cứ, nếu là Lưu Huyền không có binh bại, qua một thời gian ngắn treo sông châu hẳn là liền sẽ thay đổi lề lối, quy thuận đến Lưu Huyền dưới trướng. Tại châu thành phụ cận tùy ý nhìn một chút, Lưu Huyền không có dừng lại, tiếp tục hướng biên cảnh bên ngoài mà đi. Đại Dật Thành. Nơi này là đại khôn tích ngoài địa huyện thành nhỏ, Lưu Huyền có thể cảm giác được trong không khí linh khí trở nên cực kỳ mỏng manh. Thần niệm đảo qua thành nội, liên cửu phẩm võ giả số lượng đều lác đác không có mấy, bát phẩm võ giả càng là một cái đều không có nhìn thấy. Nơi này chính là đại khôn biên cảnh chi thành sao? Ta ngược lại muốn xem biên cảnh bên ngoài là cái gì tình huống. Lần này Lưu Huyền không tiếp tục sử dụng cự ly xa thuấn di, mà là chỉ tại thần niệm trong phạm vi thuấn di. Vượt qua đại giác thành phạm vi, Lưu Huyền trên thân khí vận chi lực nháy mắt tiến lặng, liền trong đan điển trấn quốc ngọc tỷ tia sáng đều thu liễm. Đại giác thành bên ngoài một vạn dặm, thiên địa trở nên hoang vu, linh khí mỏng manh đến liền Lưu Huyền đều cảm giác không đến. Không cách nào theo ngoại giới bổ sung linh khí, chân khí tiêu hao liền không còn, bất quá Lưu Huyền trong không gian giới chỉ có vô số đan dược, nhẹ nhõm liền có thể ăn trở về, vấn đề không lớn. Một chút thôn xóm cùng thành trấn ngẫu nhiên xuất hiện Lưu Huyền trong tầm mắt, người nơi này cơ bản tất cả đều là người bình thường, một cái nhập phẩm võ giả đều không có, có chút mạt pháp thời đại cảm giác. Vì sao càng đi bên ngoài liền linh khí càng mỏng manh? Là thiên địa linh mạch lúc đầu như thế, còn là nói linh khí địa mạch tất cả đều bị khí vận đại trận hút tới? Lưu Huyền trong lòng có mấy phần suy đoán, bây giờ lại không tốt nghiệm chứng, chỉ có thể về sau chậm rãi nghiên cứu. Tiếp tục hướng nơi xa thuấn di, đại giác thành bên ngoài 10 vạn dặm, nơi này đã không có một tia linh khí, giữa thiên địa một mảnh hoang vu. Không chỉ có là linh khí, liên vật sống đều hiếm thấy, thổ địa hiện ra ám trầm màu xám. Không có rừng cây, chỉ có một ít thấp bé bụi cây cỏ dại, cỡ lớn động vật cũng không thấy bóng dáng, chỉ có một ít tiểu động vật cùng côn trùng. Tiếp tục đi tới 10 vạn dặm, nơi đây đã là sinh mệnh cấm khu, trừ ám trầm đại địa, Lưu Huyền không nhìn thấy một điểm sinh mệnh khí tức. Không chỉ có không có linh khí, Lưu Huyền còn cảm giác được giữa thiên địa xuất hiện một cỗ không hiểu hấp lực, trên người hắn chân khí có loại tự động tiêu tán cảm giác. Lưu Huyền thế nhưng là nhị phẩm hậu kỳ chân quân đều có loại cảm giác này, nếu là tam phẩm trở xuống võ giả đến đây nơi này, đoán chừng không được bao lâu liền sẽ biến thành người bình thường, sau đó chết đi. Đại khôn tất cả biên cảnh bên ngoài đều là như vậy sao? Lưu Huyền càng ngày càng hiếu kỳ chính mình vị trí đến cùng là cái dạng gì một cái thế giới. Đến đều đến, tiếp tục đi tới. Biên cảnh bên ngoài 30 vạn dặm, Lưu Huyền vốn còn muốn tiến lên lại phát hiện phía trước xuất hiện một tầng hư ảo kết giới, không có đường. Thời không kết giới. Lưu Huyền đối với thời gian cùng không gian đều có linh ngộ, nháy mắt nhìn ra tầng này kết giới bản chất, là cái thế giới này cuối cùng, còn là nói chỉ là cái thế giới này một tầng hàng rào. Cẩn thận điều tra, Lưu Huyền phát hiện tầng này kết giới cấp độ cao đến đáng sợ, xa xa không phải hắn hiện tại có thể linh ngộ. Nếu như cưỡng ép xông vào, rất có thể sẽ còn gặp được nguy hiểm. Dọc theo kết giới trên dưới trái phải quan sát, Lưu Huyền cơ bản xác định nơi này chính là thế giới cuối cùng, chỉ có điều kết giới bên ngoài là cái gì? Là vũ trụ tinh không, còn là nói một cái khác thế giới thần kỳ. Lưu Huyền rất hiếu kỳ, đáng tiếc hắn không có cách nào, tầng này kết giới cấp độ chí ít là siêu việt nhất phẩm võ thần tài năng tiếp xúc. Đang lúc Lưu Huyền dự định trở về thời điểm, một thanh âm tại cách đó không xa vang lên, Tiểu Hữu cũng đối cái này giới vực biên giới cảm thấy hứng thú. Người là ai? Lưu Huyền quay đầu nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy một vị áo bào đen lão giả lặng lặng đứng ở nơi đó. Khoảng cách gần như thế, Lưu Huyền thế mà không có phát hiện sự tồn tại của đối phương, cảnh giới tuyệt đối không đơn giản. Nhìn về phía trên đầu của hắn thanh máu, 999000 vạn 999000 vạn. Nhất phẩm hậu kỳ, mà lại tiếp cận nhất phẩm hậu kỳ đỉnh phong. Nếu như không phải đối phương thanh máu là màu lục, Lưu Huyền sợ là đã trốn. Ta gọi Trần Hư, ngươi hẳn là nghe qua danh hào của ta, lão giả mỉm cười nói. Theo Trần Hư, Lưu Huyền có thể đi tới nơi này, khẳng định là ngũ đại tông môn người. Trong thiên hạ thánh nhân cứ như vậy mấy cái, thân là đại tông môn người, khẳng định hoặc nhiều hoặc ít đều đối với hắn có chút hiểu rõ. Trần Hư, Lưu Huyền quả thật có chút ấn tượng, trước đó từ Ninh Chân Quân đã nói với hắn, có một vị thần bí thánh nhân họ Trần. Nguyên lai là Trần Hư thánh nhân, vạn bối Lưu Huyền, bái kiến tiền bối. Lưu Huyền cung kính thi lễ. Trần Hư cao mày quan sát Lưu Huyền một lát, có chút đoán không ra Lưu Huyền nền tảng, người tu luyện công pháp không phải ngũ đại tông môn hạch tâm công pháp, trong khí tức có thuần dương thuộc tính, lại có lục dục ma tông luyện hồn thuộc tính, ngươi đến cùng là nhà nào đệ tử? Lưu Huyền trong lòng chấn kinh, thật độc cảm giác, liền cái này đều nhìn ra, không hổ là nhất phẩm hậu kỳ thánh nhân. Vạn bối tự học thành tài, cũng không phải là tông môn đệ tử. Tự học thành tài? Trần Hư kinh ngáy mắt, nhịn không được cười lên nói, cũng đúng, tông môn có thể bồi dưỡng không ra như ngươi loại này thiên tài. Tiền bối quá khen, không biết tiền bối vừa rồi nói giới vực biên giới thế nhưng là kết giới này. Lưu Huyền đưa tay chỉ hướng đối diện tầng này thời không kết giới. Đúng vậy. Trần Hư thánh nhân đưa tay vớt ve hư ảo thời không kết giới, sắc mặt mang theo loại nào đó của nhiệt. Giới vực biên giới chính là thế giới bên cạnh, chỉ cần lĩnh hội liền có thể siêu thoát, thu hoạch được đột phá thần cảnh cơ duyên. Giới vực biên giới bên ngoài là cái gì? Lưu Huyền hỏi. Bên ngoài là cái gì? Ta cũng không biết, toàn bộ thiên hạ không người nào biết, kia là thần lĩnh vực. Trần Hư thánh nhân rũa ra bàn tay bị thời không chôn vùi, nhưng lại khôi phục hoàn hảo. Nói như vậy tiền bối đối với giới vực biên giới lĩnh ngộ cũng không nhiều. Lưu Huyền hỏi lại. Người tiểu tử này. Trần Hư biểu hiện trên mặt tức giận, ta nếu là lĩnh ngộ nhiều, còn ở nơi này hàn huyên với ngươi cái gì? Tiền bối bất giận, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Lưu Huyền lần nữa hành lễ, đã Trần Hư thánh nhân giải không nhiều, hắn không có gì hỏi cần thiết, cáo từ nói, vạn bối còn có việc, sẽ không quấy rầy tiền bối thanh tu, cáo từ. Không gian mặt kính thoáng hiện, Lưu Huyền đã biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Ừm. Trần Hư kinh ngạc không thôi, trước đó hắn vẫn chưa phát hiện Lưu Huyền tuấn di thần thông, mà là Lưu Huyền đến hắn mới phát hiện, bởi vậy có chút chấn kinh. Thiên đạo quy tắc chi lực, hơn nữa còn là không gian thuộc tính. Ta vẫn là xem thường thiên phú của ngươi. Không lâu sau đó chỉ sợ lại có thể nhiều một vị thánh nhân, thú vị, thú vị. Nhìn qua Lưu Huyền biến mất vị trí, Trần Hư thánh nhân thần sắc ở giữa có một tia không hiểu ý cười. Chương 368, siêu phẩm võ thần, chương 368, siêu phẩm võ thần. Lưu Huyền theo giới vực biên giới trở về thời điểm không cần một chút xíu cự ly ngắn thuấn di, mà là dùng một lần thuấn di trở lại đại giác thành. Không gian mặt kính ba động, Lưu Huyền xuất hiện ở trên không đại giác thành, thần niệm đảo qua bốn phía, xác nhận Trần Hư thánh nhân không có đuổi theo, hắn thở dài một hơi. Trần Hư thánh nhân tu vi nhất phẩm thánh nhân hậu kỳ, khí tức trên thân cho Lưu Huyền áp lực cực lớn. Mặc dù thanh máu là lục, nhưng khó tránh khỏi lúc nào liền sẽ đột nhiên biến đỏ, còn là cẩn thận mới là tốt. Không có tại đại giác thành lưu thêm, Lưu Huyền liên tục mấy cái thuấn di trở về biên châu tiên cung tuần tra chiến thuyền. Cái thế giới này thế mà là một cái mặt phẳng, hơn nữa còn có một cái rõ ràng biên giới. Lần này tiến về giới vực biên giới, Lưu Huyền với cái thế giới này đại thể bộ dáng có khái niệm. Đại Khôn kinh thành hẳn là toàn bộ thế giới trung tâm, đã đi biên giới, sao không lại đi kinh thành nhìn xem? Nghĩ tới đây, Lưu Huyền lại bắt đầu tính toán khí vận đại trận thành trì vị trí, cái thứ nhất mục đích, Túc Châu. Túc Châu ngoại thành, Lưu Huyền theo giữa không trung đi ra, bên người hiện lên sóng nước không gian ba động. Túc Châu, 12 thượng đẳng châu một trong, phồn hoa trình độ lại so biên châu còn tốt đẹp mấy lần, nội thành thành phòng đại trận khí thế rộng rãi, thánh nhân cũng phải cúi đầu. Khống chế một tòa thượng đẳng châu liền có thể xưng chư hầu, có được tranh đoạt thiên hạ tư cách, chỉ cần bỏ xuống tất cả lo lắng, chư hầu vương thậm chí có thể không cho thánh nhân mặt mũi. Thật nhiều quân đội. Lưu Huyền phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Túc Châu thành nội khắp nơi đều là quân sát diện hóa hư ảnh, đại khái tính ra, tổng binh lực sẽ không thấp hơn 10 triệu. 10 triệu phổ thông quân đội cũng liền thôi, 10 triệu quân đội tinh nhuệ, tăng thêm nghiêm ngặt thao luyện, trường kỳ xuống tới, đối với Túc Châu đến nói cũng là không nhỏ gánh vác. Chu Đình nói không sai, Trấn Nam Vương nhiều nhất nửa năm liền sẽ xuất binh, có lẽ còn là trước thời hạn. Trấn Nam Vương uy hiếp không lớn, Lưu Huyền tùy tiện nhìn xem, tiếp tục tính toán khoảng cách, tiến về đích đến của chuyến này, kinh thành. Một lát về sau, một tòa vô cùng hùng vĩ thành trì xuất hiện Lưu Huyền trước mắt. Cao lớn trên tường thành, màu vàng khí vận ngưng tụ làm thần thú, thần tướng, binh khí. Một loại tuyên cổ vĩnh tồn cảm giác đập vào mặt. Loại này cấp bậc thành phòng đại trận, dù chỉ là tùy tiện một chi quân đội đóng giữ, đều có thể phát huy cực kỳ khủng bố lực phòng ngự. Liên đây là thiên hạ các châu cắt đứt khí vận về sau hiệu quả, không phải chỉ sợ khí thế khoa trương hơn. Bất quá kinh thành xem ra rất mạnh, nhưng mất đi thiên hạ khí vận cung cấp, thủy chung là không có dễ chi thủy, chỉ cần đại quân không ngừng vây công, kinh thành thành phòng sẽ chỉ càng ngày càng yếu, không cách nào chân chính làm được vô địch. Bây giờ kinh thành thành phòng đại trận còn đủ cường đại, Lưu Huyền cũng không dám tùy tiện đặt mình vào nguy hiểm. Hắn dùng khí vận bao trùm quanh thân, sau đó ẩn nấp thân hình hướng nội thành trên không bay đi, dự định quan sát từ đằng xa một phen liền tốt. Đó chính là hoàng cung sao? Trong kinh thành lương vị trí, cung khuyết liên miên, muôn hình vạn trạng, khí vận nồng đậm đến cực hạn, thậm chí rất nhiều kiến trúc trực tiếp chính là khí vận chỗ ngưng tụ, lơ lửng giữa không trung, giống như chân chính tiên cung. Ánh mắt vượt qua tầng tầng kiến trúc, Lưu Huyền nhìn về phía chính giữa một tòa hơi có vẻ thấp bé đại điện. Cái đó là? Lưu Huyền bỗng nhiên lui ra phía sau mấy bước, bị giật mình kêu lên, kém chút trực tiếp tuấn di đảo tẩu. Phía trên cung điện tình lình biểu hiện một chuỗi dài thanh máu. 999.999 vạn 10 triệu vạn. 100 tỷ lượng máu, siêu phẩm võ thần cảnh. Lưu Huyền nhiều thủ đoạn, tự tin dù cho gặp được nhất phẩm hậu kỳ cũng có cơ hội cùng nhau, nhưng đối mặt siêu phẩm võ thần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại cảnh giới ở giữa chênh lệch cực kỳ khủng bố, mà lại càng về sau chênh lệch càng lớn, nhất phẩm hậu kỳ thánh nhân tại vừa tấn thăng võ thần trước mặt sợ là cũng không có sức phản kháng. Tỉnh táo, tỉnh táo. Đơn giản chính là một bộ nhục thân, dù cho bị phát hiện cũng sẽ không chân chính tử vong, mà lại bối rối cũng vô dụng, lấy siêu phẩm võ thần năng lực, Lưu Huyền có thể nhìn thấy đối phương, tất nhiên liền đã bị đối phương phát hiện. Màu trắng bạc bên trong mang một tia màu xám thời không vòng xoáy đem Lưu Huyền bao phủ, một khi xuất hiện dị thường, trong nháy mắt liền có thể tuấn di đi. Không có bất cứ động tĩnh gì, Lưu Huyền không có cảm thấy được thần hồn chi lực điều tra, cũng không có cảm thấy được bất luận cái gì giam cầm ngăn cản. Không có phát hiện ta, còn là nói căn bản cũng không có để ý ta. Lưu Huyền không có vội vã rời đi, giả thiết hắn bị đối phương phát hiện tại chạy trốn, có thể rời đi tỷ lệ không lớn. Giả thiết đối phương không có phát hiện chính mình, vậy thì càng không cần phải gấp gáp trốn, xem trước một chút lại nói. Nói thì nói thế, Lưu Huyền còn là đem thời không thần thông tôi phát đến cực hạn, đến lúc đó nên chạy còn là đến chạy. Một lần nữa hướng trong hoàng cung ương đại điện nhìn lại, Lưu Huyền phát hiện thanh máu còn là lặng lặng đợi tại nguyên chỗ, không có một tia động đậy dấu hiệu. Chẳng lẽ là đang bế quan? Lưu Huyền nghĩ thầm. Không nghe nói hoàng cung có siêu phẩm tồn tại bế quan a? Hoàng cung chính là khí vận đại trận hạch tâm, toàn bộ hoàng cung liền võ giả đều không có bao nhiêu, làm sao lại có siêu phẩm võ thần bế quan? Siêu phẩm võ thần? Hắn nếu là xuất thủ, còn có cái gì thiên hạ đại loạn? Chỉ cần một câu, toàn bộ thiên hạ liền có thể bình định. Chẳng lẽ thiên hạ đại loạn chính là vị này tồn tại muốn nhìn đến kết quả? Như vậy kết quả như vậy đối với hắn có chỗ tốt gì? Lưu Huyền nghĩ mãi mà không rõ, thế là đổi một cái mạch suy nghĩ. Thanh máu là màu lục, vậy đã nói rõ khẳng định là cái nhân tộc võ thần, chẳng lẽ là lúc trước vị kia thành lập khí vận vương triều Đại Chu võ thần không chết? Đại Chu võ thần chính là thượng cổ sự tình, cách nay chí ít 1 triệu năm, dựa theo tuổi thọ tăng trưởng quy luật, sợ là võ thần cũng chết rồi. Bất quá khó tránh khỏi đối phương có cái gì kéo dài tuổi thọ thủ đoạn, không thể hoàn toàn bài trừ loại khả năng này. Còn có một cái điểm đáng ngờ, thanh máu biểu hiện 999.999 vạn 10 triệu vạn. Kém một chút, vì cái gì không khôi phục đầy trạng thái? Là không thể khôi phục, còn là nói ngay tại khôi phục. Lưu Huyền có rất nhiều nghi vấn, lại không biện pháp đi vào chứng thực. Đất này nguy hiểm, không nên ở lâu, còn là đi trước vi diệu. Lưu Huyền không có trực tiếp hướng Túc Châu tuấn gì, mà là hướng Đông Hải phương hướng tuấn gì, liên tiếp đường vòng, ở giữa còn tăng thêm liên tục ngự không phi hành, quanh đi quẩn lại thật lớn một vòng, cuối cùng mới trở lại Biên Châu. Tiên cung tuần tra chiến thuyền, Lưu Huyền đứng tại mái nhà ngóng nhìn kinh thành phương hướng, luôn cảm thấy sau một khắc liền sẽ có một vị khủng bố tồn tại hiện thân, đem hắn giết chết, hoặc là bắt lấy đến tra hỏi. Theo trước đó Lưu Huyền hiểu rõ, cái thế giới này cao nhất chính là nhất phẩm võ thánh, đương thời là không có siêu phẩm võ thần tồn tại. Hoàng cung đột nhiên toát ra một cái võ thần, Lưu Huyền rất nhiều kế hoạch đều phải làm ra cải biến. Liên tục chiến tranh thắng lợi, tăng thêm tuần tra quân không ngừng tăng cường, Lưu Huyền lúc đầu dự định cầm xuống Túc Châu trấn Nam Vương về sau liền có thể mưu đồ kinh thành, không cần nhiều tốn thời gian tiến đánh địa phương khác, trực tiếp khống chế kinh thành, trước tiên làm khống chế khí vận đại trận lại nói. Chỉ cần khống chế kinh thành, đến lúc đó tuần tra quân tùy tiện liền có thể bình định thiên hạ, lấy toàn bộ thiên hạ cung ứng tuần tra quân liền có thể phát triển đến đầy đủ ra khỏi thành tác chiến, nhẹ nhõm vây giết nhất phẩm võ thánh. May mắn sớm đi chuyến kinh thành, không phải chờ Lưu Huyền dẫn đầu đại quân vào kinh, kia liền nguy hiểm. Vô luận kinh thành vị kia siêu phẩm võ thần là tình huống gì, Lưu Huyền đều hạ quyết tâm, không đột phá nhất phẩm, không vào kinh thành. Chương 369, khí vận thần điện, chương 369, khí vận thần điện. Thiên cung tầng cao nhất. Lâm Nguyệt, kinh thành trong hoàng cung ương có một tòa hơi thấp một chút đại điện, toàn thân màu đen, ngươi cũng đã biết kia là nơi nào? Lưu Huyền giống như vô ý mà hỏi. Trong hoàng cung ương hơi thấp đại điện. Lâm Nguyệt công chúa lộ ra vẻ suy tư. Toàn thân màu đen, có phải là vương vực, xem ra đặc biệt hợp quy tắc tòa kia. Đúng vậy. Lưu Huyền nhẹ gật đầu. Kia là khí vận thần điện, là tế điện lịch đại hoàng đế địa phương, còn là cất giữ khí vận trung cùng vạn phương đỉnh hai kiện khí vận thần khí thánh điện. Lâm Nguyệt công chúa giải thích nói, khí vận trung, vạn phương đỉnh, cái này hai kiện thần khí Lưu Huyền hiểu qua một hai, chính là khí vận vương triều thành lập thời điểm liền tồn tại, là toàn bộ khí vận đại trận hạch tâm. Khí vận trung cấu kết kinh thành trận pháp, chủ phòng ngự cùng dự cảnh. Vạn phương đỉnh cấu kết thiên hạ khí vận tế đàn, phân kết võ bách quan sát phòng cùng giám sát. Cái này hai kiện thần khí là toàn bộ thiên hạ căn cơ, không phải đại khí vận ra thân người không thể tới gần, liền thánh nhân cũng không được, nếu không liền sẽ gây nên thần khí tự động giết địch. Theo lý thuyết khí vận thần điện chỉ có hoàng đế cùng triều đình trọng thần mới có thể đi vào, bình thường thời điểm không có khả năng có người tồn tại mới đúng. Chẳng lẽ vị kia đại chu võ thần thật không có chết? Hoặc là trong lịch sử có vị nào hoàng đế đột phá thọ nguyên hạn chế, một mực tránh ở bên trong tu hành? Huyền ca làm sao đột nhiên hỏi hoàng cung sự tình, chúng ta muốn bắt đầu mưu đồ kinh thành sao? Lâm Nguyệt công chúa trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn. Lúc trước hoàng đế đem nàng xem như công cụ đưa cho Lưu Huyền thông gia, Lâm Nguyệt công chúa chờ mong chính mình đi theo Lưu Huyền đánh vào kinh thành lúc chính mình vị hoàng đế kia ca ca sẽ là cái dạng gì một loại biểu lộ. Lâm Nguyệt công chúa không chút nghi ngờ Lưu Huyền năng lực này, càng là hiểu rõ Lưu Huyền, càng là có thể cảm nhận được hắn cường đại. Lưu Huyền không có phản bác, mà là tiếp tục hỏi thăm khí vận thần điện cùng hoàng cung sự tình. Lâm Nguyệt, ngươi có biết hay không trong lịch sử khí vận thần điện hoặc là trong hoàng cung phát sinh qua cái đại sự gì? Đại sự? Lâm Nguyệt công chúa không biết Lưu Huyền đến cùng muốn biết cái gì, lắc lắc đầu nói, khí vận thần điện trấn áp khí vận, chưa hề phát sinh qua cái đại sự gì. Đúng rồi, muốn nói lớn nhất sự tình, hẳn là 4 lần khí vận trung dự cảnh. Lâm Nguyệt công chúa hồi ức một lát, lần đầu tiên là có người làm ra khí vận cắt đứt chi thuật, trực tiếp dẫn đến Đại Chu vương triều hủy diệt, mở ra vương triều thay đổi. Bất quá hoàng cung không bị đến ảnh hưởng gì, lúc ấy Đại Chu hoàng đế trực tiếp liền đầu hàng. Lâm Nguyệt nói bổ sung, lần thứ 2 là yêu nghiệt quái phá, lúc ấy là Đại Vũ vương triều, cửu vị yêu hồ mê hoặc hoàng đế, lấy khí vận quan viên, cổ vũ tu vi, nghe nói kém chút để vị kia hồ yêu nương nương đột phá yêu thần cảnh giới. Lần thứ 3 là Bạch Hổ binh thánh tạo phản, người này rõ ràng có thể làm hoàng đế, nhưng hắn đối với chỉ có thể hưởng thụ mấy chục năm nhân sinh hoàng đế không có hứng thú gì, mà là đối với khí vận đại trận bản chất cảm thấy rất hứng thú, thế là mang binh tiến đánh khí vận thần điện, muốn hủy đi khí vận đại trận, cuối cùng bị phản phệ mà chết. Lần thứ 4, Lâm Nguyệt công chúa không có nói tiếp, lần thứ 4 chính là lần gần đây nhất, tất cả manh mối chỉ hướng chính là Lưu Huyền chính mình. Cái này mấy món sự tình Lưu Huyền cũng tò mò qua, đã từng còn phân phó trấn yêu vệ thu thập qua phương diện này tình báo, chỉ có điều liên quan tới cái này mấy món sự tình truyền ngôn quá nhiều, thật thật giả giả khó mà phân biệt, Lưu Huyền về sau liền mất đi hứng thú. Chuyện thứ nhất điểm mấu chốt là ai phát minh khí vận cắt đứt pháp. Khí vận cắt đứt chi pháp mặc dù đơn giản, lại cần đối với toàn bộ khí vận đại trận đầy đủ hiểu rõ tài năng sáng tạo, tuyệt không có khả năng vận khí tốt ngẫu nhiên lấy ra. Có khả năng nhất người chính là cái thứ hai khí vận vương triều, lớn hàng vương triều khai quốc chi quân, Vương Hạo. Chẳng lẽ cái này Vương Hạo không chết, mà là mượn khí vận đại trận ẩn dấu? Lần thứ 2 cựu vị yêu hồ là đột phá yêu thần thất bại mà chết, chẳng lẽ nàng vẫn chưa hoàn toàn thất bại? Bạch Hổ binh thánh khả năng không lớn, theo tình huống lúc đó đến xem, hắn là bị tức vận đại trận phản vệ, vô số người nhìn xem chết đi. Nếu như Đại Chu võ thần, Vương Hạo cùng cựu vị yêu hồ không chết, có lẽ Bạch Hổ binh thánh cũng không phải là chỉ là chết bởi khí vận đại trận phản vệ, còn có thể chết bởi ba người này chi thủ. Lưu Huyền nghĩ một hồi, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười. Vô luận là ba người này không chết, còn là cái khác thập lão quái vật, hắn tránh tại khí vận thần điện không ra, rất có thể không phải hắn không muốn ra đến, mà là nhận loại nào đó hạn chế, ra không được. Một vị võ thần tồn tại đối với Lưu Huyền là uy hiếp, nhưng tương tự là to lớn kỳ ngộ, đặc biệt là đối phương còn rất có thể là một vị trạng thái không phải rất tốt võ thần. Nếu là toàn bộ thế giới một vị võ thần đều không có, Lưu Huyền muốn đột phá võ thần chỉ là dựa vào thời gian từ từ tích lũy, dùng số lượng đền bù chất lượng. Cái thế giới này nhất phẩm võ thánh vốn là không nhiều, muốn đột phá võ thần, sợ là phải đem tất cả nhất phẩm võ thánh, yêu thánh cho hết giết. Nếu là toàn giết còn chưa đủ, chỉ có thể trước nuôi một đoạn thời gian, chờ đột phá mới nhất phẩm lại giết. Tốn thời gian phí sức không nói, còn không có cách nào thu hoạch được trung cực thưởng lớn, vượt cấp bảo dương. Phong hiểm đại biểu cho cơ hội, hoàng cung vị này siêu phẩm võ thần, hiện tại còn rất khó nói là chuyện tốt hay chuyện xấu. Khí vận đại trận. Đối phương đợi tại khí vận thần điện, khẳng định là đối với khí vận đại trận có nhất định điều khiển năng lực, nói không chừng còn có thể trực tiếp điều khiển hai kiện khí vận thần khí. Nhưng Lưu Huyền không sợ, hắn ở trên trận pháp tạo nghệ không kém, thập phương thần ma đại trận nghiên cứu triệt để, kia là so toàn bộ khí vận đại trận còn muốn cao cấp độ. Tăng thêm Lưu Huyền còn có chân quốc ngọc tỷ cái này không thuộc về khí vận đại trận lại giống nhau có thể điều khiển khí vận thần khí, dù cho hoàng cung vị kia thật là sáng tạo khí vận đại trận vị kia đại chu võ thần, chỉ cần Lưu Huyền đột phá nhất phẩm võ thánh, tự vệ liền vấn đề không lớn. Trừ đột phá nhất phẩm võ thánh, khống chế càng lớn địa bàn, nắm giữ càng mạnh quân đội cũng rất trọng yếu. Quân đội tới một mức độ nào đó mang ý nghĩa khí vận đại trận khống chế quyền hạn, nếu như nắm giữ quân đội đủ cường đại, tăng thêm Lưu Huyền có được trấn quốc ngọc tỷ, năm đó Bạch Hổ binh thánh không có làm được sự tình, Lưu Huyền chưa hẳn không thể làm thành. Thông chi một chút đi, sau 3 ngày ta muốn duyệt binh, để tuần tra quân cùng bình loạn quân tăng tốc chỉnh hợp tốc độ. Lưu Huyền phân phó nói. Tuần tra quân vừa tới Biên Châu không lâu, hiện tại Biên Châu bình loạn quân bao quát nguyên mã trung quân đội, Kỳ Lân Châu tân binh, trấn Nam Vương Biên Châu chú quân, đầu hàng trấn Nam Vương thứ 4 quân. Tổng binh lực vượt qua 5 triệu, mà lại thành phần cực kỳ phức tạp, muốn chỉnh hợp một thể, rất trở ngại. Trước đó Lưu Huyền không gấp gáp như vậy, từ từ sẽ đến là được, dù sao ứng phó trấn Nam Vương đại quân vấn đề không lớn. Đánh bại dễ dàng trấn Nam Vương danh xưng vương bại quân đội, Lưu Huyền khó tránh khỏi cảm thấy cái thế giới này quân đội cũng liền như thế. Lưu Huyền càng nhiều dự định là tăng cường tuần tra quân, thuận tiện ra khỏi thành vây giết nhất phẩm yêu thánh, bình loạn quân hắn cũng không tính tiêu hao thêm tài nguyên bổ dưỡng. Bây giờ khác biệt, kinh thành hoàng cung trốn tránh một vị đại gia hỏa, Lưu Huyền cần cân nhắc lâu dài hơn, bình loạn quân cũng không thể rơi xuống, mà lại phải cùng tuần tra quân chỉnh hợp đến cùng một chỗ, thuận tiện Lưu Huyền điều khiển. Vâng. Lâm Nguyệt công chúa lĩnh mệnh lui ra. Chương 370, đại chiến, lên, chương 370, đại chiến, lên. Nửa năm sau, Biên Châu. Có Biên Châu, Kỳ Lân Châu còn có Tam hoàng tử cùng Đông Hải tụ tiên tông duy trì. Tuần tra chiến thuyền đã đạt tới 100 chiếc, tổng binh lực cũng gia tăng đến 2 triệu người. 100 chiếc tuần tra chiến thuyền, 2 triệu binh lực, một khi tụ binh thao luyện, phong vân biến sắc, tựa như thiên binh hàng thế. Trừ 2 triệu tuần tra quân, còn có 3 triệu bình loạn quân cũng biên vì tuần tra quân thuộc hạ quân đội. Lúc cần thiết, Lưu Huyền có thể nháy mắt lôi ra 5 triệu đại quân tinh nhuệ, hắn đã thử qua, chính mình có thể nhẹ nhõm điều khiển tất cả quân đội. Một người điều khiển 5 triệu quân đội, tăng thêm Lưu Huyền bản thân nhị phẩm hậu kỳ cảnh giới cùng có thể so với nhất phẩm chiến lực, trong quân trận Lưu Huyền cơ bản cũng là vô địch. Duy nhất khiến Lưu Huyền có chút kiêng kỵ chính là kinh thành trong hoàng cung vị kia thần bí siêu phẩm võ thần mà thôi. Huyền ca, Túc Châu bên kia có tin tức, Trấn Nam Vương quyết định 10 ngày sau xuất binh, hai chi vương bài quân đội từ trấn Nam Vương cùng thế tử dẫn đầu, tăng thêm mới xây dựng 8 chi quân đội tinh nhuệ, ngàn vạn quân đoàn, dự định cùng chúng ta nhất quyết thư hùng. Lưu Huyền Minh tưởng trận pháp thời điểm, Chu Đình lên lầu bẩm báo tin tức. Trấn Nam Vương loại này đại quân đoàn xuất binh, cần chuẩn bị đồ vật quá nhiều, liên quan đến phương diện quá rộng, tin tức rất khó giấu được. Mà lại Trấn Nam Vương cũng không muốn làm cái gì đánh lén, hắn muốn chính là chính diện nghiền ép. Trấn Nam Vương mặc dù không cách nào một người điều khiển ngàn vạn quân đoàn, nhưng trước thời hạn làm tốt thao luyện, để mỗi cái quân đội ở giữa hình thành ăn ý, quân đoàn có thể phát huy chiến lược cực kỳ khủng bố. Ngàn vạn quân đoàn, Trấn Nam Vương là một điểm đường lui cũng không lưu lại a. Lưu Huyền bật cười nói. Chu Đình tiếp tục báo cáo, Trấn Nam Vương áp lực cũng rất lớn, tông môn còn có hắn Trần gia lão tổ đều không ủng hộ hắn, Túc Châu thế gia cũng đều có giữ lại, nếu không phải kinh thành cùng Tây vực bên kia có chi viện, hắn liền ngàn vạn quân đoàn đều góp không ra. Kinh thành cùng Tây vực cũng có nhúng tay. Rất tốt. Lưu Huyền vừa vặn khó được từng cái tới cửa tìm bọn họ để gây sự, cùng nhau giải quyết ngược lại bất việc. Chuyển ta ra lệnh đi, sau 3 ngày xuất chinh Túc Châu. Đại trấn Nam Vương đã chuẩn bị kỹ càng, như vậy tùy hắn nguyện. Lưu Huyền có nắm chắc tất thắng, dù sao đến lúc đó thắng cũng là muốn chiếm cứ Túc Châu, không bằng trực tiếp liền đem chiến trường định tại Túc Châu. Vâng. Chu Đình lĩnh mệnh. Nửa năm này Biên Châu một mực đang chuẩn bị quân đội sự tình, các loại vật tư đầy đủ, tùy thời đều có thể xuất chinh. Sau 3 ngày, 5 triệu đại quân thúc đẩy trùng trùng điệp điệp hướng Túc Châu mà đi, 2 triệu tuần tra quân tốc độ cực nhanh. Không có chờ còn lại 3 triệu bình loạn quân, như là một tòa màu đen thiên không chi thành hướng phương bắc lướt tới. Lưu Huyền đứng ở tuần tra chiến thuyền cải tạo tiên cung mái nhà, hoàn toàn như trước đây thưởng thức phong cảnh. Trấn Nam Vương cái kia ngàn vạn quân đoàn Lưu Huyền không để vào mắt, Lưu Huyền hiện tại đại bộ phận tâm thần suy nghĩ đều là như thế nào đánh giết nhất phẩm. Thôn Thiên huynh, ngươi nói lần này Tây vực sư Vương Yêu Thánh sẽ đến, tin tức xác định sao? Lưu Huyền nhìn qua Tây vực phương hướng, có chút chờ mong, có chút bận tâm, còn có chút lo được lo mất. Bây giờ tuần tra quân chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ, nếu là sư Vương Yêu Thánh không có tiến vào khí vận đại trận phạm vi, Lưu Huyền còn không có nắm chắc có thể chém giết đối phương. Lưu huynh đệ, ngươi đã hỏi ta nhiều lần. Lưu Huyền bên cạnh, Thôn Thiên Yêu Thánh huyền hóa mập mạp phân thân bất đắc dĩ nói, ta cũng không xác định, chỉ là nhận được tin tức nói sư Vương Yêu Thánh có thể sẽ thừa dịp ngươi cùng Trấn Nam Vương đại chiến cơ hội xuất thủ. Sư Vương Yêu Thánh tại Tây vực thời điểm liền thường xuyên tại thành nội hiển thánh, hắn khống chế yêu tộc cùng tông môn cùng nhau khống chế thành trì, hắn đối với khí vận e ngại so cái khác nhất phẩm nhỏ hơn nhiều. Lần này ngươi cùng Trấn Nam Vương quyết chiến, sư Vương Yêu Thánh vụng trộm tới đứng ngoài quan sát khả năng không nhỏ. Thôn Thiên Đại Thánh đem tình huống phân tích một lần, hắn liếc nhìn Lưu Huyền, cảm thấy Lưu Huyền đối với chém giết nhất phẩm yêu thú chuyện này dục niệm quá mãnh liệt. Lưu Huyền không có nói thêm nữa, nhìn qua phương xa thần sắc biến ảo khó lường, không biết đang suy nghĩ gì. Lại là sau 3 ngày, tuần tra quân đi tới Túc Châu biên giới, quân đội phụ cận ngẫu nhiên có thể phát hiện trong quân võ giả thám tử. Lưu Huyền xuất binh tốc độ cực nhanh, Trấn Nam Vương bên này đoán chừng mới nhận được tin tức không lâu. Lấy Lưu Huyền thực lực hôm nay, chỉ cần hắn nguyện ý, không cần hắn tự mình xuất thủ, chỉ bằng vào tiền cung bên trên những thị nữ này, Trấn Nam Vương trong quân những thám tử kia đều không thể tới gần. Chỉ có điều Lưu Huyền không nghĩ làm như vậy, hắn chính là nói cho Trấn Nam Vương, hắn Lưu Huyền đến, không có nhận bất kỳ ngăn trở nào, tuần tra quân thuận lợi đến Túc Châu ngoài thành, Trấn Nam Vương đại quân trận địa sẵn sàng. Ngàn vạn tinh nhuệ trở lên quân đoàn, quân sát khí xông thẳng lên trời, toàn bộ Túc Châu thành đều là một bộ mây đen áp đỉnh kiểm chế chẳng cảnh. Ầm ầm, ầm ầm. Hai quân còn chưa giao chiến, vẹn vẹn chỉ là tới gần, khí thế giao hội chi địa đã truyền ra như là sấm rền thanh âm. Trấn Nam Vương không có thủ thành ý tứ, trực tiếp thu nạp quân đội, tại ngoại thành bày trận, nói rõ muốn cùng Lưu Huyền chính diện cứng đối cứng. Thủ thành cố nhiên ổn thỏa, nhưng lại sẽ mất đi quân tâm, một khi Lưu Huyền vây mà không công, hắn sẽ không còn ra khỏi thành quyết chiến cơ hội. Lưu Huyền thần niệm đảo qua phía dưới quân đoàn, xác thực tại một chi quân đội bên trong phát hiện yêu tộc cái bóng. Chi quân đội này hẳn là Tây vực chi viện Trấn Nam Vương quân đội, chỉ có điều trong quân yêu tộc số lượng rất ít, còn là lấy nhân tộc binh sĩ làm chủ. Không có phát hiện sư Vương Yêu Thánh tung tích, Lưu Huyền có chút thất vọng. Được rồi, thử trước một chút Trấn Nam Vương chi này quân đoàn thực lực lại nói. Lưu Huyền vung tay lên, một đạo đỏ thẫm chi quang từ trên người hắn lan tràn ra, tựa như trên trời dâng lên một vòng dạng mây đỏ. Chợt lên, tuần tra quân hội tụ huyễn hóa thành một cái khổng lồ chu tước, toàn thân tiêu đốt lên màu đỏ thẫm hỏa diễm. Xì xì xì, hỏa diễm kéo dài đến Trấn Nam Vương trong quân đoàn, phát ra trận trận tiêu đốt thanh âm. Tuần tra quân đội khu 2 triệu binh lực, Trấn Nam Vương vốn cho rằng Lưu Huyền sẽ lợi dụng ưu thế tốc độ kéo dài, đợi còn lại bình loạn quân tụ hợp, không nghĩ tới Lưu Huyền trực tiếp liền động thủ, kém chút bị đánh trở tay không kịp. Kết trận, Trấn Nam Vương phản ứng cũng không chậm, lập tức hạ lệnh quân đoàn thi triển đỉnh cấp quân trận, tham lang đại trận. Từng cái hư ảo tham lang ngưng tụ, chu tước phát ra hỏa vũ bị tùy tiện ngăn lại. Vô số tham lang lợi dụng ưu thế tốc độ hướng trên trời chu tước đánh tới, bị chu tước tùy tiện né tránh, hoặc là dùng trên cánh hỏa vũ phiến về dưới mặt đất. Tham lang số lượng tuy nhiều, nhưng không có một cái là chu tước đối thủ, chu tước mỗi một lần hỏa vũ vô, đều cần tối thiểu mấy chục con tham lang cùng một chỗ ngăn cản. Lưu Huyền vậy mà có thể hoàn toàn điều khiển 2 triệu binh lực. Trấn Nam Vương bắt đầu lo lắng, lập tức thay đổi mạch suy nghĩ, cùng Lưu Huyền treo lên tiêu hao chiến, đồng thời điều khiển quân đoàn chậm chạp di động, phong tỏa Lưu Huyền đường lui. Chu tước bay lên không trung, đột nhiên biến trận, ánh trắng lóe lên, một cái to lớn bạch hổ hư ảnh lao thẳng tới mà xuống, nháy mắt đem mười mấy con tham lang xé vỡ nát. Là chân chính xé nát, liền tham lang đại trận hư thực chuyển đổi đều không thể ngăn cản, mùi máu tươi lan tràn ra. Cho ta đứng vững. Trấn Nam Vương tinh thần phấn khởi đến cực hạn, không có chút nào bối rối, lập tức điều khiển mình tuyệt đối khống chế quân đội huyễn hóa cự hình tham lang ngăn lại. Chương 371, sư vương hiện thân, đột phá nhất phẩm thánh nhân, chương 371, sư vương hiện thân, đột phá nhất phẩm thánh nhân. Bổn vương liền không tin, ta ngàn vạn quân đoàn, hao tổn bất quá 200 vạn quân đội. Trấn Nam Vương cảm giác đây là cơ hội của mình, Lưu Huyền khinh thường, không có chờ tất cả quân đội tụ tập, liền khai chiến. chỉ cần có thể phong tỏa Lưu Huyền đường lui, vững vàng cùng Lưu Huyền dông dài, thắng lợi khẳng định là thuộc về hắn. Như ước nguyện của hắn, Lưu Huyền một điểm đường lui không có lưu, Trấn Nam Vương quân đoàn mặc dù một mực bị đánh, nhưng đã đem Lưu Huyền vây quanh. Cho ta giết. Trấn Nam Vương quân đoàn sĩ khí đại trấn, vô số tham lang tụ hợp vì cự hình tham lang, giữa lẫn nhau cấu kết trận pháp, đem tuần tra quân vây vào giữa. Tham lang phối hợp hành động, cùng nhau vây công tuần tra quân biến thành tứ tượng thần thú. Vâng. Huyền Vũ, Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ, tứ tượng thần thú tùy ý thay đổi, mặc dù bị vây công, lại ứng đối không chút phí sức. Đại chiến rằng co một ngày một đêm, Trấn Nam Vương quân đoàn tổn thất non nửa, tứ tượng thần thú cũng hư hào không ít, quân sát khí rõ ràng không đủ. Tứ tượng thần thú nội bộ, tiên cung mái nhà, Lưu Huyền cùng Thôn Thiên Đại Thánh ngồi đối diện thưởng thức trà. Thôn Thiên Minh, nhưng có phát hiện sư vương yêu thánh tung tích. Lưu Huyền sở dĩ cùng Trấn Nam Vương hao tổn lâu như vậy, không phải đánh không lại, mà là đang chờ sư vương yêu thánh tin tức. Thôn Thiên Đại Thánh chân thân ngay tại ngoài thành, một khi sư vương yêu thánh chân thân tới, hắn nhất định có thể phát hiện. Không có. Thôn Thiên Đại Thánh cần duy trì phân thân cùng Lưu Huyền liên hệ, bản thể không thể rời đi quá xa. Nếu là sư vương yêu thánh lẫn mất xa, hắn cũng không tốt phát hiện. Đợi thêm hắn một ngày, nếu là vẫn chưa xuất hiện, vậy thì thôi. Lưu Huyền phẩm một miệng trà, thản nhiên nói. Qua một ngày nữa bình loạn quân không sai biệt lắm nên đến, nếu là khi đó sư vương yêu thánh cũng không có xuất hiện, chắc là sẽ không xuất hiện. Sau một ngày, tuần tra quân quân sát tạm đạm không thôi, tứ tượng thần thú đều có loại hơi mở cảm giác. Trấn Nam Vương quân đoàn cũng không khá hơn chút nào, quân sát tạm đạm không nói, còn tử thương tối thiểu một nửa nhân mã. Bất quá Trấn Nam Vương quân đoàn nội tình thâm hậu, mà lại hai cái vương bài quân đội tổn thương không nhiều, trên tổng thể chiếm cứ ưu thế. Thôi. Đang lúc Lưu Huyền dự định kết thúc chiến đấu thời điểm, Thôn Thiên Đại Thánh đột nhiên thần sắc cứng lại, nói: đến rồi. Lưu Huyền tinh thần chấn động, thuận Thôn Thiên Đại Thánh ánh mắt hướng phương tây nhìn lại. Quân quận quân sát theo tây vực mà đến, nương theo đầy trời yêu khí. Thật đến rồi. Hơn nữa còn là dẫn quân đội mà đến. Lưu Huyền cười, tình huống xa so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn. Theo lúc trước hắn ý nghĩ, tốt nhất tình huống chính là sư vương yêu thánh một mình đến đây, giống như Thôn Thiên Đại Thánh tránh ở ngoài thành quan sát mà thôi. Khí vận ngoài đại trận, dù cho tuần tra quân xuất động, có thể hay không giết chết đối phương Lưu Huyền cũng không có nắm chắc tất thắng. Hiện tại nha, tây vực đại quân vẫn chưa dừng lại, rất nhanh theo phía tây lái tới. Trấn Nam Vương, sư vương đại thánh tự mình giá lâm, chúng ta trước hợp lực diệt sát Lưu Huyền, sau đó lại thương lượng hợp tác công việc như thế nào? Một vị nhị phẩm yêu quân bay đến quân trận biên giới, thanh âm như sấm rền vang vọng toàn bộ Túc Châu thành. Chiến trường nháy mắt rằng co xuống tới, Trấn Nam Vương có chút do dự, hiện tại đáp ứng sư vương yêu thánh điều kiện, đến tiếp sau trả ra đại giới sợ rằng sẽ vượt qua hắn phạm vi chịu đựng. Đường đường nhất phẩm yêu thánh tự thân xuất mã, sư vương yêu thánh vì sao lần này sẽ đối với Túc Châu khí vận chi tranh cảm thấy hứng thú? Trấn Nam Vương hiểu lầm, sư vương yêu thánh cảm thấy hứng thú cho tới bây giờ đều không phải cái gì khí vận chi tranh, mà là Lưu Huyền. Lần này Lưu Huyền cùng Trấn Nam Vương ngàn vạn quân đoàn đại chiến rằng co, hắn muốn nhìn một chút Lưu Huyền đến cùng là nhân vật như thế nào. Ông Trấn Nam Vương thời điểm do dự, tuần tra quân động. Nguyên bản hóa hình Huyền Vũ thần thú phòng ngự quân trận đột nhiên hóa thành một vị đỉnh thiên lập địa thần ma pháp tướng. Không gian ba động dập dờn, cái gì pháp tướng bước ra một bước Trấn Nam Vương quân đoàn vây quanh, xuất hiện tây vực trên đại quân không. Tây vực đại quân 8 triệu binh lực, chỉ có một chi quân đội tinh nhuệ, còn lại chỉ là phổ thông quân đội, bất quá trong quân xen lẫn rất nhiều cao phẩm yêu thú. Lưu Huyền thần niệm khóa chặt trong quân trận ương một vị tóc vàng trắng hán, đỉnh đầu thanh máu biểu hiện. 49000000 vạn, nhất phẩm trung kỳ. Tại hạ Lưu Huyền, gặp qua sư vương yêu thánh. Đỏ thâm huyết sắc như là thác nước đem toàn bộ Tây vực đại quân bao phủ, 10 cây thần ma cờ xí đứng lặng tập phương, cả vùng không gian đều giống như ngưng kết, chỉ có Lưu Huyền thanh âm từ trên trời truyền đến. Không được. Lưu Huyền thực lực cường đại khoa trương, mà lại rõ ràng là chờ đợi mình, sư vương yêu thánh hạ lệnh đại quân toàn lực xuất thủ, chính mình thì là nghĩ trước tiên lui ra khỏi thành bên trong. Một cơ hội khó được, Lưu Huyền làm sao có thể cho hắn cơ hội chạy trốn? Tuần tra quân sát bị tiêu hao không sai biệt lắm, kia liền tiêu đốt linh thạch, gia trì tuần tra đại trận chi lực. Huống hồ trước đó đại chiến Lưu Huyền chính mình vẫn luôn không có xuất thủ, hắn nhưng vẫn là trạng thái toàn thịnh. Tuần tra quân chân chính cường đại không phải quân trận bản thân, mà là quân trận chi lực dưới sự gia trì Lưu Huyền. Không nói nhảm, Lục Thần Đao xuất hiện thần ma pháp tướng trong tay, khủng bố hủy diệt ý cảnh ngưng tụ đến cực hạn. Chết đi. Không gian chi lực gia trì, lực lượng thời gian hạn chế sư vương yêu thánh phản ứng, Lục Thần Đao trong nháy mắt xuất hiện sư vương yêu thánh đỉnh đầu. Ầm ầm. Tây vực đại quân sụp đổ, nháy mắt tử thương vô số, một bộ phận quân đội tán loạn tứ phương. Thập phương thần ma đại trận trung ương xuất hiện một cái thuần kim sắc sư tử, một cỗ thánh khiết, vĩnh hằng chi ý truyền ra, toàn bộ người bên trong thành đều có thể cảm nhận được. Yêu thánh, là chân chính nhất phẩm yêu thánh. Có thể may mắn nhìn thấy yêu thánh hiển thánh, ta chết cũng không tiếc. Thành phòng trong đại trận tâm thần người hoảng hốt, nhất phẩm đối với bọn hắn đến nói cùng thần linh không có gì khác biệt, trình độ nào đó đến nói cùng tín ngưỡng không có gì khác biệt. Chỉ bất quá bây giờ lần này yêu thánh hiển thánh cùng trước kia khác biệt, hiện tại vị này yêu thánh đang bị đánh, xem ra còn thụ thương. Sư vương yêu thánh nhìn như hoàn hảo, kỳ thực đã tổn thương bản nguyên, mà lại khí vận đại trận áp chế hắn. Hắn liền phản kháng chỗ chống đều không có. Cảm nhận được Lưu Huyền quyết tâm, sư vương yêu thánh vẫn chưa cầu xin tha thứ, mà là toàn lực phản kích. Giống. Ngọn lửa màu vàng nóng nương theo sóng âm theo sư vương yêu thánh trong miệng phun ra, nhìn như uy lực mười phần, lại bị đỏ thâm chi khí tùy tiện ngăn cản. Lưu Huyền bộc phát 12 phần thực lực, còn lại cái gì đều mặc kệ, chỉ muốn chém giết sư vương yêu thánh. Một đao, hai đao, ba đao. Đao quang liên miên như là tia sáng, cuồng bạo khí tức đem nội bộ tất cả Tây vực đại quân toàn bộ chém giết. Ròng rã một canh giờ sau. Đinh. Chúc mừng chém giết sư vương yêu thánh, lượng máu 1020000 vạn. Thu hoạch được cấp 94 bảo dương 1. Ông thiên địa chấn động. Lưu Huyền, 1970000 vạn, 1970000 vạn, nhất phẩm tiền kỳ. Tuần tra quân trở về hình dáng ban đầu, trên bầu trời Lưu Huyền khôi phục chân thân, từng đạo màu xám trắng tia sáng từ trên người hắn kéo dài, lan tràn toàn bộ thiên địa. Màu xám trắng kéo dài thiên địa không biết bao xa, tất cả bị bao phủ sự vật giống như là bị đóng băng, thiên địa vì đó biến sắc. Nhất phẩm thánh nhân. Lưu Huyền đối không gian cùng thời gian pháp tắc lĩnh ngộ nháy mắt đạt tới một loại cảnh giới mới. Không gian chôn bụi. Một cái dẫn động thiên địa pháp tắc chi lực năng lực ánh vào Lưu Huyền thần hồn, chương 372, thập nhị phẩm công đức thanh liên, chương 372, thập nhị phẩm công đức thanh liên. Mở dương, mở dương. Một cái ngũ thải bảo dương lặng lặng nằm tại trong kho hàng, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Nhất phẩm bảo dương, hơn nữa còn là vượt cấp một cái đại cảnh giới nhất phẩm bảo dương, có thể mở ra vật gì tốt. Đinh. Chúc mừng mở ra cấp 94 bảo dương, thu hoạch được tiên thiên linh bảo, thập nhị phẩm công đức thanh liên. Thập nhị phẩm công đức thanh liên, vạn pháp bất xâm, không dính nhân quả, ngưng tụ công đức, trấn áp khí vận. Một đóa màu xanh đài sen xuất hiện Lưu Huyền đan điền, cùng lúc đó, một đóa to lớn thanh liên hư ảnh xuất hiện đỉnh đầu hắn. Tiên thiên linh bảo, phòng ngự chí bảo, khí vận công đức chí bảo. Thập nhị phẩm công đức thanh liên xuất hiện trong nháy mắt, Lưu Huyền trong đan điền thần khí cấp bậc trấn quốc ngọc tỷ làm nổi bật tạm đạm vô quang, khí vận kim long túi đầu. Thanh liên phía trên bắt đầu hội tụ công đức khí vận chi khí, loại lực lượng này xa xa không phải cái thế giới này khí vận có thể so sánh. Cái thế giới này khí vận chỉ là khí vận đại trận diễn hóa, trên bản chất là trận pháp chi lực, dính một điểm khí vận bên cạnh mà thôi. Mà thập nhị phẩm công đức thanh liên ngưng tụ chính là chân chính nhân tộc công đức khí vận, là thiên địa chi lực, không phải trận pháp chi lực có thể so sánh. Vô địch. Lúc này là thật vô địch. Lưu Huyền tấn thăng nhất phẩm võ thánh cảnh, vốn là so cái khác nhất phẩm võ thánh mạnh vô số lần, bây giờ lại có thập nhị phẩm công đức thanh liên loại này tiên thiên linh bảo, cho dù là siêu phẩm võ thần chỉ sợ đều không gây thương tổn được hắn. Tiên thiên linh bảo huyền diệu vô cùng, Lưu Huyền phân phó Chu Đình xử lý còn lại sự tình, chính mình thì trở về tiên cung, củng cố tu vi, đồng thời lĩnh hội thập nhị phẩm công đức thanh liên. Tây vực đại quân toàn quân bị diệt, liền nhất phẩm yêu thánh đều bị chém giết, Trấn Nam Vương quân đoàn cùng toàn bộ Túc Châu không người còn dám có chống cự Lưu Huyền tâm tư. Coi như Trấn Nam Vương cưỡng ép hạ lệnh, hiện tại Trấn Nam Vương quân đoàn binh sĩ cũng không có chiến tâm, quân trận đều duy trì không nổi. Ai? Trấn Nam Vương bất đắc dĩ đầu hàng, sau đó toàn bộ Túc Châu đi theo đầu hàng, cửa thành mở rộng, tuần tra quân thẳng vào Trấn Nam Vương phủ, vừa mới chạy đến bình loạn quân vừa vặn tiếp quản thành phòng. Sau 3 ngày, tiên cung truyền ra mệnh lệnh, để Trấn Nam Vương phối hợp tuần tra quân chỉnh biên quân đội, chọn lựa tinh nhuệ nhất binh sĩ gia nhập tuần tra quân, kém một bậc binh sĩ gia nhập bình loạn quân. Cùng lúc đó, còn có một cái mệnh lệnh truyền ra, tuần tra quân sau một tháng xuất chinh kinh thành. Cầm xuống Túc Châu về sau, Lưu Huyền có được ngàn vạn tinh nhuệ quân đoàn, tu vi đột phá nhất phẩm võ thánh, còn có thập nhị phẩm công đức thanh liên loại này lịch thiên bảo vật, là thời điểm làm cái hoàng đế đương đương. Thập nhị phẩm công đức thanh liên là phòng ngự chí bảo, Lưu Huyền có thể 100% xác định cái thế giới này không ai có thể thương hắn, làm việc tự nhiên không có cố kỵ. Mà lại công đức thanh liên trừ phòng ngự vô địch, còn với cái thế giới này khí vận có áp chế hiệu quả. Thanh liên mới ra, đoán chừng liên thành phòng đại trận đều có thể tùy tiện áp chế, Lưu Huyền căn bản không cần thiết lại sợ đầu sợ đuôi. Một tháng sau, tuần tra quân chậm rãi thúc đẩy, ngàn vạn bình loạn quân tinh nhuệ hướng kinh thành mà đi. Cùng một thời gian, toàn bộ thiên hạ đều bị Lưu Huyền sự tích khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Vân Châu đang cùng Vân Châu quân đại chiến, Tam hoàng tử nhận được tin tức trầm mặc, hắn hạ lệnh tạm thời lui binh ngưng chiến, chờ Lưu Huyền bên kia tin tức, nếu là Lưu Huyền thuận lợi cầm xuống kinh thành, hắn nơi này thắng thua không có chút ý nghĩa nào. Đông Hải, cựu đại gia tộc nhận được tin tức thời điểm đồng dạng trầm mặc, Lưu Huyền tình huống vượt qua lẽ thường, bọn hắn cũng không biết nên như thế nào đối đãi, bây giờ chỉ có thể nhìn Lưu Huyền tiến về kinh thành về sau kết quả lại tính toán sau. Tây vực, Sư Vương yêu thánh bị giết tin tức làm cho cả Tây vực chấn động, vô số yêu tộc rời khỏi thành trì, tạm thời quan sát, hỗn loạn vô số năm Tây vực khó được bình tĩnh trở lại. Bắc Nguyên quân đoàn thủ lĩnh dừng lại cùng Đông Hải chiến tranh, dự định dẫn binh tiến về kinh thành cùng Lưu Huyền tụ hợp, thấy Lưu Huyền thánh nhân phong thái. Kinh thành, các đại đỉnh tiêm thế gia làm cho tối đuổi, có người chủ trương cùng Lưu Huyền đụng một cái, Lưu Huyền chỉ có ngàn vạn binh lực, cũng không phải là không có thắng lợi khả năng. Có người chủ trương trực tiếp để Lưu Huyền làm hoàng đế được rồi, không cần thiết bất chấp nguy hiểm, Lưu Huyền tất cả sự tích đều cho thấy hắn không phải phàm nhân, ngoan ngoãn đầu hàng mới là cử chỉ sáng suốt. 10 ngày sau, làm Lưu Huyền dẫn đầu đại quân đến kinh thành thời điểm, kinh thành cửa thành đóng chặt, 12 tòa cửa thành phía trên đại quân trận địa sẵn sàng. Đang lúc Lưu Huyền cho là bọn họ là nghị kiên quyết chống cự thời điểm, một đám công khanh quan lớn ra khỏi thành cầu kiến. Lưu Huyền hỏi một chút, nguyên lai là đến cùng hắn bàn điều kiện, chỉ cần Lưu Huyền cam đoan ích lợi của bọn hắn, đồng thời tuyên bố không động hắn nhóm gia tộc, bọn hắn liền có thể để thành phòng quân bung ra cửa thành, Lưu Huyền không uổng phí một binh một tốt liền có thể thuận lợi đăng cơ. Các ngươi đây là nói điều kiện với ta, nếu là ta không đáp ứng đâu? Lưu Huyền có chút hăng hái nhìn xem trước mặt những này công khanh, ngựa khí tùy ý hỏi. Cái này, một đám công khanh thần sắc biến ảo, không dám nói lung tung. Lưu Thánh, yêu cầu của chúng ta cũng không quá đáng, nếu là ngài liền một câu hứa hẹn đều không muốn, chúng ta như thế nào yên tâm đem thân gia tính mệnh đều giao cho ngài? Người nói chuyện là một tên quốc công, là bọn này công khanh một trong những người dẫn đầu. Ý của ngươi là nếu như ta không đáp ứng, các ngươi dự định thể sống chết chống cự? Lưu Huyền hỏi. Một đám công khanh trầm mặc, xem như ngầm thừa nhận Lưu Huyền thuyết pháp, chính như vừa mới công quốc nói tới, Lưu Huyền liền một câu hứa hẹn cũng không nguyện ý, bọn hắn lại dựa vào cái gì đầu hàng? Cút đi. Theo Lưu Huyền hừ lạnh một tiếng, một đám công khanh nháy mắt biến mất, sau đó ngổn ngang lộn xộn xuất hiện cửa thành phía dưới. Ai đu? Con thứ cuồng vọng, cũng dám làm nhục ta như vậy chờ, xem ra chúng ta đều sai, tuyệt đối không thể để cho hắn làm hoàng đế. Càn rỡ hạng người, không có chút nhân quân trí tướng, xác thực không thể thả hắn vào thành. Tuần tra quân tiên cung. Lưu Huyền nóng nhìn đối diện hùng vi kinh thành thành phòng đại trận, đang nghị thí nghiệm một chút công đức thanh liên đối với khí vận trấn áp hiệu quả. Trận lên. tuần tra quân tăng thêm mặt đất ngàn vạn bình loạn quân tất cả quân sát cấu kết đến cùng một chỗ, tổng binh lực vượt qua ngàn vạn quân trận dẫn động khí vận đại trận, tại tuần tra quân trên không hình thành một cái khí vận hội tụ vòng xoáy. Tựa như toàn bộ thiên hạ khí vận đều tại hướng tuần tra quân hội tụ, một tôn quân sát hóa thân thần ma pháp tướng xuất hiện, giống như thần linh nhìn xuống toàn bộ kinh thành. Một người hoàn toàn điều khiển ngàn vạn đại quân, Lưu Huyền không chút phí sức, không có một tia trên thần hồn áp lực. Cái này, điều đó không có khả năng. Nhanh, nhanh mở ra thành phòng đại trận, ngăn địch. Chân yêu kiếm, nhanh tế ra thần khí chân yêu kiếm, cho ta ngăn lại. Tuần tra quân khí thế quá khủng bố, trên tường thành tướng quân cùng thế gia cao tầng nhao nhao hoảng hồn. Một người điều khiển ngàn vạn quân đoàn, trong lịch sử chỉ có Bạch Hổ binh thánh một người làm được, đây chính là kém chút phá vỡ vương triều sắt thần nhân vật, hôm nay bọn hắn nhìn thấy chân nhân, thậm chí so trong lịch sử Bạch Hổ binh thánh còn khủng bố. Ầm ầm. Thanh phong đại trận khởi động, một thanh thần kiếm hiện hiện kinh thành trên không, khí vận chi lực hội tụ, khủng bố đến cực hạn sát phạt chi khí tản ra. Làm khí vận thần khí chân yêu kiếm hoàn toàn tế ra thời điểm, một đóa màu xanh hoa sen hư ảnh hiện kinh thành trên không, màu xanh khí tức rủ xuống, cuồng bạo sát phạt chi khí nháy mắt lắng lại, thanh khí chỗ đến, khí vận lắng lại, quân sát đứng im, liên thành phòng đại trận đều mất đi hiệu lực. Chương 373, đột phá siêu phẩm, siêu thoát thế giới, đại kết cục. Chương 373, đột phá siêu phẩm, siêu thoát thế giới, đại kết cục. Hoàng cung. Lưu Huyền dẫn một đám thị nữ dạo chơi, Lâm Nguyệt công chúa ở bên cạnh giới thiệu các nơi địa điểm lai lịch cùng tác dụng. Ba ngày trước Lưu Huyền tùy tiện công phá kinh thành thành phòng, tuần tra quân trấn áp hết thảy khu vực, hoàng cung bây giờ đã là vật trong túi của hắn. Hoàng đế Lý Chấn Khôn không có phản ứng gì, chính tại Tây Huyền một tòa cung điện bên trong uống rượu làm vui, làm bộ cái gì cũng không biết. Hoàng cung này là thật to lớn a. Làm khí vận đại trận hải tâm, đại khôn hoàng cung chiếm một diện tích trăm dặm, so với bình thường thành trì còn lớn hơn, bên trong cung khuyết vô số, tinh xảo cảnh sắc vô số, Lưu Huyền đi dạo 3 ngày đều không có đi dạo xong. Hoàng cung về sau có thể chậm rãi chơi, Lưu Huyền hiện tại có chuyện lớn muốn làm, đó chính là đăng cơ xưng đế, khống chế khí vận đại trận. Từ khi Lưu Huyền tiến vào hoàng cung, hắn một mực chú ý khí vận thần điện biến hóa, vị kia siêu phẩm võ thần vẫn là không có bất kỳ cử động nào, thậm chí ngay cả động cũng không hề động một chút. Đối phương bất động, Lưu Huyền cũng không nóng nảy, hắn dự định giành trước cơ xưng đế, một chút xíu khống chế khí vận đại trận, cuối cùng lại đi nhìn một chút đối phương đến cùng là cái thứ gì. Một tháng sau, Lưu Huyền tại lớn chính điện đăng cơ xưng đế, đổi quốc hiệu vì Đại Hán trong kinh thành không người khâm phục, chúc mừng thanh âm quanh quẩn trong đại điện. Võ lực chính là dùng tốt, từ khi Lưu Huyền công phá kinh thành cửa thành, toàn bộ kinh thành không người dám cùng hắn là địch, cũng không có người dám cùng hắn bàn điều kiện, Lưu Huyền lời nói chính là thánh chỉ, chính là chân lý. Đại Hán vương triều thành lập về sau, Lưu Huyền tự mình xuất thủ, đồ diệt kinh thành phụ cận tất cả tam phẩm trở lên yêu tộc, thu phục tất cả võ giả tông môn. Sau đó hắn đem âm dương huyết thụ truyền tống đến ngoài thành một chỗ linh mạch hội tụ chi địa, đem trấn yêu vệ phi ưng điện tổng bộ thiết lập ở kinh thành. Đại Hán vương triều cùng lúc trước bất kỳ một cái nào khí vận vương triều đều không giống, trước đó khí vận vương triều chỉ khống chế thành trì, đối với yêu tộc cùng tông môn không có bao nhiêu lực cướp thúc. Mà Đại Hán vương triều không giống, Lưu Huyền muốn chính là khống chế toàn bộ thiên hạ, yêu tộc, tông môn tất cả đều không ngoại lệ. Theo kinh thành phụ cận bắt đầu, mặc kệ đối phương là nhị phẩm yêu quân, nhất phẩm yêu quân còn là nhị phẩm chân quân, nhất phẩm thánh nhân, chỉ cần thu phục, Lưu Huyền tự mình xuất thủ trấn sát. Mới đầu trấn yêu vệ còn gặp được một chút lực cản, làm Lưu Huyền chém giết một vị nhất phẩm yêu thánh, hủy đi một trong ngũ đại tông môn Thiên Kiếm Tông tổng núi, đả thương Thiên Kiếm thánh nhân về sau, không người lại có khâm phục. Trấn yêu vệ chỗ đến chi địa, tất cả mọi người, yêu toàn bộ ngoan ngoãn nghe lời, tiếp nhận trấn yêu vệ quản hạt. Kinh thành phụ cận 12 tòa thượng đẳng châu truyền hịch mà định ra, tất cả đều thừa nhận Đại Hán vương triều thành lập, thừa nhận Lưu Huyền thống trị. Loại ảnh hưởng này chậm rãi từ 12 thượng đẳng châu lan tràn đến toàn bộ thiên hạ, hỗn loạn mấy năm thiên hạ một chút xíu bình ổn lại. Khí vận đại trận khôi phục bình thường, toàn bộ thiên hạ khí vận thông qua khí vận tế đàn hướng kinh thành truyền thâu. Đại Hán võ thần. Theo thời gian trôi qua, Lưu Huyền địa vị dần dần bị dân gian truyền vì cùng trong truyền thuyết Đại Chu võ thần đặt song song. Trăm năm về sau, làm Lưu Huyền còn là một bộ trẻ tuổi bộ dáng, không có một tia giả yếu dấu hiệu, một chút có ý khác, chờ lấy Lưu Huyền thọ nguyên hao hết người tuyệt vọng. Lưu Huyền đánh vỡ hoàng đế chỉ có thể sống trăm năm định luật, một chút trong lòng còn có may mắn người triệt để bỏ đi ý nghĩ. Năm đó Đại Chu võ thần tọa trấn Đại Chu gần 3 năm, Lưu Huyền coi như không có đột phá võ thần cảnh, bằng vào thánh nhân vạn năm tuổi thọ, chỉ sợ cũng có thể tọa trấn Đại Hán vạn năm. Thiên hạ triệt để bình định, nhân tộc đại hưng, yêu tộc suy sụp, rất nhiều đại yêu địa vị còn so ra kém cùng cảnh giới võ giả. Đại Hán 100 năm, triều đình truyền ra thánh chỉ, tam phẩm trở lên võ giả cùng yêu thú tuổi thọ quá dài, tuân Lưu Huyền võ thần pháp chỉ, tam phẩm chân nhân, đại yêu, mỗi 100 năm kinh lịch một lần lôi kiếp, nhị phẩm chân quân, yêu quân 300 năm kinh lịch một lần lôi kiếp, nhất phẩm võ thánh, yêu thánh ngàn năm một lần lôi kiếp, nếu là không có tấn thăng tiềm lực, chắc chắn chết ở dưới lôi kiếp. Lưu Huyền đem cái này pháp chỉ khắc đến thiên địa pháp tắc bên trong, đồng thời ghi chép xuống mỗi một vị đột phá tam phẩm khí tức, thời gian vừa đến, đối ứng uy lực hỗn độn vạn kiếp lôi tự động hạ xuống. Trừ phi là Lưu Huyền đặc sáng người, tất cả cao phẩm võ giả yêu thú tất cả đều trốn không thoát lôi kiếp hạn chế, nhất phẩm võ thánh cũng không ngoại lệ. Pháp chỉ mới ra, tam phẩm trở lên cao phẩm tồn tại trong một ngày tử thương gần bá thành, thiên hạ kịch chấn. Những cái kia khiêng qua lôi kiếp người cũng lòng còn sợ hãi, vì lần tiếp theo lôi kiếp lo lắng không thôi. Bình tĩnh cao phẩm võ giả, yêu thú vòng tròn dung chuyển, một chút nội tình không đủ cao phẩm võ giả nhịn không được, vì đột phá tu vi, gia tăng nội tình, bọn hắn bắt đầu không tiếc bất cứ giá nào. Nuôi cổ bắt đầu. Lưu Huyền hiện tại đánh giết đê phẩm võ giả, yêu thú chỗ tốt không lớn, hắn cần bồi dưỡng cao hơn tu vi võ giả cùng yêu thú cho hắn thu hoạch. Những cái kia không có tiền đồ không có hy vọng cao phẩm võ giả, Lưu Huyền tự nhiên sẽ không để cho bọn hắn chiếm tài nguyên không trợ lý, cùng hắn để bọn hắn sống tạm, không bằng để bọn hắn sớm thực hiện giá trị, cho tầng dưới chót thiên tài đàng vị trí. Ngàn năm sau, Lưu Huyền, 9 triệu vạn 9 triệu vạn, nhất phẩm hậu kỳ. Trải qua 1000 năm thu hoạch, Lưu Huyền tu vi đột phá đến nhất phẩm hậu kỳ, lượng máu đạt tới 90 tỷ. Là thời điểm. Lưu Huyền một thân lộng lây áo bào đen, đi tới hoàng cung khí vận cửa thần điện, thời gian ngàn năm, phía trên thần điện thanh máu còn là một chút cũng không hề động. Bước vào khí vận thần điện, Lưu Huyền nhìn về phía treo cao hai kiện khí vận thần khí, khí vận trung cùng vạn phương đỉnh. Với tay, hai kiện thần khí thu nhỏ, bay vào Lưu Huyền trong tay, giống như là hai cái phổ thông nhỏ vật trang trí. Cái này 1000 năm, Lưu Huyền hơn phân nửa thời gian đều là đang hưởng thụ, bất quá trận pháp phương diện lĩnh ngộ còn là tiến bộ không ít. Ngàn năm kinh doanh, tăng thêm Lưu Huyền còn có thập nhị phẩm công đức thanh liên loại này tiên thiên linh bảo, khí vận đại trận bây giờ chỉ là hắn đồ chơi mà thôi. Một chỉ điểm tại thần điện trận pháp hạch tâm, Lưu Huyền cẩn thận nhìn chằm chằm trong đó biến hóa, hắn cũng muốn nhìn xem vị này siêu phẩm võ thần đến cùng là thần thánh phương nào. Nồng đậm đến cực hạn màu vàng khí vận tán đi, một vị nhắm mắt ngủ say uy nghiêm trung niên nam nhân mở hai mắt ra. Hô, khí vận theo hô hấp của hắn lưu động, tiên lặng khí vận đại trận tựa như sống tới. Trong mắt nam nhân đều là vẻ mơ mịt, Lưu Huyền cũng đã nhìn ra môn đạo, người này căn bản cũng không tính người sống, chỉ có thể tính một đạo hồn thể, khó trách thanh máu đều bất mãn. Ta ở đâu? Nam nhân lộ ra vẻ suy tư, sau đó giống như là nhớ lại cái gì, thở dài nói, thất bại. Hắn nhìn về phía Lưu Huyền, hỏi, bây giờ khoảng cách đại chu bao nhiêu năm rồi? Lưu Huyền không có trả lời, hỏi ngược lại, ngươi là đại chu võ thần? Nam nhân nhẹ gật đầu, tự đủ, năm đó bản tôn hao phí vạn năm thành lập khí vận đại trận, lấy toàn bộ thiên hạ cung cấp nuôi dưỡng một người, để cầu đột phá võ thần cảnh, không nghĩ tới vẫn là thất bại, chỉ có thể lấy khí vận đại trận giữ lại một tia tàn hồn. Ngươi trẻ tuổi, chỉ cần ngươi giúp ta một lần nữa ngưng tụ nhục thân, ta liền nói cho ngươi biết khí vận không hạn chế tuổi thọ biện pháp, như thế nào? Lưu Huyền cười, quan sát liếc mắt trên đầu của hắn thanh máu. Thất bại rồi. Ta nhìn các hạ là thành công mới đúng chứ? Đại Chu võ thần thần sắc đại biến, đang nghĩ giải thích, Lưu Huyền nhưng lại không cùng hắn lời vô ích. Một đóa thanh liên bay ra, nháy mắt đem khí vận đại trận trấn áp, Lưu Huyền một chỉ điểm ra, một đạo màu xanh kiếm quang xuyên thấu hắn hồn thể. Đinh. Chúc mừng đánh giết siêu phẩm võ thần, lượng máu 1990000 vạn, thu hoạch được cấp 100 bảo dương 1. Lưu Huyền, 1099 ức 1099 ức, siêu phẩm võ thần. Thiên Hoa Luân Truy, Địa Dũng Kim Liên, toàn bộ đại hán thiên địa biến sắc, Lưu Huyền tấn thăng siêu phẩm võ thần cảnh. Một viên thất thải bảo dương xuất hiện Lưu Huyền trong tay, hắn không kịp chờ đợi ý niệm mở ra. Một đạo hắc quang bay ra, Lưu Huyền không tự chủ được đi theo nó bay hướng vô tận không trung. Sau một lát, Lưu Huyền xuất hiện một chỗ vặn vẹo không hiểu chi địa, Lưu Huyền con ngươi bỗng nhiên thích chặt, bởi vì hắn ánh mắt phía trước thế mà là vũ trụ tinh không. Nhìn lại, thời không vặn vẹo, tầm nhìn mơ hồ, phía sau là một cái to lớn màu đen vòng xoáy, ngay cả tia sáng đều không thể bỏ trốn. Lỗ đen, là kết cục cũng là khởi đầu mới.